Chương 382, nhiều người làm việc không mệt ta. Chương 382, nhiều người làm việc không mệt ta. Lý Phú Quý trong lòng tin tưởng, Trần Nhạc là thật tâm đối với mình tốt. Hắn biết Trần Nhạc là người, cũng biết phần này tình huynh đệ so tiền tài trọng yếu được nhiều. Nghĩ được như vậy, hắn cười toe toét, nói rằng, kia không có tâm bệnh, vậy ta liền thu. Lý Phú Quý bưng lấy túi tiền, đi tới cửa, cười đối Tống Nhã Cầm nói, nhỏ chị dâu, ta liền không ở chỗ này ăn cơm, hôm nay nhà ta cũng làm ăn ngon. Nếu không ngươi cùng ta ca đi nhà ta ăn đi, mang ta lên thúc cùng ta thẩm. Tống Nhã Cầm cười ha hả đáp lại nói, chúng ta thì không đi được, chờ ngươi nhà xử lý chuyện vui ngày đó lại đi. Ngươi mau trở lại a, cầm trong tay nhiều tiền như vậy, trên đường nhiều chú ý một chút a. Lý Phú Quý đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trong đống tuyết lưu hắn lại từng chuỗi dấu chân thật sâu, kéo kẹt thanh âm nương theo lấy hắn đắc ý tâm tình, một mực chuyển đến rất xa. Trần Nhạc nhìn xem Lý Phú Quý đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn quay người trở lại trong phòng, đem đại ngốc kia một phần tiền nhét vào trong túi, sau đó đối Tống Nhã Cầm nói, tiền còn lại, ta trước cho đại ngốc đưa đi. Tống Nhã Cầm đẩy cửa ra, lớn tiếng chào hỏi nói, về sớm một chút, sắp ăn cơm rồi a. Trần Nhạc đáp lại một câu, liền nhanh chân đi ra sân nhỏ. Mùa đông dương quang vậy ở trên người hắn, dường như cho hắn phủ thêm một tầng kim sắc quang huy, lại tạo thành một mảnh chói lọi dáng đỏ. Ngày này nhi cũng không có lạnh như vậy, mắt thấy cũng sắp hết năm, thoáng qua một cái năm liền đầu xuân. Cái này Trần Nhạc trong lòng cũng tại mong mọi đợi đến đầu xuân tới mùa hè thời điểm, làm nông sống làm xong, nên lên núi, cái này trong núi khắp nơi đều là chân quý trung thảo dự tài. Đến lúc đó hái thuốc đi săn hai không trì hoãn. Cái này chờ đến ban đêm Trần Nhạc cơm nước xong xuôi về sau, liền lại đi một chuyến Lý Phú Quý cùng đại ngốc nhà, đem cái này hai gia hỏa tập hợp một chỗ, hàn huyên trò chuyện ngày mai buổi sáng bán lạp tử sơn chuyện săn thú. Dù sao những ngày nam phương con nhà giàu nữ hai ngày nữa liền phải trở về, tranh thủ trước tiên đem chuyện này làm, còn có Trương An Hỉ về nhà tiếp nàng dâu bên kia, việc này cũng phải đi theo bận rộn. Ngược lại năm này trước đó a, Trần Nhạc là nhàn không xuống. Ba cái huynh đệ thương lượng xong về sau, thứ bậc hai thiên sáng sớm, Lý Phú Quý cùng đại ngốc cái này hai tiểu tử liền đã chuẩn bị xong, cái này trên người trang bị cũng tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Hai người sáng sớm liền đi tới Trần Nhạc nhà, mà Trần Nhạc vừa lên ổ chăn, cái này còn thụy nhãn ngông lung đâu, cũng đã bắt đầu mặc lên áo đông cùng quần đông. Vui à, đợi lát nữa ta cùng ngươi cha đi ngươi cha vợ nhà, chính các ngươi lên núi thêm điểm cẩn thận a. Quách Hỷ Phượng một bên đựng lấy cơm, vừa nói, yên tâm đi, mẹ, chúng ta ca ba cùng một chỗ, chuyện gì đều không có. Nhìn xem chờ chúng ta trở về sớm lời nói, ta cũng đi qua một chuyến, lúc này sắp liền qua Tết, đến cho cha vợ của ta bọn hắn mua ít đồ cái gì. Trần Nhạc mở miệng cười nói rằng, vẫn là đuổi đại tập lại đi, đến lúc đó chúng ta toàn ra đều lên đại tập, kia nhiều náo nhiệt. Quách Hỷ Phượng mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe xong cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Sau đó đại ngốc cùng Lý Phú Quý cũng là tại cái này ăn điểm tâm, ba người lúc này mới ra cửa, mặc lên xe trượt tuyết cho kéo, đại hắc tử cùng đại hoàng, cái này đều đã có một đoạn thời gian không có trải qua núi. Gần nhất nuôi đó cũng là toàn thân da lông bóng lưỡng, đi lần này xuất biệt tử, liền trong nháy mắt biến vui mừng nhanh. Ca, đợi lát nữa chúng ta dẫn người lên núi, đến lúc đó làm thế nào à, ta thật sợ đám người này nếu là không nghe lời chạy tán loạn khắp nơi, lại cho ném một cái hai cái. Lý Phú Quý tại đi trên đường, trong đầu có một ít lo lắng nói. Nên sao thế, bán lạp tử sơn bên này, chúng ta nhắm mắt đều có thể tìm được. Chúng ta bình thường đánh như thế nào săn, đến lúc đó liền làm sao bây giờ, ngươi yên tâm đi, bọn hắn đều đã đả hảo chiêu hô, khẳng định nghe theo chỉ huy. Trần Nhạc cười một cái nói. Kỳ thật cũng đúng, có thể có chuyện gì, liền bán lạp tử sơn bên này, cũng liền lợn rừng nhiều nhất, không có vài đầu lang, liền xem như gặp phải nguy hiểm, chúng ta, ba người chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Lý Phú Quý vẻ mặt tự tin nói một câu. Sau đó ba người liền từng bước hướng phía Long Tuyển Sơn Trang đi đến. Cái này 40 đến phút về sau, ba người mới đi đến được Long Tuyển Sơn Trang, cái này mới vừa đến cửa chính liền thấy trong viện đứng đấy một đám lớn người. Trương Thắng Hào còn có Trương An Hỷ, đều đã đem hơi xe đã chuẩn bị xong rồi, hiện tại còn lửa cháy đâu, đem xe ấm áp. San San còn có Triệu Kiệt bọn người tất cả đều trong sân vẻ mặt chờ mong, đã mặc vào giữ ấm áo đông cái gì, tay này bên trong cũng đều mang theo súng săn, nhìn cũng rất giống có chuyện như vậy. Khi thấy Trần Nhạc bọn hắn một hồi này người đến thời điểm, tất cả mọi người tới nhiệt tình nên đón. Trần đại ca, các ngươi cuối cùng tới. San San nở nụ cười nói. Khi thấy đại ngốc thời điểm, San San càng là đưa tới, cùng đại ngốc hàn huyên. Đều chuẩn bị không sai biệt làm à, lời chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại liền xuất phát, xe kia cũng đừng mở, đi tới đi thôi. Tại trước khi đi coi như làm nóng người. Sau đó trước đó chúng ta nói xong à, hiệp nghị chúng ta cũng ký, đến lúc đó xảy ra chuyện, vậy sẽ phải chính mình phụ trách, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, chỉ muốn các ngươi không chạy loạn, đi theo chúng ta đi, cam đoan để các ngươi có thể thể nghiệm tới săn thú niềm vui thú, hơn nữa còn không có nguy hiểm. Nghe được Trần Nhạc phen này căn dặn, đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, cũng đều lớn chi nhớ. Lần trước sự tình, vừa mới qua đi mấy ngày, có người cái này trong đầu còn có bóng ma đâu. Bất quá khi nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn thời điểm, trong nháy mắt cũng cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn. Trần lão đệ a, người kia ta liền giao cho các ngươi a, lên núi cẩn thận một chút. Trương Thắng Hào đi tới, mở miệng cười nói rằng, yên tâm đi, chính là nhà trước mặt sự tình. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm vung tay lên, sau đó nắm xe trượt tuyết chó kéo ở phía trước dẫn đầu. Đám người trùng trùng điệp điệp đi theo Trần Nhạc cùng lúc xuất phát. Bọn hắn đầu tiên là về tới Thái Bình thôn, sau đó lại từ Thái Bình thôn xuất phát, thẳng đến bán lạp tử sơn. Chờ đến tới bán lạp tử sơn dưới chân về sau, Trần Nhạc liền để Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đem cái này run đất cho kéo xuống đến, vừa vặn hôm nay nhiều người, cái này đều là miễn phí khổ lực à, Trần Nhạc liền nghĩ năm trước được nhiều chuẩn bị cá trở về. Sau đó hắn đã tìm được một cái trước đó liền gặp qua dã bong bóng tử, cái này dã bong bóng có thể nói là người bình thường đều rất khó lấy phát hiện, ngay tại sơn dưới chân rẽ phải sừng, một cái vùng núi hẻo lánh bên trong. Đại gia hỏa cùng theo chảnh một chút mạng, sau đó Triệu Kiệt, người mang theo người đem cái này kẻ nứt băng tuyết tạc ra đến mấy cái. Lúc này Trần Nhạc đã đảm nhiệm chỉ huy, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa à, đám này Nam Phương tới bọn nhỏ, vậy thật là rất có kinh, mấu chốt là đối với loại này việc cảm giác được mới mẻ cũng đều cấp làm. Một đám lớn người dễ dàng đem cái này dài đến 3-40 mét lồng đất cho lôi xuống, Triệu Kiệt cũng mang theo mấy người ra sức vung lấy cốt sắt, sau đó đem cái này kẽ nước băng tuyết cho đập ra. Theo kẽ nước băng tuyết liền đem cái này lồng đất hướng bên trong ném, cũng may bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm lại, dù sao lập tức qua Tết, qua năm chính là đầu xuân, ngày này cũng không lạnh như vậy. Cái này băng lỗ hổng cũng sẽ không đem mạng cho đông cứng. Ít ra so trước đó Trần Nhạc, ba người bọn họ làm nhẹ nhõm nhiều. Đại gia hỏa còn cùng một chỗ hô hào phong giam, trang diện kia thật sự là vô cùng náo nhiệt. 123, đi. Những người kia tất cả đều ra sức dắt lấy lồng đất. Ngay cả San San nhìn xem đều đi theo đụng lên náo nhiệt, cũng rũa ra tay nhỏ dùng sức dắt lấy, kia khiếu mặt đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Chương 383, Nghịch Thiên Thương Pháp. Chương 383, Nghịch Thiên Thương Pháp. Chỉ chốc lát sau cái này, lồng đất liền bị tất cả đều hạ đi, đám người cũng tất cả đều phủi tay. Sau đó Trần Nhạc đem tất cả băng tất cả đều gọi đến cùng một chỗ. Trước mắt ta, đây chính là Bán Lạp Tử Sơn, cũng là chúng ta ca ba cái nơi phát nguyên, chúng ta ca ba lên núi đi săn, vẫn ở núi này bên trong đi dạo, cái này trong núi khác không nhiều liền lợn rừng nhiều. Lăng cũng có, nhưng ở số ít, cho nên cái này nguy hiểm cũng không như vậy quá cao, nhưng là đại gia hỏa vẫn là không nên chạy loạn. Chờ một lát toàn bộ nghe theo chỉ huy, trước gái bấy, bộ này tử xuống dưới về sau, bất luận có thể hay không bắt được đồ vật, cũng có thể làm dự phòng tác dụng, gặp phải thời điểm nguy hiểm liền có thể hướng mũ bên này chạy. Trần Nhạc đại khái trình bày một chút săn thú kinh nghiệm. Đám người tất cả đều nghe được say sương ngon lành. Trần đại ca, chúng ta thật là nghe Trương thúc nói, các ngươi ca ba tại núi này bên trong bắt một đầu báo tử, kia tiểu báo tử đang ở đâu? Triệu Kiệt cười toe toét lấy hỏi. Ở nhà đâu, bất quá hai ngày này để cho ta cha đưa ta nhị cứu đi xuống, chuẩn bị cho thuần dưỡng. Đến lúc đó lên núi đi săn liền có thể mang tới, món đồ kia có thể so sánh cho săn mạnh hơn nhiều. Trần Nhạc mở miệng cười nói rằng. Đám người nghe xong tất cả đều cảm giác được một hồi kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng sùng bái. Trong đầu đều đi theo huyễn tưởng, nếu là có thể mang một đầu báo tử lên núi, kia đến bao nhiêu phong cách ra liền dưới mắt cái này hai con chó săn, bọn hắn nhìn xem đều mười phần hâm mộ. Tốt, hiện tại bắt đầu xuất phát, đại ngốc, ngươi qua bên kia thẻ vỏ cây, hôm nay Bán Lạp Tử Sơn vùng này, chúng ta đều cho vòng. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, đại ngốc liền hấp tấp hướng phía bên kia núi chạy tới, sau đó San San cũng theo sát ở phía sau hai người cùng một chỗ kết phượng, làm một khối vỏ cây cắm ở trên cây. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy một khối không quá dễ thấy, lại ở chung quanh mấy gốc cây bên trên đều thẻ vỏ cây, hơn nữa còn treo cỏ dại. Lý Phú Quý đã đem hai con chó săn cho buông lỏng ra, cái này hai cái chó à, cũng không còn đánh nhau, đặc biệt là tiến vào sơn về sau, kia càng là lộ ra phấn khởi. Đại ca Lâm, ngươi mang lên đại hoàng cùng đại hắc, lên trước trên núi đánh ổ, đánh tới ổ về sau tranh thủ thời gian trở về. Ngay sau đó Trần Nhạc lại đối Lý Phú Quý hạ chỉ huy mệnh lệnh, sau đó Lý Phú Quý càng là buồn cười hướng về phía đám người chào một cái, mang theo hai cái chó trực tiếp xông lên sơn. Kia hai cái chó xuyên thẳng qua tại tuyết trong rừng, phía sau đi theo Lý Phú Quý, trong tay khiến thương. Đám người từ phía sau nhìn, liền đã lộ ra sùng bái, bởi vì trước đó bọn hắn liền biết Trần Nhạc bọn hắn ba người này đi săn, vậy nhưng tuyệt đối là mạnh bên trong mạnh. Đặc biệt là Triệu Kiệt, còn có San San, cá biệt hai người, đều tận mắt nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn săn thú bản sự. Hiện tại chúng ta cũng xuất phát, sau đó tại phụ cận đánh hoa tử, đinh hoa tử. Theo Trần Nhạc một chiêu như vậy, đám người cũng tất cả đều hướng phía Bán Lạp Tử Sơn mà đi, chờ tiến vào núi rừng về sau, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ phấn khởi. Chỉ có Trần Nhạc vẻ mặt bình thản chi sắc. Đúng lúc này, Triệu Kiệt chợt nhìn thấy phía trước có một đạo hắc ảnh sẽ qua, sau đó liền phấn khởi la to. Trần đại ca, bên kia giống như có cái gì, ta nhìn tựa như là con thỏ. Trần Nhạc nghe được đối phương kêu gọi về sau, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn tay trái nâng lên, đưa tay mang theo một thanh súng bắn tự động kiểu 56 súng trường, nhắm ngay bên trái đằng trước phương hướng, không chút do dự bóp lấy cò súng. Theo tiếng súng vang lên qua, những người này tất cả đều há to miệng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy một cái thỏ núi đã bị đánh trúng, liền đè vào tuyết toa tử bên trong không nhúc nhích. Triệu Kiệt bọn người vội vàng liền xuống tới, sau đó liền đem cái kia bị đánh trúng con thỏ cho xách đi qua. Ông trời ơi, đây là súng gì phát? Trần đại ca, vừa rồi ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn a. Đây cũng quá lợi hại. Mấy cái con nhà giàu tất cả đều vây quanh Trần Nhạc, miệng bên trong tràn đầy tán dương cùng sùng bái. Tận mắt nhìn thấy Trần Nhạc thương pháp về sau, đám người lúc này mới ý thức được, bọn hắn trước đó sai có nhiều không hợp thói thường, đứng sai đội, đã chọn sai người. Vương Vĩnh Quý bọn hắn nhóm người kia, mặc dù nhiều người, nhìn cũng rất giống như có chuyện như vậy, nhưng dưới mắt cùng Trần Nhạc bọn hắn so sánh, vậy đơn giản không phải kém một chút điểm. Còn nhớ đến lúc ấy Vương Lệ Na cũng dùng súng bắn qua con thỏ, đây chính là phí hết thật lớn, một bên truy, vừa lái thương, hơn nữa còn có những người khác đi theo kết phường hỗ trợ. 3-4 người đánh 7-8 thương, mới đem con thỏ kia đều cho đập nát. Mà dưới mắt Trần Nhạc chỉ là một thương, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy hắn giống như nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay nâng lên như vậy một thương trực tiếp liền đánh trúng. Một cái con thỏ nhỏ mà thôi, các ngươi đừng giật mình trong nháy mắt, gia hỏa này đều nhanh cho ta hống thành cục rốn. Trần Nhạc cười toe toét cười, sau đó khiêng thương tiếp tục đi lên phía trước. Mà lúc này thân ảnh của hắn, trong mắt của mọi người quả thực đẹp trai ngây người, khóc đập chết, chảy nước miếng đều nhanh trôi điện. Dù vậy đại gia hỏa cũng rốt cục thấy được Trần Nhạc bọn hắn nhóm người này cùng Vương Vĩnh Quý bọn hắn nhóm người kia, lớn nhất cái kia chính là cái này ba người, vừa vào sơn về sau, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tự tin, thật giống như cùng mảnh này sơn đã kết thành một thể. Cái này bất luận đi đến chỗ nào, cho dù là nhắm mắt lại, đều đúng chung quanh vô cùng quen thuộc. Điều này cũng làm cho San San còn có Triệu Kiệt bọn người, lá gan cũng càng lúc càng lớn, nhưng là cũng đều nghe lời, cũng không có chạy tán loạn khắp nơi, là đối chung quanh nhìn chỗ nào đều cảm thấy mới mẻ. Thẳng đến một đầu hoáng ngốc xuất hiện thời điểm, Triệu Kiệt vừa nâng lên súng trong tay, Trần Nhạc liền đi tới trước mặt hắn, sau đó tay phải vô vô vai của hắn. Đánh cái đồ chơi này không cần thương. Ta trước ở chỗ này nhìn xem, đầu này hiệu bảo giao cho các ngươi liền đánh, nhưng là đừng dùng thương, dùng súng liền mất đi niềm vui thú. Các ngươi hiện tại liền cùng đại ca Lâm đi tới mặt gái bấy, hắn sẽ dạy các ngươi. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, Triệu Kiệt bọn người toàn bộ đều dựa theo Trần Nhạc nói tới, hướng phía bên phải ốc núi phương hướng chạy tới, chỉ chốc lát sau liền thấy Lý Phú Quý đang không người chổng mông lên ngay tại gái bấy. Sau đó mỗi người đều đi theo học, công cụ này cái gì đều rất đủ, cũng sớm đã chuẩn bị xong, đều đặt ở xe trượt tuyết chó kéo bên trên. Triệu Kiệt cùng San San bọn người liền cùng tại Lý Phú Quý cái mông sau, Lý Phú Quý làm gì bọn hắn làm gì. Đầu tiên là đem trên mặt tuyết đào ra hố về sau lại cho bên trong hạ lên mũ, tại dùng tuyết che giấu bên trên. Đây chỉ là bình thường nhất đơn giản nhất cả bấy, sau đó chính là giao nhau dây thừng, ở chung quanh trên cây lẫn nhau kết nối, làm thành một cái giao nhau mạng. Đây là dây thừng cả bấy, chuyên môn chính là dùng để bắt giữ hiệu hay là hiệu bảo một loại. Lớn, đại gia hỏa đều cẩn thận một chút, dưới mặt ta hạ kẹp sát. Cái đồ chơi này láo nguy hiểm, nếu là quấn lên dễ dàng đem chân đều đánh gãy. Lý Phú Quý trong tay mang theo lớn kẹp sát, hướng về phía sau lưng quay đầu nói một tiếng. Cái này đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Sau đó dựa theo Lý Phú Quý chỗ quy định khu vực, đại khái 10 bước một cái kẹp, sau đó bên trái cùng phía bên phải 5 bước chính là một cái kẹp, hình thành ngang dày đặc. Đại khái 30 nhiều cái kẹp sắt toàn bộ đều hạ kết thúc về sau, Lý Phú Quý liền vùi tay, tất cả mọi người đứng ở sau lưng hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, một cái nhìn sang, mỗi cái kẹp phía trên đều cắm một cọc cỏ, hay là chôn lấy thảo, hoặc là chính là màu đen thổ, tóm lại người một cái liền có thể nhìn ra tiêu ký vị trí. Chương 384, một lớn hoa tử lợn rừng. Chương 384, một lớn hoa tử lợn rừng. Chọn bẹn hạ hơn nửa giờ mũ cùng kẹp, cũng coi là chỉnh không sai biệt lắm, sau đó Lý Phúc Quý liền hướng về phía Triệu Kiệt đám người nói, các ngươi đi thôi, đem kia áo choàng cho chạy tới, sau đó dùng dây thừng mũ kìm chặt, các ngươi nếu là siết không ngừng lời nói, liền tranh thủ thời gian bung ra, ta ở chỗ này tiếp ứng. Đám người nghe được về sau tất cả đều phấn khởi nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu lại chạy tới Trần Nhạc bên kia, mà Trần Nhạc một mực tại truy tung cái kia hiệu bảo, khi thấy đám người trở về sau liền biết bên kia mũ cùng kẹp hẳn là chuẩn bị cho ăn không sai biệt lắm, kế tiếp chính là siết hiệu bảo. Trần Nhạc không nói gì, chỉ là dùng tay khoa tay bên trái, Triệu Kiệt trực tiếp mang theo người trong tay mang theo dây thừng vào tới, sau đó dùng tay khoa tay bên phải, San San cũng mang theo người, cũng là mang theo dây thừng theo bên phải lách đi qua, chỉ chốc lát sau cái này hai nhóm người liền đã đem cái này hiệu bảo cho đoàn đoàn bao vây. Cái này hoang đốc tại lúc ba ngày càng đốc, thấy được người cũng không biết tránh, thậm chí còn tiến tới Triệu Kiệt trước mặt khoảng cách, đã không đến 10 thước. Triệu Kiệt xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bắt đầu. Theo Trần Nhạc một tiếng mệnh lệnh rơi xuống. Triệu Kiệt cùng San San cái này hai nhóm người trực tiếp liền hướng về phía hoang lốc vào tới, cái này hoang lốc trong nháy mắt hoảng loạn, hoảng hốt chạy bừa, thay đổi một cái phương hướng liền vào tới. Triệu Kiệt bọn hắn chạy quá chậm, mắt thấy kia áo choàng căn bản không phải dựa theo bọn hắn tưởng tượng lộ tuyến chạy trốn, nhất định phải cho gấp trở về. Thật là căn bản đuổi không kịp. Kia hoang lốc mặc dù nốc, nhưng là chạy tốc độ không phải chậm, tại tuyết trong rừng xuyên tới xuyên lui. Triệu Kiệt bọn người mắt thấy liền đã không đuổi kịp, đúng lúc này hai đạo gọi tiếng vang lên. Go go go. Đại hoàng cùng đại hắc bỗng nhiên chui ra, thẳng đến lấy đầu kia hoang lốc vọt lên, đi qua đi lên chính là một hồi cắn xé, đặc biệt là đại hoàng gia hỏa này động tác linh mẫn trực tiếp liền nhảy tới hoang lốc trên thân, cái kia chính là một hồi cắn xé. Đại hắc càng là cắn một cái tại hoang lốc trên cổ, kia hoang lốc phanh phanh một tiếng quẳng xuống đất, sau đó chính là bắt đầu điên cuồng đá, điên cuồng dây rủi lan lộn. Đại hắc cùng đại hoàng đối với móng vuốt chính là dừng lại cắn, mà kia hoang lốc rốt cục nhảy dựng lên, bị đại hoàng cùng đại hắc theo một bên khác lại chạy về. Triệu Kiệt cùng San San thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó lại lần xông đi lên. Liên hợp đại hắc cùng đại hoàng liền đem cái này hoang lốc hướng phía cạm bẫy phương hướng chạy tới. Triệu Kiệt còn vung động trong tay dây thừng như vậy quăng ra, cái này dây thừng thế mà bao lấy trực tiếp bọc tại hoang lốc trên thân, sau đó thân thể của hắn liền bị lôi kéo càng thêm cấp tốc, chân đều có chút theo không kịp, nhưng là tiểu tử này kia là mặt mũi tràn đầy kích động, kích thích trái tim của hắn đều đang cuộn loạn, phấn khởi đến cực điểm. Ha 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 ha, ta mặc lên. Triệu Kiệt một bên chạy một bên hô to. Cái này người chung quanh cũng tất cả đều hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Triệu Kiệt nếu là không kiên trì nổi, liền tranh thủ thời gian buông tay a. San San cũng là nở nụ cười hướng về phía Triệu Kiệt nhắc nhở một tiếng. Yên tâm đi, chân này có thể đuổi theo. Các ngươi tranh thủ thời gian tới, nhanh lên một chút. Triệu Kiệt vẫn không quên quay đầu, hướng phía sau lưng đồng bạn phất phất tay. San San mấy người cũng bước nhanh hơn, sau đó đều huy động trong tay dây thừng hướng kia hoang lốc trên thân ném. Chỉ không qua đại gia hỏa ném cũng không quá chuẩn, cũng chỉ có Triệu Kiệt bao lấy, cho nên Triệu Kiệt mặt mũi này bên trên càng là nổi lên một vệt tiểu đắc ý, trong đầu đừng đề cập có nhiều kiêu ngạo. Mà Trần Nhạc thấy cảnh này cũng không có trở ngại cản, dưới mắt cũng không có quá lớn nguy hiểm, huống chi Triệu Kiệt cũng không đốc, thực sự chảnh không được liền buông tay. Mắt thấy kia hoang ngốc đã chạy theo cạm bẫy khu vực đâm thẳng đầu vào, lúc này Triệu Kiệt trực tiếp liền buông lòng tay ra. San San mấy người cũng tất cả đều đuổi theo, đứng tại Triệu Kiệt bên cạnh, cái này một nhóm người 7-8 cái tất cả đều cùng kêu lên la lên, vậy mà bắt đầu đến ngược. 3-2 cho ta bên trong. Lúc này Triệu Kiệt vẫn còn so sánh vẽ một cái rất xoáy động tác, thật giống như chơi bóng như thế. Những người khác cũng tất cả đều hô lên, chung chung bên trong. Một giây sau, kia hoang lốc trực tiếp bị hai sợi dây thừng đều ở trên người hắn, bởi vì tốc độ nguyên nhân, cái này hai sợi dây bị căng thẳng vô cùng, cũng trực tiếp đem hoang lốc băng lui về sau hai bước, lạch cạch một tiếng ném xuống đất, kia hoang lốc giao cái đầu lắc lắc ung dung đứng lên, vừa hướng một phương hướng khác bắt tới, trong nháy mắt liền bị trên đất dây thừng cho trói buộc lại hai chân. Lý Phú Quý tiểu tử này trực tiếp mang theo chó săn sông đi lên, sau đó liền đem dây thừng bọc tại hoang lốc trên thân. Những người khác cũng tất cả đều một mạch không xông lên được, ngươi lập tức ta lập tức liền đem cái này dây thừng tất cả đều ném vào hoang lốc trên thân, trực tiếp đem hoang lốc trói nhảy nhảy. Bốn cái móng tất cả đều bị trói lại, hoang lốc tức thì bị Lý Phú Quý một thương nắm nện ở trên đầu, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Quá kích thích, không nghĩ tới gọi hoang lốc đều như thế thoải mái. Lần này Đông Bắc thật không uổng công. Ha ha, đại gia hỏa tất cả đều đặc biệt vui vẻ, đây là tại bọn hắn Nam Phương bên kia căn bản thể nghiệm không đến niềm vui thú. Tốt, đại gia hỏa, kế tiếp mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là lợn rừng. Săn lợn rừng nhất định phải cẩn thận, bị cái đồ chơi này ủi lập tức thật là không nhẹ a. Đến lúc đó nhất định đừng hốt hoảng, cũng không cần loạn, xem chúng ta ba làm thế nào, các ngươi liền ở chung quanh vây bắt là được. Làm Trần Nhạc nói xong câu đó thời điểm, đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trần đại ca, tìm tới heo rừng. Triệu Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt mong đợi hỏi. Thật hay giả nha, ở chỗ nào? Lợn rừng a. Ngay cả San San đều tràn đầy nồng đậm hứng thú, bốn phía quay đầu nhìn xem. Khẳng định không ở chỗ này à, đại ngốc bên kia khẳng định có phát hiện, vừa rồi đến đây một chuyến, nói là gặp 2-3 con lợn rừng đâu. Chúng ta hiện tại liền đi săn lợn rừng, sau đó đem lợn rừng đánh xuống, về trong thôn chúng ta ăn mổ heo hiến. Nghe tới Trần Nhạc những lời này lúc, San San bọn người tất cả đều vui sướng nhảy. Tiếng cười kia hợp thành một mảnh chấn động trên cây tùng tuyết đều rầm rầm đến rơi xuống. Rất nhanh đại ngốc liền chạy trở về, cùng Trần Nhạc bọn hắn cùng một chỗ hội hợp. Ca ca ca, ngay ở phía trước kia sơn gò đất phía dưới hoa tử bên trong, kia rất lớn hang ổ tử bên trong nhi, tối thiểu phải có 3-4 đầu lợn rừng đâu, có thể lão đại có thể lão mập. Đại ngốc nói đến đây thời điểm chảy nước miếng đều nhanh nằm xuống. Bởi vì mỗi lần săn lợn rừng liền có thể ăn thịt, cho nên nói cái này lợn rừng không có heo nhà thơm như vậy, nhưng liền niên đại này, có thể ăn được một bụng thịt, kia liền đã không sai không sai, ngược lại à, chỉ cần đem cái này thịt heo rừng làm xong, vậy cũng ăn thật ngon, dùng tuổi lửa nhiều hầm một hồi, đem thịt này hầm nát ư, thế nào ăn đều hương. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Trần Nhạc vung tay lên, sau đó đám người liền tất cả đều theo phía sau hắn, hướng phía đại ngốc đến phương hướng, cũng chính là trước mặt một cái rất lão đại sơn gò đất. Cái này cái gọi là sơn gò đất, chính là trong núi trùng điệp vị trí, cũng chính là trên núi gò núi. Hơn nữa cái này gò núi chung quanh vị trí nhiều chỗ đều có thiếu hụt, hình thành một cái đại lưu cầu. Cái này đại lưu cầu chính là hốc núi, vừa đến mùa đông liền ổ máu, tới mùa hè liền ổ nước. Chờ mọi người băng đi vào sơn khảm phụ cận, hướng kia sơn lưu cầu phía dưới xem xét, hoặc 3-4 đầu lợn rừng ngay tại kia cọ cây đầu, lắc lắc ung dung, kia lão thân thể khổng lồ, còn có hai cái mọc ra răng nanh, nhìn liền lao hung mãnh. Chương 385, đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Chương 385, đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Chờ một lát chúng ta nổ súng. Cái này vài đầu lợn rừng khẳng định xông đi lên, chờ xông lên thời điểm, đại gia hỏa ngàn vạn muốn tối lui, chờ những này lợn rừng đi lên về sau, chúng ta lại một đầu đánh. Nhưng đại hoàng cùng đại hắc kiềm chế lại một cái, đại ca giúp ngươi cùng đại ngốc, hai ngươi làm một cái, ta mang lấy bọn hắn làm một cái, còn lại một cái, chúng ta ném một thương liền phải cho hắn quẳng xuống, có lòng tin hay không? Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, đám người tất cả đều giơ lên đại thủ. Có lòng tin. Một bữa ăn sáng nhẹ 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 kia, đó không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng sao? Là thuộc Lý Phú Quý có thể nhất tuổi. Trần Nhạc cười cười, sau đó chậm rãi không người xuống, giơ tay lên bên trong 5-6 thước bán tự động. Chỉ cần hắn vừa nổ súng, những người khác cũng biết tại cái này trong lúc nhất thời khai hỏa. Cầm súng săn tầm bắn không đủ, cho nên đừng nổ súng, ta cùng Ngốc còn có đại cả Lâm nổ súng, chờ lấy lợn rừng sông lên thời điểm, các ngươi cầm súng săn một người chụp lập tức, sau đó liền né tránh. Trần Nhạc tại nổ súng trước đó đã tiến hành nhắm chuẩn, liền khóa chặt một gốc dưới tán cây mặt ghé vào trên mặt tuyết lợn rừng. Lý Phú Quý cùng đại Ngốc cũng tất cả đều khóa chặt mục tiêu, đặc biệt là Lý Phú Quý cầm trong tay chính là toàn tự động súng ống, đại Ngốc thì là dùng cung tiễn. Cho nên đoàn người nhìn thấy đại ngốc dùng cung tiễn thời điểm, bắt đầu cũng có một vẻ hoài nghi, ánh mắt của mọi người cùng lực chú ý tất cả đều rơi vào đại ngốc trên thân, bọn hắn muốn kiến thức một chút khoảng cách xa như vậy, đại ngốc cung tiễn có thể hay không bắn tới, uy lực có thể đạt tới cái dạng gì. Phanh. Theo Trần Nhạc quả quyết bóc cò, một tiếng thanh thúy súng bang lên trong nháy mắt tại yên tĩnh núi rừng bên trong nổ tung, phảng phất là một đạo sấm sét, cả kinh chung quanh nghỉ lại tại đầu cảnh chim chóc vẫy cánh, bối rối bay hướng lên bầu trời. Tất cả mọi người phản xạ có điều kiện giống như hướng lấy phía dưới nhìn lại, chỉ thấy thương thứ nhất như là mọc thêm con mắt. Rất nhanh liền tình chuẩn đánh trúng cây kia dưới tán cây nằm sấp lợn rừng phía sau. Đạn đánh trúng lợn rừng trong nháy mắt, dường như nổ tung một đóa hoa máu, ân máu đỏ tươi tung tóe vẩy vào trắng loãng trên mặt tuyết, phá lệ trướng mắt. Thụ thương lợn rừng đau đến kêu to ngao ngao, thanh âm kêu bén nhọn mà thê thảm, giữa rừng núi quanh quẩn. Nó nguyên bản lười biếng nằm dạp trên mặt đất thân hình khổng lồ, đột nhiên liền dãy rủa lấy bò lên, bốn vó bối rối đào động mặt đất, đem thật dày tuyết động đều lật ra, bên trong bùn đất cũng đi theo hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. Nó như cùng một con rồi không đầu giống như, tại tuyết hoa từ phía dưới qua lại tán loạn, hoảng hốt chạy bừa. Mà cái khác kia vài đầu lợn rừng, bị bất thình lình tiếng súng cùng đồng bạn kêu thảm dọa đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt tất cả đều hướng phía sơn gò đất phía trên phóng đi, nguyên bản đội hình chỉnh tề biến hỗn loạn không chịu nổi, lẫn nhau chen chúc lấy, ý đồ thoát đi cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm. Ngay sau đó, Lý Phú Quý cấp tốc giơ súng xạ kích, phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng vang lên liên tiếp vang lên, mỗi một âm thanh đều mang phá gió đang gào thét. Đạn một viên tiếp nối một viên hướng lấy đầu kia thụ thương lợn rừng bỏ tới, tất cả đều chuẩn xác không sai lầm đánh vào trên người của nó. Nhưng mà, đầu này lợn rừng phảng phất có được ngoan cường sinh mệnh lực, cứ việc thân bên trên chúng mấy thương, máu tươi không ngừng mà theo miệng vết thương tuôn ra, nhưng nó vẫn không có ngã xuống, ngược lại càng thêm điên cuồng muốn xông ra đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo phá không âm thanh ầm vang lên, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khẩn trương hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy đại ngốc vững vàng kéo căng cung, một mũi tên nhọn như là cỗ sao chổi bắn ra, mang theo lực lượng cường đại, thẳng tắp hướng phía đầu kia ngay tại đoạt mệnh phi nước đại lợn rừng bay đi. Đầu kia lợn rừng còn chưa kịp làm ra phản ứng, mũi tên liền đã trực tiếp bắn thủng đầu của nó. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, đầu này hung hãn lợn rừng tại chỗ tựa như một tòa tiểu sơn giống như té lăn trên đất, tứ chi co quắp mấy lần, liền lại cũng mất động tĩnh. San San cùng Triệu Kiệt tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn có chút chất phát đại ngốc, tiễn pháp vậy mà như thế tinh chuẩn, mấu chốt là một tiễn này uy lực to lớn như thế, vậy mà có thể một tiễn đem đầu này lợn rừng đánh chết. Lúc này, cái khác lợn rừng cũng đã gần xuống tới, bọn chúng miệng bên trong phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, tráng kiện tứ chi tại trên mặt tuyết chạy, tóe lên trận trận tuyết sương mù. Chân Nhạc thấy thế, vung tay lên, la lớn, chuẩn bị chiến đấu. Triệu Kiệt bọn người nghe được mệnh lệnh, cũng tất cả đều cấp tốc cầm lên trong tay súng săn, nhắm ngay hạ phương chính tại sông lên lợn rừng. Theo lợn rừng không ngừng mà tới gần, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được chính mình lòng khẩn trương nhảy âm thanh, bọn hắn không tự chủ được liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng đã có khẩn trương, lại tràn đầy kích thích cùng hưng phấn. Nhìn xem lợn rừng càng ngày càng gần, Trần Nhạc biết không thể đợi thêm nữa, hắn hô lớn một tiếng, nổ súng. Sau đó chính hắn cũng đi theo quả quyết nổ súng. Triệu Kiệt bọn người nghe được mệnh lệnh, cũng tất cả đều không chút do dự kéo trong tay cò súng. Trong lúc nhất thời, tiếng súng giữa rừng núi liên tục không ngừng, thuốc nổ phun ra khói đen quẩn quẩn trên không trung lưu động, trong tay bọn họ súng săn mặc dù không phải cái gì cường uy lực vũ khí, nhưng ở loại này khoảng cách gần chiến đấu bên trong, uy lực có thể không thể khinh thường. Tại chỗ liền có một đầu lợn rừng, bị Trần Nhạc đám người tập kích xạ kích trúng đích. Đạn như mưa rơi đánh vào trên người của nó, thân thể của nó lắc lư mấy lần, cuối cùng không chịu nổi, theo núi này gò đất bên trên té xuống. Nó thân thể cao lớn tại lăn xuống quá trình bên trong, không ngừng mà đụng chạm lấy chung quanh cây cối cùng tảng đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cuối cùng, nó nặng nề mà đập vào trên mặt tuyết, giơ lên một mảnh tuyết trần, cũng mất động tĩnh. Mà lúc này, Lý Phú Quý đã mang theo Đại Hoàng cùng Đại Hắc hai cái dũng manh chó săn, hướng phía một đầu muốn chạy trốn hướng sơn lâm tử phương hướng đầu kia lợn rừng đuổi tới. Đại Hoàng cùng Đại Hắc chạy ở phía trước, ánh mắt của bọn nó nhìn chằm chằm mục tiêu, miệng bên trong phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất tại hướng lợn rừng thị uy. Lý Phú Quý theo ở phía sau, trong tay nắm chặt súng săn, một bên chạy một bên bóc cỏ, tiếng súng liên phát, đánh đầu kia lợn rừng ngao ngao gọi, lại thêm hai đầu chó săn phối hợp, đầu kia lợn rừng quải điệu chỉ là vấn đề thời gian. Về phần còn lại đầu kia lợn rừng, Trần Nhạc vung tay lên, mang theo Triệu Kiệt còn có San San bọn người liền đuổi theo. Đầu này lợn rừng phát giác được có người đang đuổi nó, chạy nhanh hơn, nó móng tại trên mặt tuyết cực nhanh đảo động, sau lưng lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân. Trần Nhạc bọn người ở tại đằng sau theo đuổi không bỏ, hô hấp của bọn hắn biến dồn dập lên, mồ hôi ướt đẫm bọn hắn áo đông cùng áo len, nhưng bọn hắn không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng đầu này lợn rừng kéo gần lại khoảng cách. Đầu này lợn rừng thấy không đường có thể trốn, đột nhiên dừng bước, xoay người lại, tức giận trừng mắt Trần Nhạc bọn người. Trong miệng của nó phát ra hô hô tiếng hơi thở, hai viên thật dài răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, thân thể của nó có chút trầm xuống, chọn ra tư thế công kích. Rất hiển nhiên, đầu này đại công tức heo chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần, đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Trần Nhạc muốn đem cơ hội này giao cho đại ngốc, cho nên khi lợn rừng gầm thét xông lại lúc, thậm chí Trần Nhạc đều đã cảm nhận được tia máu tanh khí tức thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Hắn không chút do dự bóp lấy quả súng, đương theo hỏa diễm phun ra, V56 bán tự động uy lực cũng hiện ra, đánh đầu kia lợn rừng ngao ngao gọi, trong đó một viên đạn càng là làm mù nó một con mắt. Cái này khiến lợn rừng càng thêm nóng nảy cuồng, nó thẳng tắp liền hướng phía Trần Nhạc lao đến. Mà Trần Nhạc liền đứng tại chỗ, thậm chí đem thương hướng trên bờ vai một khiêng, không động chút nào. San San cùng Triệu Kiệt bọn người thấy cảnh này, tất cả đều lao đến, mặc dù bọn hắn cũng rất sợ hãi, nhưng là tại thời khắc này cũng đều biến 10 phần dũng cảm, vung mạnh thương trong tay chuẩn bị dùng thương đi nện. Bởi vì bọn hắn cầm trong tay chính là súng săn bổ sung thuốc nổ đã không còn kịp rồi, thậm chí còn có mấy người đã nhặt lên trên đất tảng đá, hướng phía đầu kia lợn rừng ném tới, nhưng đều không có tạo thành thương tổn quá lớn. Ngược lại nhường đầu kia lợn rừng biến càng thêm hung tàn. Chương 386, sói đến đấy. Chương 386, sói đến đấy. Đại ngốc, ván cho ta. Trần Nhạc vẫn như cũ tứ bình bát ổn đứng tại chỗ, dường như trước mắt xông tới đầu kia lợn rừng đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đại ngốc đã luân hàm trong tay nỏ, sau đó một gối quỳ xuống, một cánh tay khác nâng nỏ nhắm ngay cái kia vọt tới lợn rừng, liền bóp lấy cò súng. Chỉ nghe bèo một tiếng, một cây tên nọ trực tiếp bắn thủng đầu kia lợn rừng một cái khác mắt. Đầu kia lợn rừng lập tức đã mất đi phương hướng cảm giác, trực tiếp té lăn trên đất. Đại ngốc thì là liên tiếp lại bắn ra mấy cái tên nọ, trực tiếp đem đầu này lợn rừng đầu bắn thủng tràn đầy huyết động. Mà đầu kia lợn rừng lăn rơi xuống đất lúc, cuối cùng trượt xuống tới Trần Nhạc dưới chân, bị hắn giơ chân lên dẫm ở trên người. Thương trong tay cũng bị hắn một tay nhấc lên, tại mọi người sùng bái hâm mộ nhìn soi mói, một tay nâng thương nhắm ngay đầu kia lợn rừng đầu trực tiếp bóc cò, chỉ nghe một tiếng súng vang qua đi huyết thủy, bắn tung tóe ra, đầu kia lợn rừng hoàn toàn ở ra dám. Lập tức, Trần Nhạc sau lưng Triệu Kiệt cùng San San bọn người tất cả đều xôi trào lao đến, lập tức liền đem Trần Nhạc vây. Trời ạ, trời ạ, quá đẹp rồi. Trần đại ca ngươi cũng không sợ sao? Vừa rồi thật là dọa người a. Đại ngốc bắn cũng quá chuẩn. Các ngươi phối hợp thật tốt. Đây quả thực là Đông Bắc rừng cây thiết tam gia ca. Phú quý đại ca bên kia thế nào? Tranh thủ thời gian qua xem một chút đi. Đám người tất cả đều ngươi một câu, ta một câu hoan hô lên. Đặc biệt là vừa rồi Trần Nhạc bộ kia ung dung công nội, mọi thứ đều nắm giữ ở trong lòng thong dong cảm giác, tản ra trí mạng mị lực. Khiến cái này Nam Phương tới đám tiểu đồng bạn tất cả đều cảm giác sâu sắc bội phục cùng sùng bái. Theo Trần Nhạc ba người này trên thân ở trong cảm nhận được đến từ Đông Bắc trên thân nam nhân kia cố mị lực, kia cố huyết khí. Lưu lại hai người nhìn xem, những người còn lại đi với ta nhìn xem đại ca lâm bên kia thế nào. Trần Nhạc trên mặt tươi cười, sau đó vung tay lên liền mang theo người hướng phía Lý Phú Quý phương hướng sắp đi chạy tới. Lưu lại hai người, người liền vây quanh lợn rừng, thế nào nhìn thế nào mới mẻ, một hồi loay hoay một chút răng nanh, một hồi kiểm tra đầu. Đều nói Đông Bắc bên này Nhi Sơn trong rừng lợn rừng nước tràn thành lụt, vừa đến mùa xuân hay là mùa thu, liền xuống núi gây họa hoa màu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đều là quá khoa trương, hiện tại xem xét, vẫn thật là chuyện như vậy. Lúc này mới lên núi bao lâu a, lại đụng phải nhiều như vậy lợn rừng. Bên trong một cái người mở miệng cười nói rằng, vậy chúng ta cũng coi là vì dân trừ hại, làm chuyện tốt ta. Một người thanh niên khác cũng toét miệng nói một câu. Sau đó hai người an vị tại trên mặt tuyết nhìn xem Trần Nhạc bọn hắn hướng phía Lý Phú Quý bên kia đuổi tới. Mà lúc này, chờ Trần Nhạc đám người đuổi theo Lý Phú Quý thời điểm, liền phát hiện Lý Phú Quý ngồi xổm ở một tảng đá lớn đằng sau. Hắn hướng phía người đứng phía sau phất phất tay. Trần Nhạc trong nháy mắt liền hiểu rõ tới, sau đó thấp giọng nói rằng, tất cả mọi người nói nhỏ chút, đừng phát xuất động tĩnh, phía trước dường như có tình trạng. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, sau đó đều hóp lưng lại như mèo đi theo Trần Nhạc chậm rãi hướng phía tảng đá lớn phía sau Lý Phú Quý tới gần tới. Chuyện ra sao a? Lợn rừng đâu? Chờ tới gần về sau, Trần Nhạc lúc này mới lên tiếng hỏi. Mà Lý Phú Quý đang nắm đại hoàng cùng đại hắc, chậm chạp đều đè xuống cái này hai gia hỏa. Phía trước có lang, hơn nữa còn không già trẻ, tối thiểu đến 4-5 đầu đâu. Đầu kia lợn rừng à, đã bị kia vài đầu lang để lại, đánh giá hiện tại cũng đã bắt đầu tạo. Lý Phú Quý nhỏ giọng nói rằng, vừa nghe đến lang tất cả mọi người khẩn trương lên, đặc biệt là Triệu Kiệt còn có San San, tất cả đều liếm liếm đôi môi khô khốc, xem xét liền rất sợ hãi dáng vẻ. Dù sao xảy ra sự tình chính là hai ngày trước, bọn hắn bị lang đuổi, bị gấu truy, kém chút liền cắm ở mảnh này sơn trong rừng không về nhà được. Hiện tại lại đụng phải lang, tâm tình của tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Trần đại ca, có lang lời nói chúng ta rút lui a, ngược lại cũng đánh mấy đầu lợn rừng đâu. Bên cạnh Triệu Kiệt mở miệng nói ra. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Có cái gì sợ, ta còn không sợ, các ngươi thì càng không cần phải sợ, ta đem các ngươi mang lên sơn, khẳng định phải an toàn cho các ngươi dẫn đi. Các ngươi không muốn thử một lần? Trần Nhạc đống nhiên quay đầu, hướng về phía đám người cười toe toét lấy hỏi. Nhìn thấy nụ cười của hắn, tất cả ân tình tự vậy mà dần dần chậm lại. Tất cả đều lẫn nhau đối mặt, lại không ai lấy hết dũng khí làm ra quyết định. Vậy dạng này a, các ngươi ở chỗ này tùy thời trợ giúp, ta cùng Phú Quý đi lên. Đại ngốc, ngươi ngay tại khối này thủ lấy bọn hắn cái này một nhóm người, tuyệt đối không nên rời đi, nếu có nguy hiểm lời nói, ngươi liền hô một tiếng. Lấy chúng ta ba năng lực, ba năm sói đầu đàn vẫn là không có vấn đề, có nghe hay không? Trần Nhạc đối cái này đại ngốc nói rất chân thành. Nếu như không có đầy đủ tự tin, Trần Nhạc chắc chắn sẽ không đi bước lên cái kia hiểm. Đã đụng phải lang, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng dừng tay. Đánh xuống một con sói, chính là sẽ kiếm. Đại ngốc nghe được về sau nặng nề gật đầu, sau đó liền nắm chặt trong tay cung tiễn. Trần Nhạc ở lại chỗ này cũng là nhường đại ngốc tùy thời trợ giúp. Đại ca Lâm, ngươi thế nào cái ý tứ a, ngươi nếu là không được, chính ta lên a. Trần Nhạc đã từ phía sau lưng rút ra súng bắt sát, sau đó rút động một cái, trên đỉnh đạn. Trên mặt đã nổi lên vẻ phấn khởi. Mở một chút mở, mở cái gì trò đùa, ngươi cũng lên, ta có thể ở cái này lợi sao? Ta cũng không có như vậy gấu. Lý Phú Quý cười toe toét nói. Cái này phóng túng trước đó à, tiểu tử này đã sớm nửa đường bỏ cuộc, nhưng là hiện tại cùng Trần Nhạc cũng sớm đã rèn luyện ra được, lá gan cũng lớn, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Ngươi nhìn xem đâu, trước đó người ta vậy cũng là mở miệng một tiếng Phú Quý đại ca, Phú Quý đại ca, vậy đem hắn khen tựa như là hoa dường như, nếu như bây giờ sợ, kia mặt mũi há không vứt sạch. Vậy được, ta muốn xông đi lên, ngươi ban chuẩn, ngoi đầu lên một cái, ngươi cho ta đặt xuống một cái. Chuẩn bị xong, đem đại hoàng cùng đại hắc đều cho ta thả ra. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Lý Phú Quý đã từ dưới đất bò dậy, tay còn gấp siết chặt hai cái chó. Làm Trần Nhạc ca đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài đi ra trong nháy mắt đó, Lý Phú Quý liền đã buông lòng tay ra, chỉ thấy đại hoàng cùng đại hắc một trái một phải, rong rổi tại Trần Nhạc hai bên, phải biết đại hoàng cùng đại hắc đây chính là trải qua sinh tử chi chiến, hơn nữa đã hơn một lần là đấu đàn sói. Kia là trải qua chiến đấu cùng máu tẩy lễ, cho nên tại gặp phải lang thời điểm cũng không có sợ hãi, đặc biệt là có thể cảm nhận được chủ nhân phấn khởi, cái này hai cái chó tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng cũng không có vượt qua Trần Nhạc quá nhiều, một trái một phải cùng Trần Nhạc cùng nhau hướng phía trước, kia ngay tại gặm ăn lợn rừng thi thể năm đầu lang vào tới. Kia năm đầu lang cũng đều cảm nhận được nguy hiểm cùng uy hiếp đang đến gần, tất cả đều đình chỉ ăn, đột nhiên xoay đầu lại khuôn mặt hung tàn kia, tàn bạo khí tức cùng cái này một mảnh sơn lâm tử tạo thành giá tính so sánh. Tất cả đều nhe răng nết miệng hiện ra dữ tợn, tiếng gầm tại giữa cổ họng nhấp nô. Trong đó một con sói kịp phản ứng về sau đột nhiên nhảy dựng lên, đầu tiên là từng bước đi, ngay sau đó tăng nhanh tốc độ, thẳng đến lây truyền nhiệt phương hướng xông tới. Sau lưng những đồng bạn kia cũng đều tại thời khắc này kịp phản ứng xuyên thẳng qua tại tuyết trong rừng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Năm đầu hung tàn lang đã xông qua được đến, xuyên thẳng qua tại tuyết trong rừng, giơ lên đẩy trời bông tuyết, mỗi một cọng lông tóc đều như là thép ngội dựng đứng mà lên. Kia mang theo giá tính kêu gọi, giá thú hung tàn, đều tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 387, như thế nào dữ dội a? Chương 387, như thế nào dữ dội a? Mà Trần Nhạc đã một tay giơ lên trong tay súng bắt sát, đột nhiên liên phát bóp cò chỉ nghe siêu 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 đạn mặc không khí. Tất cả đều khóa chặt phía trước đầu kia lang, bởi vì khoảng cách nguyên nhân có thật nhiều đạn bắn hụt đều đánh vào trên mặt tuyết, nhưng cũng có mấy viên đạn đánh trúng trước nhất đầu kia lang trên thân, chỉ là đầu này lang bị đau về sau, ngược lại biến càng thêm hung tàn, mở ra huyết buồn đại khẩu tốc độ lần nữa tăng tốc. Khoảng cách chỉ còn lại không đến 10 mét. Mắt thấy đầu kia lang đã nhảy dựng lên, thẳng đến lây Trần Nhạc đánh tới, đại hoàng cùng đại hắc càng là không chút do dự xông tới, trong nháy mắt biến cùng đầu kia. Đã bị thương sói đầu đàn tê cắn đến cùng một chỗ. Đại hoàng cùng đại hắc vây quanh đầu kia lang tiến hành cắn xé, mà đầu kia lang phản kích cũng là mười phần hung tàn, cũng làm cho đại hoàng cùng đại hắc trong lúc nhất thời không dám cắn quá gấp. Mà còn lại bốn đầu lang đã lao đến, Trần Nhạc súng trong tay là liền tiếp bóp, sửng sốt đem một con sói trực tiếp đánh thân thể tất cả đều là máu, ngã trên mặt đất. Mà lúc này Lý Phú Quý cũng bắt đầu trợ giúp, 56 thức toàn súng tự động hỏa lực tại thời khắc này tập trung một phát, mấu chốt là Lý Phú Quý tiểu tử này thương pháp cực chuẩn, có hai đầu lang ánh mắt đều bị hắn đánh ngủ, bên trong một cái tức thì bị trực tiếp đánh nát sọ não. Trong nháy mắt xử lý hai đầu lang, hơn nữa trong đó còn có một đầu thụ thương, bị đại hoàng cùng đại hắc kiềm chế, càng làm ánh đột nhiên tê cắn, đem đầu to lang đặt tại trên mặt tuyết, mà đầu kia lang hung tàn cũng tại đại hoàng cùng đại hắc hung manh phía dưới lại nhưng đã sinh ra sợ hãi. Còn lại một con sói vòng qua nửa vòng, lấy đại hoàng cùng đại hắc còn có con kia lang xem như che chắn ánh mắt, hết sức giảo hoạt lại nhưng đã vây quanh Trần Nhạc phía bên phải, mà lúc này Trần Nhạc súng trong tay đã đánh hụt. Mà đầu kia lang vậy mà nhảy lên một cái, thẳng đến lấy Trần Nhạc hung hăng xé cắn, tại thời khắc này sau lưng San San còn có Triệu Kiệt bọn người thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc tốt lên, trái tim đều nhanh nhảy tới cổ họng. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý lá gan đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có hai người hai cái chó thế mà liền dám cùng cái này năm đầu lang mạnh mẽ cứng rắn. Hơn nữa vừa đối mặt liền xử lý hai đầu, cái này sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp a rất nhanh, xử lý cái này vài đầu lang về sau, Trần Nhạc cái này K3 cũng tất cả đều tụ hợp đến cùng một chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười, từ đầu tới đuôi Trần Nhạc liền không chút ra tay. Cái này vài đầu lang đã toàn bộ đều bị trọng gọng trên đất bên trên. Mà đúng lúc này, trong đó có một đầu lang không hề chết hết, đột nhiên mở ra miệng máu, liền hướng phía Triệu Kiệt mạnh mẽ cắn, bởi vì Triệu Kiệt mới vừa từ đầu kia lang trên thân vượt qua. Mắt thấy Triệu Kiệt liền bị đầu kia lang cho cắn, cái này miệng vừa hạ xuống, tối thiểu hai lạng thịt ta Trần Nhạc bên này K3 còn cười cười nói đâu, cũng không biết bên kia phát sinh tình trạng, còn không có kịp phản ứng đâu, liền nghe tới tiếng súng vang lên. Chỉ thấy Triệu Kiệt cùng San San hai người tất cả đều bóp lấy cò súng, súng săn phun ra ngoài đạn trực tiếp đem ngã xuống đất đầu kia lang đầu đánh tất cả đều là huyết điểm tử, tại chỗ liền hoàn toàn đoạt khí. Mà Triệu Kiệt cũng miệng lớn thở dốc một cái khí thô, sau đó liền ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì hắn cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, run lên tình cảnh vừa nãy đều là xảy ra trong nháy mắt, may mắn hắn phản ứng rất cấp tốc, bao quát San San cũng trước tiên phát hiện hai người đồng thời nổ súng. Khoảng cách gần phía dưới, đem cái kia còn chưa chết hẳn lang xử lý về sau, cái này San San phấn khởi khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ bừng chạy tới. Cũng chỉ có Triệu Kiệt mặc dù cũng bị giật nảy mình, nhưng là rất nhanh liền đi qua, khi thấy đầu kia bị đánh chết lang thời điểm, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện lên một cỗ cảm giác thành tựu. Ta vừa rồi đánh chết một con sói. Triệu Kiệt quay đầu lại hướng lấy chung quanh mấy người đồng bạn cười hỏi. Đúng vậy, không sai. Vừa rồi quá đáng sợ, hù chết ta. Không ai từng nghĩ tới thế mà không chết ta. May mắn mảnh này sơn trong rừng lang không nhiều, nếu không nha, ta là thật không cách nào muốn, cái này nếu là người tại giã ngoại gặp đàn sói, kia được nhiều tuyệt vọng a. Chung quanh mấy tên thanh niên kia tất cả đều sợ hãi thán phục nói. Cũng là chợt phát hiện, đông bắc bên này dân phong dũng mãnh, đó cũng là có nguyên nhân. Mấy người các ngươi không có việc gì, lại kiểm tra một chút, đừng dò, không phải chân dung dễ gặp nguy hiểm. Trần Nhạc mấy người này cũng vừa kịp phản ứng, tất cả đều đi tới kiểm tra một hồi, Triệu Kiệt phát hiện tiểu tử này cũng không có thụ thương, chỉ là vừa mới bị giật nảy mình mà thôi, hơn nữa lúc này đó cũng là một người phấn khởi. Trần đại ca vừa rồi đầu kia lang không chết, nhưng là ta phản ứng nhanh một thương cho đặt xuống. Triệu Kiệt đã chạy đến Trần Nhạc trước mặt bắt đầu hiểm bãi. Làm không tệ, kỳ thật phản ứng nhanh là có chỗ tốt, đặc biệt là tiến vào mảnh rừng núi này bên trong, nên linh mẫn một chút, tuyệt đối không nên xem nhẹ nguy hiểm. Những xuất sinh này à, đều không có nhân tính, cùng các ngươi nói như vậy, có không ít người lên núi về sau liền không có trở về lại, gặp những xuất sinh này, đặc biệt là tại giã ngoại trong tay muốn không có người có tài sự tỉnh, cái kia chính là gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Chúng ta cũng coi là vì dân trừ hại, cái này bán lạc tử sơn lang mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Tốt tốt, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay thu hoạch không nhỏ, chúng ta phải xuống núi, chúng ta kia đánh cá hẳn là kéo lên kéo một phát nhìn xem thu hoạch điều gì. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm phủi tay, cảm thấy hôm nay thu hoạch rất tốt, là thời điểm cần phải trở về. Dù sao lần này bọn hắn là cùng bọn này Nam Phương Hải tử cùng nhau lên sơn, mà không phải bọn hắn đơn độc ba hai anh em chuyên môn là quản lý mà đến. Có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được cái này săn thú niềm vui thú, cũng đã đủ rồi. Tốt, Trần đại ca, vậy chúng ta xuống núi thôi. Trở về mò cá đi. Triệu Kiệt cùng San San mấy người cũng tất cả đều cao hứng la lên, sau đó một đường hướng phía dưới núi đi đến. Mà Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đã đem đánh xuống lang ném lên xe trượt tuyết chó kéo chói ai chói à, cùng một chỗ hướng dưới núi bận. Về phần kia vài đầu lợn rừng, bọn hắn cũng liền có thể trở về đi hai đầu mà thôi, dù sao mang về mấy cái xe trượt tuyết chó kéo cũng vẹn vẹn chỉ có thể mang lên hai đầu lợn rừng, đây là nhiều người, nếu không liền bọn hắn ca ba lời nói, có thể trở về đi một đầu đều đã không tệ. Đại gia hỏa lại đem lợn rừng cho đường xe trượt tuyết chó kéo bên trên, lúc này bốn cái xe trượt tuyết chó kéo tất cả đều trang tràn đầy, tất cả mọi người cùng một chỗ dắt lấy dây thường hướng dưới núi từng điểm chuyển. Tại trên đường này còn đụng phải gà rừng cùng thỏ hoang, Trần Nhạc cũng không đi quản, liền bỏ mặc những cái kia Nam Phương bọn nhỏ chính mình tự do hoạt động đi đánh. Chờ một lúc cái này, một người một tay mang theo con thỏ hay là gà rừng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cao hứng. Đánh ba bốn sói đầu đàn, cộng thêm một cái yêu bảo, còn có 4-5 đầu lợn rừng, có thể nói hôm nay thu hoạch thật rất lớn. Cái này nếu là thả trước khi đi không có có nhiều người như vậy lên núi, cũng chỉ có bọn hắn ca ba lời nói coi như xong, nhiều như vậy lợn rừng cũng liền gọi hai đầu. Liên đi, không phải quá nhiều cũng vẫn không quay về. Hơn nữa cái này chuyển vận trong quá trình là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, bởi vì cái này lợn rừng mang theo mùi máu tươi, rất dễ dàng hấp dẫn tới cái khác gia thú. Chờ mọi người băng hạ sơn về sau, kia đã là một giờ, dù sao bọn hắn xuống núi muốn vận chuyển, đánh tới con mồi cũng dùng rất lớn khí lực, mỗi người cũng đều mệt đến không sai biệt lắm. Hạ sơn về sau đại gia hỏa lại đem cái này lồng đất một tiết đi lên chảnh liền không có chảnh, một tiết bên trong cá liền lốp bốp nhảy dựng lên, có đều đã đông lạnh thành khối băng, hơn nữa trong này còn có sông tôm, ngay tiếp theo vụ băng một mạch toàn bộ đều chảnh tới, mỗi chảnh bên trên một tiết, bọn này Nam Phương bọn nhỏ liền theo xôi trào hoan hô lên, bởi vì cái này tượng trưng cho bội thu. Chương 388, thu hoạch lớn. Bay đại yến. Chương 388, thu hoạch lớn. Bay đại yến. Đợi đến cái này lồng đất hoàn toàn bị chảnh sau khi đi ra, bên trong cá toàn bộ đều rót vào trước đó chuẩn bị xong trong thùng sắt trọn vẹn chuẩn bị 3 cái thùng sắt, tất cả đều chứa đầy áp đương đương. Cá lớn cũng có, cá con cũng có, còn có một bộ phận sông tôm, thậm chí còn từ bên trong vớt không ít ha xích mã tử, chỉ có điều những này ha xích mã tử đều đã bị đông tại khối băng bên trong. Hiện tại chúng ta liền phải trở về à, lần này trên núi hành trình mặc dù rất ngắn, nhưng ta cảm thấy rất đơn giản thật vui sướng, chỉ muốn mọi người băng không có gặp nguy hiểm, đây chính là tốt nhất. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy cái này lang, lần này cũng không có uổng phí đến. Chúng ta đại đông bắc bên này tùy thời hoan nghênh các ngươi lại đến. Sau đó chúng ta bây giờ đi về, lớn bắc nông gia yến, cũng xin các ngươi tại chúng ta thôn ăn một bữa điển hình đông bắc nông gia đồ ăn. Đến lúc đó đem người trong thôn gọi vào một chỗ, chúng ta đi theo náo nhiệt một chút. Theo Trần Nhạc một tiếng này gào to, Triệu Kiệt bọn người tất cả đều một hồi cảm động, nội tâm đừng đề cập có nhiều ấm áp. Bọn hắn lần này cùng Trần Nhạc bọn hắn đi ra lên núi liền có chờ mong, bởi vì chờ mong đi săn, chờ mong có thể đánh tới con mồi, sau đó có bội thu về sau lại bắt đầu chờ mong cùng người trong thôn gom lại cùng một chỗ ăn nông gia món ăn cảnh tượng, tóm lại chuyến này theo Nam Phương tới Đại Đông Bắc cũng làm cho Triệu Kiệt bọn người thật sự rõ ràng cảm nhận được Đông Bắc thổ địa bên trên đất rộng của nhiều, còn có nơi này địa linh nhân kiệt, thật thà ngây thơ, trọng yếu nhất là Đông Bắc người. Thực chất bên trong kia phần nhiệt tình sức lực. Tại vào đông nắng ấm chiếu dọi xuống, một đám lớn người nện bước vui sướng mà hữu lực bộ pháp, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thái Bình thôn xuất phát. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, dường như giấu trong lòng tràn đầy bảo tàng. Trong đội ngũ, có người khiêng bắt được con mồi, có người mang theo dụng cụ đơn sơ, một đường cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Làm chi đội ngũ này trở lại trong thôn lúc, kia hùng vi cảnh tượng trong nháy mắt hấp dẫn đại lượng thôn dân ánh mắt. Đức trụ giống một cái nhanh nhẹn mai con, theo nhà mình trong phòng bật đi ra, hắn mắt mở thật to, tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Thục phân thì nện bước bước chân nhẹ nhàng, mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, nhanh chóng hướng phía đám người đi tới. Sát vách Hồ Tú Quyên cũng không cam chịu lạc hậu, hùng hùng hổ hổ chạy ra, nàng khăn quàng cổ đều bởi vì chạy mà có chút phiêu động, hiển thị rõ nhiệt tình cùng sức sống. Tất cả mọi người đều vô cùng nhiệt tình, nhao nhao xuống lại tới, bắt đầu đi theo Trương la lên. Đại ca Lâm, ngươi đi lão Vương thúc nhà, đem lão Vương thúc kêu đến. Thuận tiện tại nhà hắn nhiều chuẩn bị rượu để tới. Trần Nhạc đứng ở trong đám người ở giữa, thanh âm to mà trầm ổn, cho đám người bắt đầu phân phối. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng, quét mắt đám người chung quanh, dường như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Đừng quên đưa tiền. Trần Nhạc lại bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, để cho người ta cảm nhận được hắn chính trực cùng thành tín. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, Lý Phú Quý, cũng chính là mọi người trong miệng đại ca Lâm dùng sức gật gật đầu, kia kiên định thần sắc phảng phất tại nói, yên tâm đi, chút chuyện này bao tại trên người của ta. Hắn quay người giống một chi tên rời cùng, hướng phía lão Vương thúc nhà chạy như bay, dơ lên một đường bụi đất. Đại ngốc, ngươi cùng Đức trụ đi nhà bọn hắn, đem bàn lớn cái gì toàn bộ đều chuyển tới. Hôm nay bên ngoài thời tiết cũng không tệ lắm, chúng ta liền trong sân ăn. Trần Nhạc lần nữa phát ra chỉ lệnh, thanh âm rõ ràng mà hữu lực. Đại ngốc nghe được về sau, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng dắt lấy Đức trụ cánh tay, hai người tựa như hai cái xuất trình chiến sĩ, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang ra bên ngoài chạy. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất muốn đem tất cả khó khăn đều dẫm tại dưới chân. Lúc này, trong thôn bọn nhỏ tựa như một đám vui sướng chim nhỏ, tại đất tuyết trên đại đạo qua lại đuổi theo chơi bừa. Tiếng cười của bọn hắn như là như chuông bạc thanh thúy, ở trong thôn quanh quẩn. Bọn nhỏ trong tay còn ném lấy pháo, lốp bốp tiếng vang liên tục không ngừng, là cái này náo nhiệt không khí tăng thêm một phần vui mừng. Dù sao lập tức sắp hết năm, từng nhà đều sẽ mua một pháo nổ, đây là trong thôn nhiều năm qua truyền thống, cũng là ăn Tết không thể thiếu một bộ phận. Trần Nhạc cùng các thôn dân đồng tâm hiệp lực, sau đó hô hào phòng giam, đem vài đầu lợn rừng chậm rãi đẩy vào. Những này lợn rừng hình thể khổng lồ, cho dù chết toàn thân cũng tản ra dã tính khí tức, nhưng tại mọi người cố gắng hạ, cũng hợp lực bị đẩy vào sân nhỏ. Ngay sau đó, Trần Nhạc quay đầu lớn tiếng trương la một tiếng, thanh âm kia như là hồng trung giống như băng rội, mấy cái thôn dân tựa như nhận được mệnh lệnh binh sĩ, đánh xe ngựa lên núi. Dù sao trên núi còn có hai đầu lợn rừng không có kéo xuống, hơn nữa những thôn dân này bên trong còn có mấy cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, mặc dù bọn hắn tuổi tác hơi bị lớn, nhưng ánh mắt như cũ sắc bén, bộ pháp như cũ vững vàng, kinh nghiệm càng là phong phú vô cùng. Bọn hắn đi theo thôn dân cùng nhau lên núi, để tránh đại gia gặp phải nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong sân có một loạt gỗ trượng tử, quay lại chính là trồng rau. Nhưng là lúc này quá nhiều người, cái này sắp xếp trượng tử có vẻ hơi bướng bận. Trần Nhạc vung tay lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn la lớn, đại gia phụ một tay, đem cái này trượng tử tất cả đều cho rút. Các thôn dân nghe được mệnh lệnh sau, nhao nhao hưởng ứng, đại gia đồng tâm hiệp lực, chỉ chốc lát sau liền đem trượng tử rút sạch sẽ. Thoáng qua một chút, trong sân liền biến trống trải ra, nhiều người làm việc chính là nhanh a, chỉ thấy Hồ Tú Quyên giống một cái thôn cán bộ dường như, rát giọng hô to, Nhã Cầm a, mau để cho mấy cái kia đàn ông đừng ở kia lề mề, đem cái này bếp lò cho đáp đứng dậy a. Thanh âm của nàng cao vút mà vội vàng, tràn đầy đối cuộc thịnh yến này chờ mong. Tống Nhã Cầm nghe được về sau, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia kiên định cùng quả quyết. Nàng giống một cái nghiêm chỉnh huấn luyện ban trưởng, kêu gọi mấy cái trong thôn đàn ông, đem chung quanh gạch tất cả đều chuyển tới, sau đó bắt đầu dựng lên bếp lò. Cũng có mấy cái các lao ra đem nhà mình nồi lớn tất cả đều cầm tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, dường như thấy được một trận mỹ vị thịnh yến ngay tại hướng bọn hắn gấp. Bởi vì mọi người băng đều thấy được Trần Nhạc đánh trở về không ít lợn rừng, ngày hôm nay muốn ăn mặn, đây chính là trong thôn khó được đại sự. Chỉ chốc lát sau, Lý Phú Quý mang theo lão Vương Thúc đến đây. Lão Vương Thúc đã sớm ở trên đường thời điểm liền đem tạp dề vây tốt, kia tạp dề sạch sẽ mà sạch sẽ, nhìn liền cặc cặc chuyên nghiệp. Hắn vừa nghe nói đánh mấy đầu lợn rừng, mặt kia bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tràn đầy cao hứng. Hắn tiến sân nhỏ về sau, tựa như một cái đầu bếp chuyên nghiệp, cùng Trần Nhạc chào hỏi một tiếng, sau đó chủ động chạy tới, mang theo mấy người đem lợn rừng đặt vào bàn án bên trên. Hắn đầu tiên là thuần thục dùng bỏng nước sôi, kia nóng hôi hổi mở ra nước bốc lên bọt tử, dọn dẹp lợn rừng lông tóc, một dao cạo xuống đi, trong nháy mắt liền bỏng loáng, nhìn xem đều giải tỏa. Phú Quý à, ngươi còn phải đi gọi ba ngươi qua à, còn có lão Lương Thẩm Tử, ngày hôm nay coi như nước chảy yến, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu, nhanh lên đi. Trần Nhạc nhìn xem Lý Phú Quý, thầm thì nói rằng, Lý Phú Quý trong nháy mắt liền minh bạch qua mùi vị, hắn giống một cái nhanh nhẹn con thỏ, đội vàng xoay người chạy ra ngoài, hai cái chân tăng cường chuyển. Chương 389, lão Chu Hiển Quân đều sắp tức giận chết. Chương 389, lão Chu Hiển Quân đều sắp tức giận chết. Đại Ngốc cùng Đức Trụ chuyển về bàn lớn, Trần Nhạc lại an bài Đức Trụ, ngươi cưỡi xe tử đi thất Lý thôn, đem ngươi cha vợ cùng mẹ vợ tiếp đến. Đức Trụ vừa nghĩ tới có thịt ăn, tinh thần đầu mười phần, cưỡi lên Triệu Phượng Hữu xe đạp liền đi. Cả viện bên trong chừng 50-60 người, thứ tứ sản xuất đại đội thật nhiều người cả nhà đều tới. Lều đắp lên rồi, 6 cái bếp lò cũng làm xong, nồi là các nhà lấy ra, tuổi lửa cũng là mỗi nhà góp, trông giống tiểu sơn như thế. Lão Vương thúc bọn hắn thuần thục gỡ lấy heo, lớn đầu heo treo một sắp xếp. Trần Nhạc đứng ở chính giữa, vẻ mặt tươi cười. San San cùng đồng bạn vào phòng ấm áp đi, Triệu Kiệt đi theo lên núi kéo còn lại lợn rừng. Lúc này, San San bọn người từ trong nhà đi ra, cũng đi theo bận đội, các nàng Nam Phương khẩu âm vừa nói, trong thôn lão thiếu gia môn cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Bọn nhỏ vây tới, chuẩn bị ăn thịt. Các lão nhân cũng nhiệt tình chào mời, khuê nữ, chậm một chút, đừng làm ngã. Bé trai, đến, ngồi đại gia làm nhảm làm nhảm. Tới tới tới, phát triển an toàn nương cái này, đứa nhỏ này dáng dấp thật thủy linh. San San bọn hắn rõ ràng cảm nhận được người trong thôn nhiệt tình, trong lòng ấm hồ hồ. Quách Hỷ Phượng nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, hốc mắt có chút phím hồng, nàng nhẹ nhàng vô vô Trần Nhạc bả vai, nói rằng, nhi tử, ngươi thật sự là chúng ta thôn kiêu ngạo, tất cả mọi người đi theo ngươi được nhờ. Trần Nhạc cười ôm bả vai của mẫu thân, nói rằng, mẹ, về sau à, chúng ta thôn thời gian sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cùng ta cha cũng không cần cùng ta mù quan tâm, liền an tâm hưởng phúc được. Vợ Quách sau khi nghe được, không ngừng gật đầu, đặc biệt hài lòng, này nhi tử tiền đồ, so cái gì đều mạnh. Nửa đời trước nhìn chính mình, nửa đời sau, liền nhìn hài tử. Mặt trời dần dần ngã về tây, kim sắc dư huy vậy trong sân, cho mỗi người đều phủ thêm một tầng kim sắc quang mang. Lúc này, lò trên đài nồi lớn đã bắt đầu lan lộn, nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía. Thịt heo rừng trong nồi đun như lấy, kia nồng đậm mùi thơm lập tức bay ra, nhường người nhịn không được nuốt nước miếng. Rất nhanh đại gia hỏa liền tụ đến cùng một chỗ, Triệu trưởng thôn cũng bị mời đến chủ yếu vị trí bên trong, sau đó Triệu trưởng thôn chủ động nhắc tới rượu. Đại gia hỏa à, đều đừng làm sai, lần này mời chúng ta ăn cơm ăn thịt không riêng gì Trần Nhạc ba người bọn hắn à, người ta Nam Vương tới đám con nít này cũng xuất lực, cái này lợn rừng à, cũng là bọn hắn giúp đỡ đánh đâu. Có thể uống rượu đều nhắc lên rượu, không thể uống rượu liền làm một chén nước là có chuyện như vậy, chúng ta yên lặng một chút, cái này Nam Phương tới bọn nhỏ, người đại lão này xa liền dậy vò tới chúng ta đông bắc bên này đang chuẩn bị chết lạnh, chúng ta có thể làm chính là nhường trong lòng bọn họ nhiệt hỏa. Theo Triệu Phượng Hữu vừa dứt tiếng, đám người tất cả đều giơ chén rượu lên, bất luận già trẻ đứa nhỏ liền rót một ly nước trẻ, không biết uống rượu liền ngã một bát nước trà, nhưng là không biết uống rượu, thật đúng là tại số ít, ở đây bất luận lao thiếu gia môn vẫn là lao nương môn, hay là tiểu tức phụ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chỉnh hắn hai lượng. Dù sao ngày này lạnh có thể ấm người, cho nên cái này dần dà, phần lớn Đông Bắc người đều biết uống rượu, chỉ có sao thế nào hả, Đông Bắc trời cũng không có lạnh như vậy, cái này trẻ tuổi biết uống rượu, cũng liền không có nhiều như vậy. Đến chúng ta kính một chén. Cảm tạ Nam Phương tới tiểu huynh đệ nhóm tiểu tỉ muội. Nam Phương bảo tử nhóm, chúng ta làm, các ngươi tùy ý a. Thịt này thật là thơm. Tê tê, rượu này sức lực thật to lớn, có chút cay a. Đúng lúc này, Triệu Kiệt đông nhiên thẻ lưỡi, bởi vì rượu này sức lực thật sự là quá mạnh, tới yết hầu khối kia liền cùng một đám lửa dường như, nhưng cảm giác được rất kỳ quái chính là lửa này bỏ vào trong dạ dày, toàn thân đều dễ chịu. Không được uống ít một chút à, mấy người các ngươi cũng đừng uống say, đợi lát nữa còn phải về Sơn Trang đâu. Tranh thủ thời gian nếm thử chúng ta những này điển hình Đông Bắc đồ ăn, nhìn thấy cái này khoai tây làm, còn có đậu rắc làm cũng có, nấu gà rừng nhục chi sau đặc biệt hương, dùng tuổi lửa hầm chén gà rừng thịt, có thể nát ư. Chân Nhạc đối với San San bọn người mở miệng nói ra. San San bọn người đã sớm đã không nhịn được, mặc dù bọn hắn trước đó tại Sơn Trang cũng không ăn ít thịt rừng, nhưng là giống như là loại này giữa mùa đông liền trong sân trên mặt tuyết bày một cái bàn, sau đó đóng lều, đại gia hỏa gom lại cùng một chỗ ăn thịt uống rượu, loại ngày này cho tới bây giờ liền không có thể nghiệp qua. Cho nên San San còn có Triệu Kiệt bọn người, cái này trong lòng đều đặc biệt mới mẻ, cũng cảm giác được kích động. Kỳ thật ta hẳn là cảm tạ các ngươi, cảm tạ Trần đại ca, cảm tạ Lý đại ca. Nếu không phải là các ngươi a, chúng ta mạng nhỏ cũng bị mất. Hơn nữa, chúng ta là thật rất ưa thích nơi này, về sau quyết định như vậy đi. Hàng năm mùa đông ta đều muốn đến Đông Bắc bên này chờ hai ngày. Người nơi này tốt, còn có ăn ngon. San San đứng lên, mặt mỉm cười mở miệng nói ra, cái khác tiểu đồng bọn cũng đều mười phần đồng ý lần này đến Đông Bắc kinh lịch còn thật không ít, hơn nữa còn rất đáng được hoài niệm. Chân Nhạc nhà như thế thật vui vẻ, bầu không khí tốt, người còn nhiều, một nhà vui, một nhà buồn. Lúc này kia nhà lão Chu Hiển Quân ngồi trên giường, kia răng đều hận đến trực dương dương. Chỉ là hắn hiện tại cũng không dám lại được sát, dù sao trước đó cũng không mò được cái gì chỗ tốt gì, đặc biệt là Chu Hiển Dân, kia nhưng là chân chính tại Trần Nhạc trong tay cắm. Nhưng là khẩu khí này hai người bọn họ huynh đệ có thể nuốt không trôi, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội, một khi để bọn hắn tìm tới cơ hội, nhất định phải đem Trần Nhạc cho làm xuống dưới, không phải làm tới thứ tứ sản xuất đội trưởng sao, vậy sau này có rất nhiều cơ hội làm hắn. Giữa trưa bữa cơm này ăn vào, chạm vạng tối thời điểm trong viện tử này mới dần dần yên tĩnh trở lại, hơn nữa cái này các thôn dân cũng đều đem mang tới đồ vật chuyển trở về nhà lưu lại. Tới rác rưởi cũng tất cả đều thu thập, tập trung tới cùng một chỗ ném tới lò trong hầm đốt. Ngay cả trong viện nơi hẻo lánh tuyết, cái này các thôn dân trước khi đi đều cho thu thập sạch sẽ, đánh về bốn đầu lợn rừng cái này tới ăn cơm thôn dân mỗi nhà cũng đều phân đến 10 cân thịt, đương nhiên tới ăn cơm không phân thứ mấy sản xuất đại đội thôn dân, nhưng là có thể phân đến thịt đều là thứ tứ sản xuất đại đội thôn dân, cái này cũng liền để cái khác sản xuất đại đội thôn dân hâm mộ không được. San San cùng Triệu Kiệt bọn hắn một nhóm người cũng tất cả đều bị Trương An Hỉ cho tiếp trở về phần cái này lên núi chia tiền, trở về đầu tìm Trương lão bản tính sổ sách là được rồi. Mà San San các nàng ngày mai cũng phải đi về. Ca, ta nghe nói Triệu Kiệt bọn hắn còn có San San đều muốn về Nam Vương, cái này mắt nhìn thấy muốn sắp hết năm, chúng ta cũng không thể một chút biểu thị không coi à, tốt xấu cũng coi là kiếm lời người ta tiền à. Nhìn xem, có hay không cái gì mang về cho bọn họ, coi như kỷ niệm thôi, thủ đặc sản cái gì, ta cái này trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Lý Phú quý thế mà còn có lòng này đâu, điều này cũng làm cho Trần Nhạc nghe được về sau cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Bình thường tiểu tử này móc, hôm nay bỗng nhiên liền hào phóng, điều này nói rõ, đối San San các nàng cũng coi là xem như bằng hữu như thế. Hơn nữa tại trước mặt bọn hắn, San San đám người xác thực tuổi tác không là rất lớn, hơn nữa tâm tính cũng đơn thuần rất nhiều, hoàn toàn chính xác giống đệ đệ muội muội như thế. Cái này đệ đệ muội muội muốn về nhà, khẳng định không có thể làm cho các nàng tay không trở về. A chương 390, hắn gái kia nàng dâu cũng không biết đau lòng đàn ông a. Chương 390, hắn gái kia nàng dâu cũng không biết đau lòng đàn ông a. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt, cái này chúng ta không phải đánh về hiệu bảo sao? Chờ một lát à, chà ta, để ngươi nhỏ chị dâu còn có ngã mụ cho bao điểm sủi cảo, hiệu bảo bánh nhân thịt, đến lúc đó chúng ta cho đưa qua. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Lý Phú Quý cũng rất là tán đồng nhẹ gật đầu. "Ca, Minh cha ta liền làm chính sự, ngươi cũng phải tới nha. Đợi lát nữa thôn trưởng bên kia ngươi cũng giúp nói lập tức, thôn trưởng nếu là không đi, rất thật mất mặt, nhà ta ở trong thôn a, cũng không cái gì lễ, đoán chừng đến lúc đó cha ta làm chính sự thời điểm cũng không người đi, vậy nếu là kẻ ngắt, nhiều mất mặt a." Lý Phú Quý do dự trong chốc lát, đối Trần Nhạc mở miệng nói ra. "Yên tâm đi, liền ngày hôm nay mời nhiều người như vậy ăn cơm, cái này lần trước lớn đông nhiên mổ heo yến xuống tới, ngày mai nhà ngươi chỉ định nhiệt náo náo, khác ta không dám nói." Thứ tứ sản xuất đại đội thôn dân đều sẽ đi qua. Thôn trưởng bên kia ta đi chào hỏi khẳng định cũng có thể đi, ngươi cũng mau về nhà chuẩn bị một chút ta, ta chờ một lát ta, đạt được một chuyến cửa đâu. Trần Nhạc sau khi nói xong, Lý Phú Quý liền vẻ mặt hài lòng đi. Sân nhỏ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Trần Nhạc trong đêm miệng mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười đi tới phòng. Cái này cha mẹ đều ngồi trên giường đâu, lại đem trong phòng thu thập một lần. Tống Nhã Cầm còn tại kia dệt áo len đâu. Cha mẹ, chờ một lát các ngươi đi một chuyến cha vợ của ta nhà thôi, đem Lưu Nữu cho tiếp trở về. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đi. Chờ một lát ta cùng ngươi cha liền đi. Vừa rồi ta nghe nói, ngươi muốn đem kia hiệu bảo thịt chặt ta bao điểm sủi cảo cho đám kia Nam Phương Hải tử đưa đi à, vậy thì thật là tốt, ta nhìn thấy trực tiếp đem ngươi cha vợ cùng ngươi lão mẹ vợ cũng đều nhận lấy à, cái nhà này mặc dù nhỏ, nhưng chen chen cũng có thể ngủ. Đến lúc đó ngươi cùng Hải tử cùng Tú Cầm ngủ phòng nhỏ, chúng ta hai phe lão nhân ngủ cái này phòng lớn cái này vừa bận à, còn có thể làm nhảm tán gẫu, đây không phải ngày mai Lý Phú Quý trong nhà cha hắn xử lý chuyện vui sao? Đến lúc đó cũng có thể cùng đi ăn tịch. Quách Hỷ Phượng mở miệng cười nói rằng, hơn nữa lúc này đã bắt đầu đi giày xuống đất. Cái này Trần Bảo Tài cũng mặc lên mũ, mặc vào áo đông. Lúc này sắp muốn đi tiếp cháu gái, cái này lão lưỡng cậu a, trong đầu đặc biệt vui vẻ. Tại nhi tử trong nhà bên cạnh ở, cái kia chính là một cái an tâm. Vậy được, bằng không ngày mai cha mẹ ta còn phải tới giày vò, trực tiếp một lần tới được. Trần Nhạc nghe được về sau nhẹ gật đầu. Sau đó cái này lão lưỡng khẩu liền hướng phía bên ngoài đi. Tống Nhã Cầm còn tại đan sen áo len đâu, cái này Trần Nhạc trên mặt kìm nén xấu, uống rượu về sau liền bắt đầu phấn khởi, trực tiếp liền bỏ tới trên giường một thanh liền đem Tống Nhã Cầm đặt ở dưới thân thể. Làm gì nha, lão đại này ban ngày, ngươi có thể hay không đừng làm rộn a? Ta cho ngươi dạy áo len đâu. Tống Nhã Cầm ngoài miệng nói như vậy, nhưng xác thực không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại thuận tay đem áo len cùng áo len kim châm ném tới một bên. Mà cái này Trần Nhạc cười hắc hắc, trực tiếp cởi bỏ áo đông, giống như là lao sói xám như thế nhào tới. Cái này muốn hai thai khẳng định phải sớm làm, đến thêm chút sức con a. Trời tối thời điểm, Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi cũng đi tới Trần Nhạc trong nhà, cùng Trần Nhạc phụ mẫu ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên gặm lấy hạt dưa, một bên làm nhảm lấy gặm, cười cười nói nói, cái này tiểu nữu nữu kia càng thêm hạnh phúc, không chữa được kia. Tại giường bên trên qua lại chạy, một hồi ngồi mộ mộ trong ngực, một hồi ngồi ra ra trong ngực, cái này một cái ra ra nãi nãi, còn có mộ mộ cùng ông ngoại, kia thật là đem hải tử sủng lên trời. Mà lúc này Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đã ra khỏi cửa, hai người đi thẳng tới Long Tuyển Sơn Trang. Sau đó liền thấy Trương An Hỷ đang chỉ huy lấy vỡ than đá đâu. Vừa nhìn thấy hai người này tới, Trương An Hỷ trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra. Lớn như thế ban đêm hai người đến làm gì? Trương An Hỷ tâm như gương sáng đi trôi qua về sau mở miệng hỏi một câu. Ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, cái này mắt nhìn thấy còn có 2-3 ngày liền hết năm cũ, tranh thủ thời gian trước không đội sống, đi một chuyến chị dâu nhà bên kia. Mặc kệ thế nào cũng phải đi một chuyến, bằng không hai ta cũng không an lòng. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, hơn nữa đã đưa tay ra dắt lấy Trương An Hỷ. Ngươi nhìn ta bên này còn có sống đâu, thế nào cũng phải chờ đem sống làm xong. Trương An Hỷ lại có chút tranh né. Đúng lúc này, Trương Thắng Hào đi ra, sau đó cũng nhìn thấy Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm. Đây không phải Trần lão đệ cùng đệ muội sao? Hai người cái này buổi tối tới làm gì tới? Tranh thủ thời gian vào nhà. Trương Thắng Hào nói thời điểm, liền đã nhiệt tình phát ra mời. Sau đó Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cũng liền theo Trương Thắng Hào cùng một chỗ vào phòng. Về phần Trương An Hỷ, thì đứng ở bên ngoài tiếp tục chỉ huy. Trần Nhạc đứng tại cửa ra vào ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Mà lúc này Trương Thắng Hào đã bưng tới trà nóng, đưa đến Tống Nhã Cầm trước mặt. Không đội sống, Trương lão bản, hai ta lần này tới là tìm Hỷ Tử ca, ngươi bên này có thể hay không cho hắn nghỉ, hai ta suy nghĩ dẫn hắn đi chị dâu nhà nhìn xem, cái này mắt nhìn thấy hết năm cũ, hai người bọn hắn cứ như vậy phân ra cũng không được. Tống Nhã Cầm nói thẳng ra mục đích. Cái này Trương Thắng Hào nghe được về sau, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, sau đó lộ ra nụ cười. Liền cái đôi này chuyện này à, ta khuyên các ngươi hai cũng chớ để ý, muốn rời cũng tốt, vợ hắn nhà cái kia chính là liên lụy. Cứ như vậy nói với các ngươi à, liền Hỷ Tử mấy cái kia em vợ, không có một cái đèn đã cạn dầu. Nói một câu không dễ nghe lời nói, trước kia Trần lão đệ cũng là thích cờ bạc, nhưng người coi như chịu khó, hơn nữa hiện tại ngươi xem một chút đây không phải rất tốt sao? Cái này Hỷ Tử mấy cái kia em vợ, một cái không bằng một cái, nghe nói vẫn rất không đứng đắn, ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, ngươi nói cái này cái gì gia đình à, chính mình cơm đều ăn không đủ no đâu, còn ở bên ngoài làm phá hại. Ngược lại chuyện này à, hai người các ngươi cũng đừng đi theo quản, càng lẫn vào càng loạn, hắn cái kia cô vợ trẻ phạm là minh bạch chút chuyện lý cũng sớm liền hẳn phải biết, nhà mình đàn ông tiền này vì sao lấy không được trong nhà đi, liền đệ đệ mình mấy cái kia tính tình, còn không biết sao? Trương Thắng Hào thái độ là phản đối. Hơn nữa từ trong ra ngoài hắn cũng biết vấn đề này, trải qua bởi vì đại đa số Trương Thắng Hào tới lấy tiền thời điểm đều là cho hắn mấy cái kia em vợ, hơn nữa hắn mấy cái kia em vợ, Trương Thắng Hào cũng đều gặp, tất cả đều là loại kia hy lý ngựa à, nhìn xem liền không đáng tin cậy. Từ ngày cả lơ phất phơ, không làm chính sự, có yêu cực, có bằng lòng ở bên ngoài làm phá hại, nhà mình hài tử cùng nàng dâu đều nuôi không đến, còn có nhàn tâm xé việc này. Cái này cái gọi là cứu cấp không cứu nghèo, Trương Thắng Hào quả thực chính là bị mấy người này em vợ cho ỷ lại bảo, kia vị cô vợ trẻ cũng là thật thông suốt được ra ngoài. Có thể mấu chốt là cái này nàng dâu cũng không linh tỉnh, chính mình các lao ra kẹp ở giữa thụ lấy bị quất, cái này đều đi qua mấy năm, thế mà đều không biết, nào có tâm như thế thô, kia tâm nhãn cũng quá lớn a tới tới lần cuối a, còn đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên nhà mình các lao ra trên thân, liền thời gian này cùng với nàng qua có cái gì dùng a. Trần Nhạc nghe nói như thế cũng xoay đầu lại ngồi xuống trên ghế salon, thì ra Trương lão bản cũng biết chuyện này. Hai ta cũng là suy nghĩ đi xem một chút, nhìn xem chị dâu thái độ thôi, nếu như thái độ thật giống là Trương lão bản ngươi nói rằng này, vậy cũng đích thật là không có cái gì tất yếu tiếp qua đi xuống. Mặc kệ tốt xấu, vẫn là đến đi xem một chút, liền xem như thật đánh đưa đao cho rời vậy cũng phải gặp mặt ta. Trần Nhạc vẻ mặt thành thật nói rằng. Trương Thắng Hào nghe được về sau do dự một lát cũng nhẹ gật đầu. Chương 391, đây đều là không có tiền cho huyên náo. Chương 391, đây đều là không có tiền cho huyên náo. Ngươi nói cũng đúng chuyện như vậy, vậy dạng này à, Trần lão đệ ngươi nhường Hỷ Tử không vội sống liền điểm này than đá ngày mai làm đều tới kịp, các ngươi ban đêm cũng đừng cưỡi xe gắn máy cái gì quá nguy hiểm, liền trực tiếp mở kia xe dịp qua xem một chút đi. Ngược lại hai người các ngươi lỗ hổng làm việc, ta cũng yên tâm, chuyện này các ngươi cũng đều biết làm sao nguyên nhân, không cần thiết mềm lòng, hắn cái kia cô vợ trẻ nếu là lại không rõ qua mùi vị, kia thời gian này thật sự không vượt qua nổi. Ngươi nói chúng ta khuyên giải không khuyên giải cách, nhưng là cũng phải điểm cái gì tình trạng, liền loại tình huống này, chúng ta muốn tiếp tục khuyên giải lời nói, đây chẳng qua là tại hố hỷ tử, các ngươi liền nói hỷ tử ở ta nơi này làm cũng không tệ à, một tháng cũng kiếm không ít tiền, vợ gì nhi, tìm không ra a làm gì hàng ngày liền trông coi như thế một cái không đáng tin vậy, liền nhà mình các lao ra đều không đau lòng, kia đổ cái gì. Trương Thắng Hào nói lời hoàn toàn chính xác rất hợp lý, đến mức Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm nghe được về sau cũng tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó hai người uống một ngụm trà về sau, cùng Trương Thắng Hào chào hỏi một tiếng, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Nhạc đi lên liền trực tiếp bắt lấy Trương An Hỷ liền hướng bên ngoài chạy. Trương lão bản nói, để ngươi tại năm trước mau đem chuyện trong nhà đều làm rõ ràng bạch, đi nhanh lên đi, đừng tại đây lề mề, mặc kệ thế nào đều phải gặp một lần, sau đó nhìn xem nhường vợ ta ngươi đệ muội, cùng chị dâu làm nhảm thôi. Cái này dù sao chuyện này còn không có cùng chị dâu nói qua nguyên nhân, nếu như hắn trước đó liền biết là cái này chuyện, kia đích thật là không cần thiết tha thứ, có thể thế nào liền thế nào, bất quá liền bất quá, nhưng bạn nhất chị dâu nếu là không biết những sự tình này đâu, ngươi nói ngươi còn giấu giếm ở chỗ này trang anh hùng dường như, chịu khổ chịu tội, đánh nát răng hướng bụng ướt, sẽ kia con bê làm gì. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Trương An Hỷ chỉ là do dự trong chốc lát, tới bên miệng tự tuyệt lời nói vẫn không thể nào nói ra cuối cùng dạng này gật đầu. Vậy ngươi hai chờ ta ở đây một hồi, ta đi đem xe mở ra. Trương An Hỷ sau khi nói xong quay người liền trước vào phòng, tìm Trương lão bản muốn chìa khóa xe lại lần nữa lại đi ra. Sau đó liền đem ô tô khởi động ấm một hồi cùng Trần Nhạc đứng ở bên ngoài rút một điếu thuốc, hai người trò chuyện trong chốc lát xe, cũng liền ấm áp, sau đó ba người liền cùng lên xe, thẳng đến lấy Trương An Hỷ cô vợ trẻ Vương Tố Trinh nhà mẹ để chỗ ở Thất Lý Bảo chạy mà đi. Cái này cái gọi là Thất Lý Bảo, đó cũng không phải là thật, chỉ có 7 dặm khoảng cách, ít nhất phải có 13-14 bên trong, nếu là theo Thái Bình thôn xuất phát, cũng là có thể gần một chút. Mở đại khái hơn nửa giờ xe, cái này kêu lên con đường ánh sáng trượt, hơn nữa lại là ban đêm, nếu là ban ngày, cũng liền 20 đến phút liền có thể tới. Chờ tiến vào thôn về sau, xung quanh nơi này tất cả đều một mảnh sơn đen bôi đen. Cái này tới ban ngày tốt bao nhiêu, đêm hôm khuya khoắt ta đoán chừng đều ngủ cảm giác, đợi lát nữa nếu là đến lúc đó, trong phòng không có bật đèn, chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui, không cần thiết lại dày vò. Trương An Hỷ lái xe chậm rãi ung dung tiến vào thôn, chỉ chốc lát sau đã tìm được cô vợ trẻ nhà mẹ đẻ cửa chính. Xe này đình chỉ tại cửa ra vào, tất cả mọi người không có xuống xe, mà là nhìn về phía trong sân phòng ở, trong phòng này vẫn thật là đèn sáng đâu, hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như có mấy cái bóng người đâu. Ta đoán chừng ta mấy cái kia em vợ cũng tại. Ai, ta là thật không nguyện ý gặp bọn họ. Trước hút điếu thuốc ra, hút điếu thuốc lại nói. Trương An Hỷ nói đến đây thời điểm liền lấy ra một điếu thuốc đưa cho Trần Nhạc. Trần Nhạc cũng không có thúc giục, sau đó hai người liền xuống xe, nhóm lửa thuốc lá dựa vào trên xe, nhìn trên trời tình tinh một bên làm nhảm lấy gặm. Mà lúc này trong phòng đầu, Vương Tố Trinh cha mẹ cũng chính là nhà mẹ đẻ hòa tử cũng không lớn, liền là quá khứ đông bắc nông thôn nhỏ phòng đất, tường này bên trên cũng đều dán lên báo chí đâu, hơn nữa tờ báo này đều có chút ấu vàng, đoán chừng cũng đều là năm ngoái hồ. Tới lúc sau Tết từng nhà đều sẽ làm điểm mới báo chí đem trong nhà một lần nữa dán một lần, liền cùng về sau tường giấy không có gì khác nhau, nhìn tiêu xài một chút, hơn nữa còn rất mới. Vương Tố Trinh lúc này an vị tại trên giường, dùng tay vớt một cái nằm ở trong chăn ngủ tiểu nữ hài này chính là nàng cùng Trương An Hỷ khuê nữ, hiện tại cũng đã có 7-8 tuổi. Đầu giường đặt gần lò sưởi còn ngồi một đôi vợ chồng già, chính là Vương Tố Trinh phụ mẫu, phụ thân Vương Khánh Hải, mẫu thân Tạm Ai. Liền trên mặt đất còn có hai cái đại lao gia, nhìn tuổi tác so Vương Tố Chân nhỏ 3-4 tuổi, một người dáng dấp rất mập rất mãng, bờ môi vẫn rất dày. Ánh mắt nhưng là không lớn, là Vương Tố Trinh nhị đệ, Vương Thiết Trụ. Lao tam Vương Thiết Long, dáng dấp tinh tế cao cao, hai cái mắt còn thâm, luôn luôn buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ, một hồi ngáp một cái. Cha, mẹ, cái này đều mấy giờ rồi, còn không cho hai ta trở về, cái này nàng dâu cũng chờ ta đi ngủ đâu. Vương Thiết Long ngáp một cái, ánh mắt đỏ bừng, có một ít không nhịn được nói. Ngay cả bên cạnh Vương Thiết Trụ cũng đứng dậy run lên ngũ, sau đó liền bọc tại chuỗi lùi đầu to bên trên. Trong nhà này hài tử cùng nàng dâu đều nhanh ngủ thiết đi, hai ta cũng phải nhanh đi về, các ngươi nói có chút cái gì vậy, đến bây giờ cũng không nói. Thế nào cái này dạy vò khốn khổ a? Nếu không nói thật là đi a. Vương Thiết Trụ ở trong lòng phạm suy nghĩ, cái này đều tới sắp đến một giờ, cái này cha mẹ cho kêu đến cũng không nói là cái gì vậy, chỉnh hắn cùng tam đệ đều đã không có kiên nhẫn phiền. Hai người các ngươi lấy cái gì gấp à, thật vất vả đem hai ngươi gọi qua, cái này không phải liền là muốn khiến hai ngươi cho ngươi tỷ ra nghĩ kế, ngươi nhìn tỷ ngươi lần này trở về cái này đều thời gian dài bao lâu, cái kia Trương An Hỷ các ngươi tỷ phu đến bây giờ cũng không tới đón, đây là muốn làm gì? Đây không phải muốn lật trời sao? Cái này Trương An Hỷ trước kia thế nào không có cái này cương, trước kia tỷ ngươi trở về không đến 3 ngày, vậy thì bên trên đuổi tử tới đón, kia lại là đưa ăn ngon, muốn nói tốt, lần này đều đi qua hơn 1 tháng, cái này cũng không có gặp bóng người à. Ta nhìn tiểu tử này ba không thành bên ngoài là có người à, nếu là tiểu tử này dám ở bên ngoài làm phá hại, các ngươi hai cái này em vợ còn không cho các ngươi tỷ chỗ dựa. Tạm Ai vô đầu giường đặt gần lò sưởi, lạnh giọng nói rằng, đi, ngươi có thể chớ đoán mò, tiểu tử này gần nhất mấy năm này cũng kiếm không được mấy đồng tiền, qua bất quá thời gian này cũng không cái gì khác nhau. Ta nhìn hắn chính là không dám tới, cái này không mắt nhìn thấy sắp hết năm, cái này tới cửa lời nói còn phải mua đồ, đoan chừng trong túi cũng không mấy cái hạt bụi. Tố Trinh à, lần trước để ngươi trở về cùng hắn chào hỏi, bộ thực ấy, ngươi hỏi không hỏi ra đến à, hắn mấy năm này tiền kiếm được đều đi nơi nào, là ở bên ngoài làm phá hài dưỡng nữ nhân, vẫn là lại đánh bạc, hai thứ này bất luận chiếm loại nào, ngươi cũng tranh thủ thời gian cho ta cùng hắn rời à, nếu không liền hại ngươi cả một đời. Vương Khánh Hải ngậm lấy điếu thuốc túi, bẹp hai cái khói về sau, vẻ mặt băng lãnh nói: "Ta nào biết được tiền hắn tranh đi đâu rồi, lần trước thế nào hỏi cũng không nói, vậy khẳng định là không làm gì chuyện tốt thôi, cái kia chính là chuẩn dạng. Ngược lại việc này cũng không cái gì hỏi, thích thế nào sao thế à, ta cũng không có ý định trở về, về sau liền mang Hải tử ở nhà qua, hắn tới đón ta, ta cũng không mang theo cùng hắn trở về, ngươi nhìn lần này ta khẳng định không cho hắn yên tĩnh, ngược lại cái này cưới, cùng lắm thì liền rời." Vương Tố Trinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt vừa nhìn thấy ngủ khuê nữ lúc, cái này trong lòng liền theo một sức lực đau. Mặc kệ thế nào, nhiều năm như vậy thời gian này cũng coi là tới, hơn nữa trước lúc này cùng Trương An Hỷ tình cảm cũng đều rất tốt. Còn không đều là bởi vì không có tiền cho gây sao. Chương 392, cái này cái gì đồ chơi, đi lên liền mắng người. Chương 392, cái này cái gì đồ chơi, đi lên liền mắng người. Đặc biệt là tại cha mẹ trước mặt, cái này làm cô nương dù sao cũng phải kiên cường điểm, bằng không còn phải bị cỡ trách xương cốt nhẹ. Vậy cũng không có thể liền hồ đồ như vậy xong việc nhi, phải xem nhìn tiểu tử này đến cùng đem tiền đều hoa đi đến nơi nào, nếu là hắn dám ở bên ngoài tìm nữ nhân tìm nữ môn, ta nói cho ngươi à, Tố Trinh, liền xem như ly hôn trước đó, cũng phải để hai ngươi đệ đệ đánh cho hắn một trận. Ta đã sớm nhìn cái này tên khốn kiếp không vừa mắt, hàng ngày không làm việc đàng hoàng, cũng không làm việc nhà nông cái gì, liền biết tại kia cái gì sơn trang à, mù lăn lộn, cũng không biết có thể lăn lộn mấy đồng tiền, cái này liền nhà đều nuôi không nổi. Ta lão phá sơn trang lăn lộn, không phải hàng ngày tiếp xúc nữ, ta nghe nói kia trong thôn trang phục vụ viên cũng đều là nữ, đại cô nương tiểu tức phụ đều có, ngày đó trời đều bị hoa mắt, sớm muộn chỉnh ra sự tình đến. Tạ Mai nói đến đây thời điểm, kia một hồi nghiến răng nghiến lợi, nói hình như chuyện thật như thế. Việc này nói chưa dứt lời, tiểu nói này, Vương Tố Trinh trong đầu càng là nổi lên nói thầm, liền cung mọc cỏ dường như, trong đầu không ngừng thoáng hiện nhà mình đàn ông bản tính, giống như thật cùng những phục vụ viên kia tiểu cô nương môn lăn lộn cùng một chỗ, ban đêm đều ngủ tại trên một cái giường. Càng là nghĩ như vậy, Vương Tố Trinh sắc mặt càng trầm, thậm chí đều đã bắt đầu cắn răng. Tỷ, ngươi cũng không thể cùng tỷ phu ly hôn à, mặc kệ thế nào, hắn chính là tại bất ức, tốt xấu cũng có cái các lao ra, có chút chuyện gì cũng có thể cùng một chỗ thương lượng. Ngươi nếu là cùng hắn rời cũng không tốt sẽ tìm a. Ai ngờ lại tại lúc này, Vương Thiết Trụ đống nhiên mở miệng nói một câu. Đúng vậy à, đại tỷ à, mặc dù nói cái này Trương An Hỷ cũng rất mặn dừa, cái này bên ngoài cũng đều nói hắn là hai cái ghế, nhưng cũng không phải là không thể sinh dục, hai người hải tử đều lớn như vậy, cũng đừng nghe bên ngoài nói nhảm. Thích hợp quá thôi, còn có thể cách thế nào, cái này đi một nhà tiến một nhà, nào có dễ dàng như vậy à, mặc kệ thế nào nói, hắn cũng không có thiếu cánh tay chân gãy, đó cũng là hoàn chỉnh người à. Vương Thiết Long móc móc cái mũi, toét miệng rất là tùy ý nói rằng. Hai người đứng đấy nói chuyện không đau eo, gặp phải các ngươi sinh hoạt cái gì đều không cần suy nghĩ, ngươi nhìn lại một chút ta đây, các ngươi là đem nàng dâu cưới vào cửa, ta đây là gả đi, cái kia có thể là một chuyện sao, các ngươi không nói cô vợ trẻ, cái này bên ngoài có cái gì lưu ngôn phỉ ngữ, tạo cái gì giao, các ngươi cũng đều không cần nghe. Ta có thể giống nhau sao, ta một cái nữ nhân già, vậy ra lão già này nó nhi, ta có thể làm thế nào, cứ như vậy khổ cả một đời sao, cái này chấm dứt tiền tiền không có kiếm được người này còn không đứng đắn ở bên ngoài làm càng rỡ, vậy sau này à, người khác không chừng phía sau thế nào nghị luận ta đây. Ta còn biết xấu hổ hay không, còn có sống hay không? Vương Tố Chân càng nói càng bị quất, thậm chí đều đã bụm mặt muốn khóc, hơn nữa nghe lời này gốc dạ tựa hồ là thật muốn cùng Trương An Hỷ đem cái này cưới trốn xa. Kia Vương Thiết Chủ cùng Vương Thiết Long nghe xong, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền đều lộ ra nụ cười, đi tới giường xuôi theo bên cạnh. Đại tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta cái này đều không nói sao. Ở bên ngoài đều truyền Trương An Hỷ, cái kia chính là hai cái ghế, bất nam bất nữ, nói chuyện đều nương môn chít chít, ai tốt lao nương môn nhi có thể coi trọng hắn à? Lại nói hắn chính là có cái kia tầm cũng không cái kia gan à, có cái kia gan cũng không có bản sự kia, người ta lão nương môn cũng không đốc, liền đầu năm nay, ngươi muốn đem cái này lão nương môn kéo vào ổ chăn, kia không được cho người ta điểm chỗ tốt à, hắn đòi tiền không có tiền muốn cái gì không có gì. Vương Thiết Long ở một bên mở miệng quên nói, cũng không biết tiểu tử này là an tâm tư gì, tốt xấu Vương Thiết Lâm kêu một tiếng tỷ phu, mà theo trong miệng của hắn à, hoặc là liền hô Trương An Hỷ đại danh, hoặc là chính là mở miệng một tiếng hai cái ghế. Căn bản nhìn không ra một chút xíu đối tỷ phu tôn trọng. Về phần Vương Thiết Lâm, đó cũng là một cái tính tình, mặc dù ngoài miệng kêu tỷ phu, nhưng cũng nghe không ra đối cái này tỷ phu coi trọng. Ngược lại phía sau nghị luận lên thời điểm, nói lời cũng không ra thế nào nghe được, cũng khó trách Vương Tố Trinh càng nghe càng tức giận. Thật giống như cái này tỷ phu không phải là bất cứ cái gì, còn không bằng chính mình tại hai cái này đệ đệ đâu. Tố Trinh à, ngươi đừng nghe hắn hai ở đằng kia khối hù dọa ngươi, ngươi mình sự tỉnh chính ngươi quyết định, thừa dịp còn trẻ làm gì cứ như vậy qua. Mang theo đứa bé thế nào, nên tìm tìm, cha mẹ cho ngươi chỗ dựa, hắn Trương An Hỉ ở bên ngoài nếu là không đứng đắn, kia liền không thể nuông chiều, nói cái gì cũng không thể cùng hắn qua, cái này đều thời gian dài bao lâu, đến bây giờ liền mặt đều không lộ, cái này cũng không có đem nhà chúng ta coi là chuyện to tát. Kia đến bao lớn trái tim, liền nàng dâu cùng hài tử đều mặc kệ, đây cũng không phải là các lao gia làm sự tình. Vương Khánh Hải vừa nhắc tới nơi này thời điểm, kia càng là giận không chỗ phát tiết, nhường bàn tay thô hung hăng hướng trên giường đập, cô đồng cô đồng. Đều đừng đặt cái này mù nghĩ kế, thực sự không được à, ngày mai ta liền đi tìm cái kia Trương An Hỷ, ta xem một chút hắn thế nào cái ý tứ, còn phản thiên. Thật sự coi chính mình là cái gì người tốt đâu. Ta cô nương gả cho hắn đâu, cũng là mắt bị mù, sớm biết lúc trước hắn là cái này tính tình, nói cái gì ta cũng không thể đem cô nương gả cho hắn nha. Tạ Mai một nói đến chỗ này, đó cũng là nghiến răng nghiến lợi, vứt đi lấy miệng, nhìn lao không phải bận. Cái này tục ngữ nói, có cái gì cha mẹ liền có dạng gì hài tử. Cái này Vương Tố Chân cho dù là có lòng muốn cùng Trương An Hỷ thật tốt sinh hoạt, nhưng là cha mẹ thái độ này, nàng nếu là không kiên cường điểm lời nói, ngược lại sẽ cảm thấy cha mẹ nhìn không nổi chính mình. Rất hiển nhiên a, cái này nhà lão Vương toàn gia đều giận đến không nhẹ. Mà lúc này, Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ đã hút xong khói, hai người do dự trong chốc lát, vừa vặn Tống Nhã Cẩm cũng theo trên xe nhảy xuống tới, sau đó ba người liền cùng một chỗ hướng phía sân nhỏ đi đến. Đại môn này vẹn vẹn chỉ là dùng dây xích phủ lên, nhưng là không khóa, cái này đã nói lên cái này một nhà còn chưa ngủ đâu. Coi như Trương An Hỷ vừa muốn dùng tay đem cái này dây xích hái mở thời điểm, trong phòng này đại môn liền bị đẩy ra, ngay sau đó liền thấy một bóng người hướng phía bên này đi tới. Trương An Hỷ vội vàng ngừng tay, sau đó Trần Nhạc liền thấy một cái hất lên áo đông lão đầu đi ra, bên này đi còn một bên hừ lạnh hừ, miệng bên trong còn mắng lấy đâu, cũng nghe không rõ là mắng cái gì. Chỉ có điều làm lão nhân này đi vào đại môn xem xét trước cửa này còn đứng lấy người đâu, vội vàng liền móc ra đèn tin hướng phía trước vừa chiếu, khi thấy Trương An Hỷ thời điểm, lão nhân này cũng chính là Trương An Hỷ cha vợ Vương Khánh Hải kia, càng là mặt đều khí biến thành màu đen. Ngươi còn có mặt mũi đến à, cái này đều bao nhiêu ngày rồi, kia cô vợ trẻ về nhà ngoại nhìn cũng không nhìn một cái, hỏi cũng không hỏi một tiếng, ngươi là Tử Khí Nhi. Kia đến bao lớn tầm à, ta nói Trương An Hỷ, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân, có phải hay không coi là cô nương nhà ta rời đi ngươi liền sống không được. Cái này Trương An Hỷ còn không có tiến sân nhỏ đâu, Vương Khánh Hải vừa thấy mặt liền chửi ầm lên. Cái này bên cạnh Trần Nhạc đều có chút nghe không nổi nữa. Ngươi nhắc tới Trương An Hỷ đã làm gì đại nghịch bất đạo, hay là không có nguyên tắc ranh giới cuối cùng sự tình, ngươi thế nào mắng đều được, này làm sao cô nương về nhà ngoại. Hai người này náo mâu thuẫn, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên chính là mắng một chập cô gia tử. Loại sự tình này tại Đông Bắc cũng không quá phổ biến á. Chương 393, đánh nhau. Chương 393, đánh nhau. Cái này nhà ai không đem cô gia tử coi ra gì à, khuê nữ gả đi, đó cũng không phải là tắt nước ra ngoài, ai không nóng chồng cô nương tốt. Thật là tới nhà lão Vương thế nào liền thay đổi mùi vị nữa nha, tóm lại cái này Trần Nhạc cũng coi là thấy được nhà lão Vương thái độ. Cái này đường đường chính chính tới sảng khoái giả, kia nhìn thấy cô gia tử biết cặp vợ chồng náo mâu thuẫn, còn ít trước cho làm đi vào nhà làm nhảm là chuyện ra sao a. Cái này Trương An Hỷ ngay cả lời đều không nói đâu, liền bị một chầu thoá mạng, thậm chí lúc này Trương An Hỷ thật chặt siết quả đấm, vừa muốn quay người liền chuẩn bị trực tiếp đi, lại bị Trần Nhạc cho túm trở về. Ngươi bây giờ đi tính chuyện ra sao, cái gì đều phải mở ra nói, làm gì bị hắn như thế một chầu thoá mạng, sau đó ngươi liền chạy, bất ức hay không? Nhanh vào nhà, nhìn xem làm sao cái ý tứ, có ta và ngươi đệ muội ở đây, thực sự không được, ngươi bằng lòng sao liền sao, chúng ta đều duy trì ngươi. Nhưng là cái này miệng bất khí đều bất ức đã nhiều năm như vậy, cho dù là rời cũng không thể như thế kìm nén. Trần Nhạc thấp giọng đối Trương An Hỷ mở miệng nói ra. Trương An Hỷ nghe nói như thế về sau hít một hơi thật sâu, cũng là cố nén trong lòng biệt khuất cùng lửa giận. Cha, có chuyện gì để cho ta đi vào nói được không? Để cho ta trước gặp một chút Tố Trinh. Trương An Hỷ bình phục một hạ cảm xúc về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên nói rằng. Cũng may Vương Khánh Hải cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng có chút không tình nguyện đem dây xích sắt kéo ra mở ra đại môn. Ngay sau đó Trương An Hỷ liền mang theo Trần Nhạc còn có Tống Nhã Cẩm cùng nhau tiến vào sân nhỏ, sau đó liền vào phòng. Chờ Trương An Hỷ vừa vào nhà thời điểm, Vương gia hai cái huynh đệ an vị tại nguyên chỗ cúi đầu, vẻn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái liền không nói thêm gì nữa, cũng không để ý đến. Mà ngồi ở trên giường Vương Tố Trinh thì là quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt nhìn xem bên ngoài cũng không có phản ứng Trương An Hỷ. Về phần mẹ vợ Tám Ai, kia càng là hung hăng trợn trắng mắt, không ngừng phát ra hừ lạnh. Rất hiển nhiên cái này toàn gia đều có cảm xúc, hơn nữa tình này tự cũng tất cả đều là hướng về phía Trương An Hỷ mà đi. Cái kia thúc thúc đại đường, ân, ta là Hỷ Tử ca bằng hữu, đây không phải mắt thấy muốn sắp hết năm, tìm hối lôi đến cùng ta vui ca đem chị dâu đón về ăn Tết. Trần Nhạc trước tiên mở miệng chào hỏi một tiếng, đây là lễ phép. Hơn nữa cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thúc thúc đại đường, ăn Tết tốt. Tống Nhã Cầm cũng trên mặt nụ cười phất phất tay. Chỉ thấy Tạ Mai nhìn thoáng qua Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Trần Nhạc, liền mở miệng nói một câu, có thể cùng hắn chơi cùng đi, ngươi cũng không phải cái gì người tốt ta, cái này đứng bên cạnh có phải hay không là người cô vợ trẻ a? Đuổng công cô nương này. Cái này Trần Nhạc nghe xong đây là chuyện ra sao a? Thế nào còn xưng chính mình tới đâu? Cái này nhà lão Vương não người có phải hay không đều có chút ma bệnh a? Mẹ, ngươi nói gì thế? Ngươi tôn trọng một chút bằng hữu của ta được hay không? Người ta hảo tâm qua tới giúp ta, ngươi ngó ngó ngươi nói là lời gì? Người ta đắc tội ngươi, làm sao gọi ta người không tốt, cùng ta chơi cùng nhau cũng không phải là người tốt, ta là làm gì phạm pháp chuyện? Ta nếu là làm gì thương thiên hại lý sự tình, người không dung ta, pháp không dung ta, nhà các ngươi cũng càng sẽ không cho ta, pháp vong cũng sớm đem ta cho thù, vậy ta đây không còn rất tốt sao? Trương An Hỷ nghe xong lão mẹ vợ thẳng đến lấy Trần Nhạc đi, tại chỗ liền mở miệng phản bác. Nói hắn đi, nói Trần Nhạc cũng không tốt làm, người ta cặp vợ chồng hảo ý hơn nửa đêm cùng đi theo giày vò, kia vừa thấy mặt, nào có nói khó nghe như vậy lời nói. Mấu chốt là ngươi đối với người ta cũng không hiểu rõ, cũng không thể oan uổng người a người kia, ngươi còn muốn đánh ta à? Trương An Hỷ ngươi rất có thể nhịn nhà, ngươi đây là tới nhà ta, gia hỏa này đem ngươi đắc ý. Ngươi đụng đến ta một cái thử một lần. Ta các lao ra còn có hai nhi tử đều ở đây, ngươi lại được sắt một cái thử một lần. Ai ngờ Tạ Mai tính tình một chút liền đi lên. Dùng tay chỉ Trương An Hỷ liền mắng lên. Trần Nhạc thấy cảnh này, lập tức nhíu mày, trong nháy mắt liền đã cảm nhận được Trương An Hỷ bất đắc dĩ, bày ra như thế cha vợ cùng lão mẹ vợ, nhưng là có lý đều nói không rõ, đây cũng quá không phải vợ. Thật không dám tưởng tượng, kia Vương Tố Trinh lại là tính cách gì. Cái này vừa vào nhà Vương Khánh Hải, nhìn thấy bạn già nổi giận, còn tưởng rằng bạn già là bị khinh bỉ nữa nha, vừa vào nhà liền nhặt lên dao phay, sau đó liền chỉ vào Trương An Hỷ. "Trương An Hỷ, ngươi tên con kiếp, tìm ta nhà đến Dương Ai tới có phải hay không? Ngươi làm nhà ta là quả hồng mềm đâu, cái này giữa đường đường phố bên ngoài đều chuyển, ngươi cũng rất có thể lẫn vào, hôm nay ta nhìn xem ngươi thế nào lăn lộn pháp. Có bản lĩnh ngươi cùng ta chi lăng hai lần, ta chặt ngươi." Cái này Vương Khánh Hải tính tình cũng không biết là từ đâu đến. Đây đều là nông thôn dân chúng sinh hoạt, chỉnh giống như rất tà dị. Mà Trương An Hỷ cũng không tiếp tục lên tiếng. Nhưng là bên cạnh Trần Nhạc thật sự là nhìn không được, thậm chí đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút ấy nấy, liền loại này gia đình, đem Trương An Hỷ mang tới, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, căn bản liền không nói đạo lý, đây không phải càng thêm nén giận sao? Các người lão lưỡng khẩu đây là làm gì à, thế nào nha, giết người không phạm pháp nha, tới tới tới, đừng xông Hỷ tử ca hướng ta đến. Hướng trên cổ ta làm. Trần Nhạc cũng trực tiếp lấy ra kia cỗ chơi liều nhì, liền đem cổ sốc lên đi lên gót. Hắn như thế khẽ động, Vương Khánh Hải trong tay mang theo đao, vẻ mặt chơi liều nhì, lại căn bản không dám đi lên làm. Ngược lại đao trong tay bị bên cạnh Tạ Mai cướp đi, liền sợ để người ta làm cho làm bị thương thế nào. Vương Thiết Long cùng Vương Thiết Trụ một thấy cảnh này, đột nhiên tất cả đều đứng lên. Ở đâu ra nhỏ biết độc tử, tới nhà ta chẳng tới. Ngươi cho rằng không dám chặt ngươi có phải hay không, kia đánh ngươi được hay không? Ngươi tật xấu. Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Long hai huynh đệ vậy mà thẳng đến lấy Trần Nhạc mà đi, chỉ là tại lúc này, Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người đồng thời ra tay, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Trần Nhạc đi lên chính là một cước một cái, trực tiếp đem cái này hai huynh đệ tất cả đều đạp lui về phía sau hai bước. Trương An Hỷ kia càng là vung tay, một cái roi lớn pháo trực tiếp buồn bực tại Vương Thiết Long trên mặt, kia Vương Thiết Long hét thảm một tiếng, bị một nắm đấm này đánh ngã xuống đất. Về phần Vương Thiết Trụ thấy cảnh này, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thậm chí có chút sợ hãi toàn thân có chút phát run, đây chính là lấn yếu sợ mạnh biểu hiện. Thật làm thật, bọn hắn ngược lại sợ. Kia Vương Thiết Long mới vừa rồi còn là một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ, ai cũng không phục, cái này một điện pháo đánh nằm trên mặt đất ai u kêu đâu. Trương An Hỷ đi ra phía trước bắt lại Vương Thiết Long tóc kéo đến trước mặt. Ngươi lại cùng ta nhe răng trợn mắt một cái. Trương An Hỷ nói ra lời này thời điểm, răng đều nhanh cắn nát, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra kia cỗ chơi liều nhi, hiện tại ai còn dám nói hắn là hai cái ghế, nói hắn đương môn chít chít. Mà Vương Thiết Long cũng bị Trương An Hỷ trên người kia cỗ chơi liều nhi cho dọa cho sợ rồi, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Trương An Hỷ vung tay chính là một cái miệng rộng tử trực tiếp hô tại Vương Thiết Trụ trên mặt, cái này một to mồm quất xuống, Vương Thiết Trụ khỏe miệng đều lưu đổ máu, liền cùng đốt pháo dường như thanh âm trong phòng vang lên. Thấy cảnh này, Vương Tố Trinh đều đỏ trong mắt, mạnh mẽ trừng mắt Trương An Hỷ. Bao quát lão lưỡng khẩu cũng đều bị một màn bất thình lình làm cho sợ hãi, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Chương 394, đánh tơi bời em vợ. Chương 394, đánh tơi bời em vợ. Vương Thiết Long, còn có Vương Thiết Trụ, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta à, trước đó các ngươi cùng ta nhè răng niết miệng, cũng chưa hề coi ta là các ngươi thị phu, cùng ta múa múa hiên hiên, ta cũng không cùng các ngươi một chuyện, ta đều xem ở tỷ ngươi trên mặt mũi liền hai người các ngươi tiểu độc tử làm điểm này phá sự, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi ra bên ngoài nói, hôm nay ta đến không phải đánh nhau, nhưng là các ngươi cũng đều đừng ép ta. Ta Trương An Hỷ có là thủ đoạn. Các ngươi là đường đường chính chính sinh hoạt người ta, liền thiếu đi làm xã hội và trên giang hồ bộ kia, các ngươi quá non. Đều điển hình lao nông dân, chân thật không thể so với cái gì đều mạnh, ô ô cặn bã nghĩ đến đám các ngươi là ai vậy. Trương An Hỷ buông lỏng ra Vương Thiết Long cổ áo về sau liền từ dưới đất đứng lên. Mà hắn một ánh mắt đi qua, Vương Thiết Trụ hiểu xỉu ba ba liền trực tiếp ngồi xuống ghế, liền cái giấm cũng không dám lại thả. Cái này nhà lão Vương chỉ sợ sớm đã quên đi Trương An Hỷ là cái gì xuất thân, quên đi hắn lăn lộn qua xã hội, cho người ta làm qua tay chân, nhìn qua chẳng tử. Kia chính là bởi vì Trương An Hỷ cho bọn hắn một nhà quen, Trương An Hỷ mặc dù lăn lộn qua, nhưng là nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy, cho nên cái này tới cha vợ nhà nhiều năm như vậy, xưa nay đều là an phận, thậm chí liền mặt đều không có đỏ qua. Cái này cũng liền đến mức cái này toàn bộ nhà lão Vương không có đem hắn coi ra gì nên đùa nghịch tính tình đùa nghịch tính tình, cần mắng cứ mắng, ngay cả hai cái này em vợ đều động thủ đánh qua Trương An Hỷ, lấy Trương An Hỷ thủ đoạn, thu thập cái này hai tiểu tử liền giống như chơi bừa, nhưng cũng không thể thật động thủ đi. Nhưng là chuyện này đều chạy tới trình độ cỡ này, Trương An Hỷ đã lười nhắc lại cùng nhà này người tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không cần tại trước mặt bọn hắn giả trang cái gì con cựu nhỏ, ngươi càng là mềm yếu, bọn hắn càng đem ngươi vào chỗ chết ức hiếp. Vương Khánh Hải, Tạ Mai, trước đó à, ta tôn trọng các ngươi, mặc kệ thế nào, ta cưới ngươi cô đường, các ngươi liền là trưởng bối của ta, là cha vợ của ta cùng ta già mẹ vợ, nhưng là hôm nay ta tới chính là muốn cùng Tố Trinh ly hôn, cho nên sau này cũng liền không có quan hệ gì, đem các ngươi phách lối sức lực cho ta thu vừa thu lại, không phải đừng đến lúc đó ta thu thập các ngươi thời điểm, các ngươi lại giả bộ đáng thương. Rất lớn số tuổi người, ngươi đắc chí cái gì nha? Còn xách món đồ ăn nào, ngươi động minh đệ của ta thử một lần, lao cốt đầu cho ngươi phá hủy, đều mẹ hắn quên ta là ai à? Trương An Hỷ nói đến đây thời điểm, một cước kia liền cái ghế hất bay ra ngoài, cái ghế nện xuống đất tại chỗ liền nát. Cũng là thoáng qua một chút hải tử đều bị làm tỉnh lại, nhưng cũng không khóc, mà là chui vào Vương Tố Trinh trong ngực. Vương Tố Trinh, ngươi nhớ kỹ cho ta à, là ta Trương An Hỷ không cần ngươi, không phải ngươi cùng ta cách, liền các ngươi cái này toàn ra, ta Trương An Hỷ chịu đủ. Ngươi không luôn luôn lão hỏi ta mấy năm nay tiền kiếm được đi đâu sao? Thì hôm nay ta liền cùng các ngươi nhà lão Vương thật tốt tính món nợ này. Vương Thiết Long, ngươi tên con kiếp, ngươi lại ngốc sóng, hiện tại ngươi còn ở lại chỗ này chàng con bê, trong 3 năm tại kia cầm bao nhiêu tiền, ngươi tờ mờ giờ trong lòng không có số có phải hay không? còn có Vương Thiết Trụ, ngươi ít tại kia trang túng, ngươi ở bên ngoài cùng những cái kia lão nương môn làm phá hài thời điểm, cầm tiền của ta đi mời người nhà ăn cơm, hạ nhà hàng, cho người ta mua giày da, mua quần cộc tử, việc này ngươi cũng quên có phải hay không? Lúc trước ngươi thế nào quỳ xuống đi cầu ta, không cho ta đem việc này nói ra, ngươi thế nào không lên tiếng nữa nha? Hai người các ngươi biết cộc tử, liền cái này bất tính tình, còn không phải theo các ngươi nhà lao vương căn, cha ngươi là cái gì đồ chơi hay sao? Con mẹ nó chứ, lúc trước nếu là biết nhà các ngươi đều là cái này đánh tính, coi như tỷ ngươi bạch gà cho ta lấy lại, ta nói Trương An Hỷ đều không cần. Lúc này Trương An Hỷ rốt cục hoàn toàn bạo phát, thật giống như trầm muộn bạn năm núi lửa cái này một sụp đổ, thân bên trên tán phát kia cố lửa giận khí diễm, để cho người ta nhìn đều cảm giác run rẩy. Ngay cả Vương Tố Trinh vừa muốn mở miệng nói hai câu thời điểm, cũng bị Trương An Hỷ một ánh mắt dọa trở về. Về phần Tạ Mai cũng sớm đã ngồi trên giường run rẩy, Liên Thanh cũng không dám nhấc đầu cũng không dám ngẩng lên đi xem Trương An Hỷ một cái. Mà Vương Khánh Hải, đó cũng là ngồi giường xuôi theo bên trên, liền cái giấm cũng không dám lại hạ, vừa rồi phách lối sức lực cũng mất. Cái này trước đó Trương An Hỷ cho bọn họ mặt mũi, tôn trọng bọn hắn, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy là được một tấc lại muốn tiến một thước, được đà lớn tới. Mắt thấy Trương An Hỷ hoàn toàn nổi giận, bên cạnh Trần Nhạc liền mở miệng khuyên nói một câu. Có lời gì nói rõ ràng à, nên mắng cũng đều mắng, hiện tại có thể ngồi xuống trò chuyện chút đi. Lão Vương đại gia, ta còn phải bảo ngươi một tiếng đại gia, dù sao ngươi là trưởng bối, nhưng cũng không thể cậy già lên mặt, già mà không kính. Chúng ta hôm nay có thể cùng Hỷ Tử ca tới, nhưng cũng là nghĩ đến thời gian này nếu có thể qua liền hảo hảo qua xuống dưới, thành một ngôi nhà không dễ dàng. Thật là ngươi nhìn, ta cùng Hỷ Tử ca vừa đến cửa nhà, liền bị ngươi cở trách một trận, còn mắng vài câu, hai ta cũng không nói cái gì à, cái này vào phòng lốt bốt ngươi một câu ta một câu, đây thật là đem chúng ta làm ổ dưa như thế dẫm, ta tìm nghĩ hai ta cũng không như thế mà ta. Người kia nói chuyện bình thường cũng sẽ không nữa nha, xuất khẩu liền mắng người, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền nói lý đều không nói, ngươi đây không phải buộc chúng ta sao? Trần Nhạc đi tới Trương An Hỷ bên cạnh, dùng tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó lại mở miệng hướng về phía trong phòng người nói. Đúng vậy à, đại gia đại đương, ngươi nói ta gọi Trần Nhạc cùng ta Hỷ Tử ca, lần này tới chính là định làm nhảm, hai vợ chồng này có chuyện gì ở trước mặt đều có thể nói tới mở. Trước lúc này hai chúng ta lỗ hổng cũng gặp phải Hỷ Tử ca cùng chị dâu bởi vì chuyện trong nhà cãi nhau, chuyện của nơi này khẳng định là có ưu cục, có thể giải mở khẳng định là muốn mở ra, ta không thể gặp mặt liền dùm em à, kia có chuyện gì cũng liền biến thành chuyện xấu. Đại gia cùng đại đương, các ngươi nếu là cảm thấy ta lắm miệng, vậy ta liền không nói, sau đó các ngươi nên làm nhảm. Tống Nha Cầm cũng mở miệng cười nói rằng, mắt thấy trong phòng người tất cả đều yên tĩnh, lúc này Vương Tố Trinh chậm rãi xoay đầu lại. Trương An Hỷ, ngươi đến cùng làm sao cái ý tứ, đem cha mẹ ta mắng một trận, ngươi có thể tiền đồ, ngươi có thể trâu rồi có phải hay không, liền không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác. Vương Tố Trinh cảm thấy Trương An Hỷ lần này đến căn bản cũng không có thành ý, thật sự là quá mức. Đúng thế, trong mắt ngươi ta vẫn luôn rất yêu, rất có thể được sát, với ai đều nhẹ rằng có phải hay không. Ta vì sao nổi lửa giận lớn như thế? Ngươi là điếc vẫn là mù? Ngươi không thấy được cha mẹ ngươi không nói đạo lý à? Ngươi không thấy được hai ngươi đệ không phải đánh à? Ta cho ngươi biết Vương Tố Trinh hai ta cái này cưới cách định rồi, liền xem như ngươi nghĩ tới ta mới chỉ nữa nha. Việc này vậy cứ thế quyết định, ngươi đem hộ khẩu bản cái gì đều chuẩn bị xong, tới trong thôn mở thư giới thiệu, ngày mai hai ta liền đem việc này làm. Đi, Trần lão đệ, còn có đệ muội, ngươi nói cái này đêm hôm quyết quát, bởi vì ta điểm này phá sự còn đem hai ngươi giày bỏ tới, ngươi cũng nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, không có cái gì có thể thương lượng, không phải liền là cách sao? Vừa nhìn thấy Vương Tố Trinh thái độ, Trương An Hỷ trong nháy mắt liền không có hứng thú, cái này cưới không phải cách không thể. Ngược lại hắn đã chịu đủ ủy khuất, cũng không cần thiết tiếp qua đi xuống. Ly thì ly, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, rời đi ngươi Trương An Tây ta làm theo sống rất khá. Vương Tố Trinh nghe xong lời này lập tức liền bị tức khóc, rát giọng hô lớn một tiếng. Chương 395, tính tổng nợ, lão Vương nhà mắt trợn tròn. Chương 395, tính tổng nợ, lão Vương nhà mắt trợn tròn. Mà Trương An Hỷ cũng đã dắt lấy Trần Nhạc muốn đi ra ngoài. Lúc này Vương Thiết Trụ vẫn là vẻ mặt không phục cắn răng. Vương Thiết Long càng là nhếch miệng. Gia hỏa này, không thể nói, tới nhà ta dương ai tới. Trương An Hỷ ngươi nhớ kỹ a, cùng ta tỷ ly hôn, ngươi không phải là bất cứ cái gì. Vương Thiết Long trầm giọng nói rằng. Mà lúc này đã bị chảnh tới cửa Trần Nhạc đống nhiên liền đẩy ra Trương An Hỷ. Hắn cặp mắt kia mạnh mẽ trừng mắt Vương Thiết Long. Ngươi còn có mặt mũi tại cái này bà ba đâu, tỷ phu ngươi cùng ngươi tỷ có thể qua cho tới hôm nay, không đều là ngươi hai tạo nghiệp sao? Ta Hỷ Tử ca đến đâu nhi kia đều xem như cái nhân vật, xưa nay không xử lý kia thẻ xong việc nhi, ngươi thì xem là cái gì, ngươi nói cho ta ngươi thì xem là cái gì? Ngươi cho rằng vậy liền coi là kết thúc, đợi ngày mai đem việc này xong xuôi về sau, đến tính sổ với ngươi đâu, đem ngươi hai năm này tại Hỷ Tử ca nơi cầm tiền toàn đều trả lại a, cái này có nhân chứng, có vật chứng. Mấy năm này ngươi cùng ngươi ca Vương Thiết Trụ đều làm cái gì phá sự, chính các ngươi trong lòng có cái bức số, rất lớn người, sống được giống đồ bỏ đi dường như, một không có tiền, liền chạy tỷ phu khối kia đi gấu, ngươi giả bộ đáng thương thời điểm quên. Nhìn ngươi kia nghèo tổn hại dạng, có thể hạ để ngươi giải há mồm, lại làm nhảm kia không có răng gặm. Hai người các ngươi hết thảy tại Hỷ Tử ca nơi cầm bao nhiêu tiền? Ngày mai toàn bộ số, đừng đến lúc đó trên lệnh chưa ngủ, trên lệnh một phân tiền đều không tốt làm. Trần Nhạc dùng tay chỉ Vương Thiết Long hung hăng nói, mà hắn những lời này trong nháy mắt nhường lão Lương khẩu tất cả đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Vương Khánh Hải, rất là nghi ngờ mở miệng hỏi một câu. Ngươi đầu tiên chờ chút đã à, ta ai cũng không nhao nhao, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ngươi nói nhi tử ta thiếu các ngươi tiền. ta cho ngươi biết cơm có thể ăn bậy, nhưng là cái này lời không thể nói lung tung, Trương An Hỉ cùng ta cô nương ly hôn là chuyện của hai người họ, đừng dưa kéo đến nhi tử ta. Vương Khánh Hải rắc giọng mở miệng nói ra. Ôi bi, đại gia à, cái này vừa nhắc tới tiền nhi, ngươi lại bắt đầu có chuyện chính, có phải hay không à, ngươi nói ngươi rất lớn số tuổi, ta là thật không muốn nói ngươi à, cái này đường đường chính chính lao nhân, nào có giống như ngươi, liền cố lấy nhi tử không nhìn lại cô nương có phải hay không. Đồng dạng là làm cha, cha ta ở trước mặt ngươi, vậy cũng là thiên, ngươi là cái gì cũng không phải, liền tỷ ta xảy ra chút chuyện gì, cha ta kia đều phải ngao ngao đi lên bên trên, ngươi ngó ngó ngươi. Ngược lại ngươi bây giờ cũng hỏi cái này, vậy hôm nay đem lời này mở ra, ngươi hai đứa con trai này nhưng có tiền đồ, hai năm này thời gian không phải trôi qua rất không tệ sao. Ngươi hỏi bọn họ một chút tiền là từ đâu đến, còn không phải đều theo cái kia tỷ phu khối kia gấu. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, trên mặt liền đã lộ ra trào phúng. Mà Tống Nhã Cầm nhìn một chút Vương Tố Trinh, phát hiện Vương Tố Trinh vẻ mặt khó có thể tin. Chị dâu à, có một số việc ngươi thật giống như còn thật không biết, vậy ngươi cũng quá sơ ý, nhà mình các lao gia kia đến quan tâm à, ngươi tổng hỏi hỷ tử ca hai năm này tiền kiếm được đi đâu rồi, còn hoài nghi đều hoa tới những nữ nhân khác trên người, ngươi hỏi không lúc đi ra ngươi cũng phải tra một chút, đây là chuyện ra sao à. Vậy cũng không thể mơ mơ hồ hồ. Ngươi vẫn là hỏi một chút hai ngươi đệ đệ, hai năm này tại nhà ngươi các lao gia nơi cầm đi bao nhiêu tiền, vì sao hỷ tử ca không có tiền hướng trong nhà cầm, ngươi cũng là hỏi một chút à. Tống Nhã Cầm cũng thật sự là nhìn không được, lúc đầu cái đôi này tới chính là khuyên giải. Thật là lúc đó kỳ hoa, cái này thái độ, thật để cho người ta rất thất vọng đau khổ. Nếu như Vương Tố Trinh đến lúc này, còn tại không có điểm mấu chốt giúp đỡ người trong nhà, kia thời gian này thật liền không có cách nào qua, rời lời nói đối Trương An Hỉ mà nói cũng là chuyện tốt, ngược lại lấy Trương An Hỉ nhân phẩm còn có kiếm tiền năng lực, dạng gì nữ nhân tìm không thấy a. Vương Tố Trinh nghe xong lời này, cơ hồ là bản năng, nhìn về phía trên đất hai cái đệ đệ. Vương Thiết Long, Vương Thiết Trụ, hai người các ngươi nói là chuyện ra sao, đừng chỉnh mơ mơ hồ hồ, ta cùng Trương An Hỉ là hai ta sự tình, người ta nói đến cùng có hay không chuyện như vậy, nếu có hai người các ngươi liền tranh thủ thời gian đến thừa nhận, nếu là không có, chúng ta cũng không thể để bọn hắn. Chuyện gì đều nói dốc tin tưởng, hai ta nên cách hai ta, nhưng không thể đem các ngươi cho mang lên. Vương Tố Trinh tới lúc này vẫn như cũ còn không có hoài nghi chính mình hai cái đệ đệ. Cảm thấy đây chính là Trương An Hỉ bọn hắn kéo ra tới láo, cho Trương An Hỉ tìm lý do. Nhưng ai biết, Vương Tố Trinh hỏi đến nơi này thời điểm, Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Trụ tất cả đều cúi đầu, bọn hắn cũng là không muốn thừa nhận, có thể là lúc trước vay tiền thời điểm, bọn hắn thật là lưu lại chính mình, cái này phiếu nợ đều tại Trương An Hỉ trong tay nắm đâu. Chính là bởi vì Trương An Hỉ là bọn hắn tỷ phu, cho nên cái này phiếu nợ đối với bọn hắn mà nói có cùng không có đều như thế, có trả hay không đây còn không phải là chuyện của bọn hắn sao. Nhưng là bây giờ thì khác, mắt thấy Trương An Hỉ liền phải cùng tỷ ly hôn, cái này một khi ly hôn, kia phiếu nợ nợ tiền người ta khẳng định phải a. Làm Vương Thiết Chủ cùng Vương Thiết Long hai anh em chột dạ túi đầu xuống một phút này, Vương Tố Trinh đột nhiên trận to trong mắt, theo trên giường đứng lên, càng là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc này, nhìn thấy hai anh em này thái độ, Vương Tố Trinh liền xem như có ngốc cũng biết việc này khẳng định là có. Ngay cả Vương Khánh Hải lão lưỡng khẩu cũng đều vẻ mặt không cách nào tự tin nhìn xem con của mình. Hai người các ngươi thế nào không nói lời nào đâu, đến cùng thiếu bao nhiêu tiền, các ngươi vì sao đi bên trên cái kia lấy tiền đâu? Các ngươi đến cùng đều làm cái gì, việc này đều có thể giấu giếm ta. Vương Tố Trinh khí có chút phát run, dùng tay chỉ Vương Thiết Trụ hai người bọn hắn chất vấn. Thì nha, ngươi liền đừng hỏi nữa. Vương Thiết Long đầu đều không nhắc nói một tiếng, dạng như vậy đầu chó tăng não, cũng không có vừa rồi phách lối sức lực. Hai người các ngươi thật sự là đi tỷ phu ngươi kia lấy tiền, đến cùng cầm nhiều ít ta? Vương Khánh Hải cũng rốt cục vào lúc này mở miệng hỏi thăm một tiếng. Các ngươi cũng không cần tại cái này mù hỏi, phiếu nợ đều ở ta nơi này đâu, cho các ngươi lấy ra nhìn xem à. Đừng tránh khỏi đến lúc đó nói ta lắc lư các ngươi, nhìn xem chính các ngươi nhi tử làm chuyện tốt. Cái này trước kia là người một nhà ta liền không cần thiết, cờ bao nhiêu tiền cũng đều là cho em vợ hoa, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, các ngươi một nhà chính là quen. Trương An Hỉ nói đến chỗ này thời điểm, liền từ trong ngực áo đông móc ra một sấp phiếu nợ cùng biên lai. Hắn trước lấy ra một trường, sau đó đập vào trên giường, liền bị Vương Khánh Hải cho cầm lên thả ở trước mắt nhìn xem. Cái này thứ nhất trương là hai bọn hắn thứ nhất lần quản ta vay tiền, là Vương Thiết Long mượn, về phần cái gì nguyên nhân ta liền không nói, hết thảy cầm 200 khối tiền, đây là đầu một năm thứ nhất lần lấy tiền đầu xuân thời điểm. Ngay sau đó Vương Thiết Trụ lại đi Sơn Trang tìm ta, ở ta nơi này cầm 170 khối tiền, lúc ấy trong tay của ta cũng không nhiều, có bao nhiêu cho hắn cầm nhiều ít, cũng lưu lại phiếu nợ. Sau đó lại nói một năm nay, hai người bọn họ một người tại ta nơi đó hết thảy cầm 3 lần tiền, thêm tới cùng một chỗ có ít nhất 800 nhiều. Tổng cộng là cầm 3 năm, 19 lần, hết thảy 2760 khối tiền. Số lẻ ta liền cho ngươi đi, quay đầu đưa ta 2700. Trương An Hỉ nói đến đây thời điểm, một thanh liền đem kia một sấp ngân phiếu định mức tất cả đều đập vào giường xuôi theo bên trên. Mà lời của hắn thật giống như đạn pháo như thế, trực tiếp đem nhà lao Vương cái này một phòng toàn người tất cả đều cho hoành mộng. Sững sờ lông mày, sững sờ mắt nhìn xem kia một sấp ngân phiếu định mức cùng phiếu nợ, trong lúc nhất thời nhà lao Vương tất cả mọi người trầm mặc. Chương 396, đổi. Ngươi chó không đổi được đất cức. Chương 396, đổi. Ngươi chó không đổi được đất cức. Mà Vương Tố Trinh càng là mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin, một hồi lâu mới hít một hơi thật sâu. Sau đó liền thấy Vương Tố Trinh cầm lên ngân phiếu định mức, mặc dày hạ, liền đi thẳng tới Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Long hai anh em trước mặt. Mà lúc này Vương Thiết Chủ cùng Vương Thiết Long hai anh em thật giống như xương đánh quả cà liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi vì tâm hư à, người ta hiện tại biên lai cùng ngân phiếu định mức đều đang một mực bảy biển đâu, muốn trốn nợ là khẳng định không được a, lúc này xem như chạy không thoát. Hai người bọn họ trước đó liền không ủng hộ đại tỷ ly hôn, bởi vì đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày này, nếu như đại tỷ ly hôn, số tiền này liền phải còn trở về. Đây chính là 2600 nhiều, một người bày ra 1300 nhiều, cầm cái gì còn a. Cái này nông thôn dân chúng, hàng năm đến cùng không phải liền là dựa vào đội sản xuất phân phát lương được sao? Ở bên ngoài một mùa đông kiếm sống, tiền kiếm được cũng liền miễn cưỡng duy trì gia dụng. Như thế lần trước một khoản tiền lớn, đem bọn hắn mệnh xuất ra đi đây không đủ còn a, ta hỏi các ngươi hai, như thế lao nhiều tiền, hai người các ngươi đều cầm lấy đi làm gì, có phải hay không các ngươi hai cầm? Đây chính là 2000 nhiều khối tiền, các ngươi tỷ phu 3 năm tiền lương, liền bị các ngươi như thế cho tai họa, vì sao việc này không nói cho ta, vì sao không nói? Vương Tố Trinh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng hỏi. Chỉ là bọn hắn hai cái hai căn bản không dám đáp lời. Phải biết cái này 2000 nhiều khối tiền, đặt ở tiền lương giai tầng, trên trấn những cái kia kỹ thuật công trình bên trên, vậy cũng muốn 2 năm tiền lương, dòng giá 2 năm tiền lương a, cái này còn phải nói là kỹ thuật ngành nghề tiền lương giai tầng, đổi lại công nhân bình thường, 3 năm đều chưa hẳn có thể kiếm nhiều như vậy, liền đầu năm nay 3 năm có thể kiếm được 2000 nhiều, đây tuyệt đối là nhân trung lắm vượng. Còn có nói Trương An Hỷ rất có chính sự, có năng lực cũng có cơ hội, không phải đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy đi. Cũng chính bởi vì hắn có thể kiếm tiền, cho nên bày ra như thế hai cái bại già xui xẻo em ạ. Mắt thấy hai cái huynh đệ không nói lời nào, Vương Tố Trinh chậm rãi quay đầu, ánh mắt đỏ bừng nước mắt tại trong hốc mắt chuyển động, sau đó liền nhìn về phía Trương An Hỷ. "Ngươi vì sao không nói cho ta, Trương An Hỷ, ngươi coi ta là vợ ngươi? Chuyện lớn như vậy, làm gì không nói với ta a, ngươi bây giờ nói là ý gì?" Vương Tố Trinh nói đến đây thời điểm quên miệng, giống như bất tức không được. Mà Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm ở một bên nghe cũng không có xen vào, lúc này liền phải hướng An Vui đem chuyện của nơi này toàn nói hết ra mới được. "Ta nói cho ngươi hữu dụng không? Hai ngươi đệ đệ đức hạnh gì ngươi không biết sao? Mấy năm trước ta bên trên nhà các ngươi cũng bởi vì tay không tới một lần, bị hai ngươi đệ đệ dừng lại cửa trách. Lại hướng phía trước lần, hai ta không có kết hôn thời điểm, kia đều đính hôn, mắt nhìn thấy hải tử đều mang bầu, ta mang theo một đống lớn ăn uống bên trên nhà ngươi, cũng bởi vì không có kiếm tiền, cha mẹ ngươi làm sao làm, phía sau khuyên như thế nào ngươi, kém một chút đem hải tử đánh, đính hôn ngày đó gây cha ta ngã mụ đều không mặt mũi thấy mình ra thân thích. Các ngươi nhà lão Vương cứ làm như thế sự tình, ngươi là nhà lão Vương người, ngươi còn đến hỏi ta, ta nói cho ngươi có cái gì dùng? Hai người bọn họ lần nào tìm ta vay tiền không phải uy bức lợi dụng, luôn nói lấy ở trước mặt ngươi nhiều lời điểm của ta lời hữu ích, ta tiền này nếu là không cầm, hai người bọn họ biết độc tử, nếu là tới trước mặt cha mẹ ngươi cáo trạng, cha mẹ ngươi lại đem lời này tiết lộ cho ngươi, ngươi lại theo ta làm, lại theo ta náo, cái này thời gian còn thế nào qua. Trương An Hỷ nhẫn nhịn 3 năm, tất cả đều tại thời khắc này nói ra. Có lúc không phải nói hắn không có tính tình, là thuần túy bị cha vợ như thế toàn gia cho làm không có, cái này toàn gia không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Mấu chốt là đều không nói đạo lý, lại không thể đem hắn thế nào. Hết lần này tới lần khác cô vợ trẻ còn liền tin bọn hắn, cái này cái gì cũng không nói, chịu đựng thời gian còn có thể đối phó lấy qua, muôn cái gì sự tình đều đi theo so đo một lần vẫn được, hai lần ba lần cái này Vương Tố Trinh đã sớm cùng chính mình náo lên rồi. Đến cùng là ai có nhiều việc. Nghe tới Trương An Hỷ những lời này, Vương Tố Trinh cả người đều choáng váng, đầu giống như bị sét đánh như thế, hóa thành trống không, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người thật giống như tê liệt dường như. Toàn thân cũng không ngừng run rẩy, bờ môi đều có chút tím bầm. Mà ngồi ở trên giường Vương Khánh Hải, còn có Tạ Mai lão lương cậu tử. Đến lúc này, đó cũng là không lên tiếng, bởi vì cũng đều chột dạ, cũng đều tại thời khắc này hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Cái này Trương An Hỷ, nhiều năm như vậy cũng không phát giận nổi giận, hôm nay như thế một bề mặt, thoạt nhìn là thật hù dọa người. Sự tình chính là như thế vấn đề, nên nói ta cũng đều nói, đừng nói ta không cho các ngươi thời gian, 2 tháng trong vòng đem tiền kiếm đủ đưa tới cho ta. Ta mới vừa nói, trên lệch một phần đều không tốt làm, các ngươi nếu là trên lệch một phần tiền, ta có là chiêu, là làm đoạn ngươi một cái cánh tay, là làm ngươi đoạn ngươi một cái chân, hai ngươi nhìn xem xử lý. Ta Trương An Hỷ có bản lãnh này hay không các ngươi rõ ràng nhất. Trương An Hỷ cắn răng lưu lại một câu ngoan thoại, quay người liền phải đi ra ngoài. Mà Vương Tố Trinh hoa một tiếng liền khóc lên, sau đó liền đứng dậy trực tiếp chạy tới Trương An Hỷ trên thân, từ phía sau lưng bắt hắn cho ôm lấy, ôm thật chặt lấy nói cái gì đều không buông ra. Chớ cùng ta làm một màn này, ta cho ngươi biết Vương Tố Trinh, ta thật cùng ngươi qua đủ, qua nhiều năm như vậy, ngươi lúc nào coi ta là qua nhà mình các lao ra, ngươi lúc nào đau lòng qua ta. Trong mắt ngươi liền có ngươi cái này cha mẹ còn có ngươi hai cái đệ đệ, bọn hắn nói cái gì ngươi tin cái gì. Ta nói đều là đành rắm, đều là đang lừa ngươi hại ngươi. Hiện tại tốt, ngươi tiếp tục nghe cha mẹ ngươi, làm cha mẹ ngươi tìm gan lão khuê nữ, để bọn hắn nuôi ngươi cái này hai ngươi đệ đệ không phải cũng là nói qua sao. Cái này là một ngày nào hai ta điểm hay là rời hai người bọn họ nuôi ngươi lão, đây không phải tắc thành cho bọn hắn sao. Trương Thắng Hào nói đến đây thời điểm, thanh âm cũng đều có chút nghẹn ngào. Thụ nhiều năm như vậy bị quất, cũng rốt cục tại thời khắc này tuyên tiết đi ra. Ô ô ô, kỳ tử, ta biết sai. Ta cũng không biết, thế mà còn có việc này, ta liền nói tiền này đều đi nơi nào. Nhiều năm như vậy ta cũng là cùng ngươi chân tâm sinh hoạt ta thừa nhận ta tổng nghe cha mẹ ta, sau đó cùng ngươi giận dỗi, vậy cũng là ta không hiểu chuyện, ngươi nói cái gì cũng phải cho ta một cơ hội à, ngươi cũng không nói với ta, ngươi nếu là nói với ta, ta cũng sẽ không nghe bọn hắn ở chỗ này mù bà bá. Thì tử, ta hiện tại liền cùng ngươi về nhà, chúng ta cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt, về sau nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì là cái gì được hay không a? Ngươi không quan tâm ta ai còn muốn ta nha? Nhà ta hải tử làm thế nào a? Đến cùng là không có cha vẫn là không có ma ơi. Giờ khắc này Vương Tố Trinh đã hoàn toàn hỏng mất, chưa từng có nghĩ đến phía sau hô chính mình lại là thân nhân của mình. Vừa nghĩ tới trước đó nghe cha mẹ cỡ trách Trương An Hỷ kia lời nói, cái này bình thường làm nặng dâu, nếu như mình các lao ra không phải như thế, chính mình hẳn là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Thật là Trương An Hỷ qua nhiều năm như vậy đối với mình, kia thật là không có hai lời, thậm chí đều không có cãi nhau, mỗi một lần đều là chính mình chịu đựng tìm nén. Thật là coi như như thế, Vương Tố Trinh cũng biết mình cũng chưa hề hài lòng qua, nghe xong cha mẹ đi theo hùa theo thêm cống, hai cái đệ đệ cũng đi theo nói xấu, liền bắt đầu cùng nhà mình các lao ra náo mâu thuẫn. Ngủ ở một cái trên giường hai người, vòng cho tới hôm nay trình độ như vậy, Vương Tố Trinh biết đây đều là chính mình một tay tạo thành. Ngươi đổi truy, ngươi đổi, chó không đổi được nước cức, ta bằng cái gì chờ ngươi? Ta cho ngươi biết Vương Tố Trinh, cách khai trừ ngươi, ta Trương An Hỷ lại tìm mấy nữ nhân đều có thể tìm tới, ta tìm thật tốt sinh hoạt, hài tử về ta làm theo đem hài tử nuôi lớn trưởng thành. Ta đối với ngươi đã quá thất vọng rồi. Hai ta cứ như vậy à, ngày mai sớm làm đem làm xong thủ tục, ta cũng liền an tâm, các ngươi toàn ra liền bỏ qua ta Trương An Hỷ à. Ta có thể cùng các ngươi sẽ không dậy nổi. Trương An Hỷ nói đến đây thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên hốc mắt màu đỏ bừng. Mà hắn những lời này, thật giống như một cây đao như thế, đem nhà lao Vương mỗi người đều lăng chỉ một lần. Kia Tạ Mai càng là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chương 397, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chương 397, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Không được, nói cái gì đều không được, đời ta liền đổ thừa ngươi, Trương An Hỷ, ta liền ngươi như thế một cái các lao ra, ngươi hoặc là chơi chết ta, hai ta hoặc là đóa, khẳng định không có ly hôn. Về sau cái nhà này ta không trở về, ta cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau, ta Vương Tố Trinh đổi tên gọi Trương Tố Trinh. Ta cùng các ngươi nhà lao Trương một cái họ. Ta nếu là nói không thay đổi, kia miệng cũng không bằng cái mông, về sau ngươi đánh ta mắng ta đều được, ngươi dù sao cũng phải để cho ta có cái bù đắp cơ hội à. Ngươi cái này làm gì? Trực tiếp phán ta tử hình à, ta không có co công lao, còn không có khổ lao sao, ta cho không cho ngươi sinh con à. Về sau ta làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, cơ hội này cũng không được sao, cái nhà này về sau ta không trở về, ta thật không trở về, ta liền cầu ngươi cho ta một cơ hội. Bằng không ta chết ngay bây giờ trước mặt ngươi. Vương Tố Trinh đã hoàn toàn hỏng mất, dường như tại thời khắc này, có lực lượng toàn đều biến mất, thẳng đến Trương An Hỷ đưa ra ly hôn hơn nữa kiên định như vậy giờ phút này, Vương Tố Trinh cái gì đều không để ý tới. Chỉ muốn vãn hồi cái nhà này, cũng nghĩ cho mình tuổi già một cái công đạo, càng sâu biết mình loại tình huống này, nếu như rời đi Trương An Hỷ, đời này cũng sẽ không lại tìm tới như thế một cái tốt đàn ông. Thì từ ca, lúc đầu việc này à, ta rất ủng hộ ngươi, nên ly thì ly, nhưng là có một câu ta còn phải nói à, chị dâu hiện tại cái này thái độ bày biện đâu, ngươi tốt xấu cho một cơ hội, hai người này không giống như là thưa kiện. Phán quyết tử hình nhất định phải chấp hành, kia tử tù phạm còn có sửa lại cơ hội. Hơn nữa chị dâu nói cũng không sai, ngươi nói đứa nhỏ này không có cha mẹ cái kia có thể được không? Thiếu đi ai đều không được à? Ta dân chúng sinh hoạt, đồ chính là một cái vững vàng bình tĩnh, đoàn đoàn viên viên. Cái này mắt nhìn thấy liền sắp hết năm, chị dâu cũng tỏ thái độ, ngươi cho lao đệ một bộ mặt, chuyện này à, hoan một chút lại nói. Đúng lúc này Trần Nhạc đi ra, sau đó kéo lại Trương An Hỷ, cũng rất là chăm chú mở miệng nói ra. Thì từ ca, nhà ta Nhạc Nhi nói không sai, chị dâu là có chỗ không đúng, vậy ngươi cũng phải cho nàng cơ hội đổi à? Nếu quả thật không đổi được, hai người cũng qua không đến cùng một chỗ, đến lúc đó cũng không người ngăn đón. Ta đã cảm thấy nữ nhân này cũng rất không dễ dàng, đương nhiên, mấy năm qua này ngươi bị ủy khuất cũng không ít, nhưng là cặp vợ chồng có thể kết hôn tới cùng một chỗ, đã nói lên lúc trước ngươi còn là ưa thích chị dâu, ngươi cho chị dâu một cái cơ hội, đem thời gian này xuống chút nữa trải qua nhìn xem. Về sau trạng huống này nếu là không đổi được, không ai lại tiếp tục quên ngươi, ta cùng nhà ta Nhạc Nhi đều duy trì ngươi được không? Bởi vì cái gọi là thà hủy đi một bàm yếu, không hủy đi một cọc cưới, không phải hai người bọn họ lỗ hổng không có tình cảm, chỉ là a Trương An Hỷ bày ra một cái không có chính sự cha vợ cùng lão mẹ vợ, liền xem như có cho dù tốt tình cảm, cũng không nhịn được loại này dày vò. Hiện tại Vương Tố Trinh đều đã đem nói được loại này phân thượng, nhiều ít cho một cơ hội, có thể hướng xuống nhìn kỹ hăng nói a, mà lúc này Trương An Hỷ nghe được lời nói này về sau, thật sâu thở dài, không nói thêm gì nữa, mà là rơi vào trầm tư. Vương Tố Trinh xem xét có cơ hội, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là đi vào Trần Nhạc cặp vợ chồng trước mặt thật sâu không người xuống. Trần Nhạc, đệ muội, ta cảm ơn các ngươi à, ngươi nói các ngươi còn đi theo quan tâm việc này. Vừa rồi chúng ta toàn ra cũng không có cái gì tốt thái độ, để các ngươi chịu bị khuất. Vương Tố Trinh nói xong câu đó về sau, lúc này mới xoay người, nhìn xem ngồi trên giường lao lưỡng cậu. Cha mẹ, đây là ta cuối cùng gọi các ngươi một tiếng cha mẹ, đừng nói ta thua thiệt các ngươi cái gì, liền xem như thua thiệt, ta cũng nên trả lại thành, ta thật tốt một ngôi nhà, thiếu chút nữa để các ngươi làm hỏng. Các ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, ta hiện tại Vương Tố Trinh liền đem thịt trên người chặt xuống trả lại cho các ngươi, nhưng về sau các ngươi cái nhà này cùng ta Vương Tố Trinh rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào, có chuyện gì cũng đừng lại tới tìm ta. Ta cũng không còn là các ngươi quê nữ. Không có các ngươi có làm như vậy lão nhân, các ngươi đây là muốn làm gì, cái này nhất định phải đem ta họa hại chết, các ngươi mới cam tâm có phải hay không? Vương Tố Trinh nói đến đây thời điểm, một cước liền đạp ra cửa, sau đó mang theo dao phay liền vào phòng. Ngay trước ba mẹ mặt, còn có Trương An Hỷ mặt của bọn họ, xúc lên dao phay, liền hướng phía tay liền mạnh mẽ chặt xuống dưới. Trương An Hỷ thấy cảnh này, vội vàng liền xuống tới, cái này Vương Khánh Hải cặp vợ chồng cũng toàn tất cả đứng lên một thanh kéo lại Vương Tố Trinh tay. Mà lúc này Vương Tố Trinh oa một tiếng liền khóc lên, đao trong tay cũng bị ném tới trên mặt đất, cái này vừa khóc cả người trực tiếp rút ngất đi, con mắt đảo một vòng liền choáng. Nhanh chó nhấc trên giường đi. Trần Nhạc cặp vợ chồng cũng đội vàng đi lên phụ một tay, liền đem Vương Tố Chân cho mang lên trên giường. Đứa nhỏ này đều đã sợ quá khóc, nằm sấp ở trước mặt mẫu thân hung hăng hô hào. Trương An Hỉ thật sâu thở dài, một thanh liền đem hải tử cho ôm. "Đừng khóc đừng khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì, có cha ở đây." Trương An Hỉ tiểu nói này, hai tử tiếng khóc liền dần dần biến mất, có phụ thân tại, liền có cảm giác an toàn. Chờ hai tử không khóc về sau, Trương An Hỉ ánh mắt rơi vào Vương Tố Trinh trên thân, chỉ thấy lúc này Tống Nhã Cầm đã vươn tay ra bóp Vương Tố Trinh người bên trong. Chỉ chốc lát Vương Tố Trinh hít một hơi thật sâu, mặc dù khôi phục bình thường hô hấp, nhưng còn đang nhắm mắt. Đây cũng là thương tâm quá độ lại thêm sinh khí, trực tiếp tức ngất đi, kém một chút cân sốc, nói thật cũng rất nguy hiểm. Hẳn là không đại sự gì, trước hết để cho chị dâu hoán một chút, cũng đừng làm cho nàng lại sốt ruột phát hỏa. Tống Nhã Cầm lúc này mới hạ giường, đứng trên mặt đất nhẹ giọng mở miệng nói ra. Khuê nữ à, ngươi cũng đừng hù dọa mẹ, mẹ biết sai, về sau chuyện của hai người các ngươi ta cũng không tiếp tục nói cản. Mẹ biết sai lúc này Tạ Mai đã khóc lên, dùng tay nắm lấy khuê nữ tay, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Mà tại lúc này, Vương Khánh Hải bỗng nhiên liền quỳ gối trên giường, sau đó liền hướng phía Trương An Hỉ dập đầu mấy cái văn tiếng. Thì tử, ba ba biết sai, đều tại chúng ta hai không có chính sự, ngươi không thể không cần tố chính a. Về sau hai người các ngươi lỗ hổng bằng lòng thế nào liền thế nào, chúng ta cái này làm lão nhân toàn đều duy trì, về sau cũng không tiếp tục đi theo các ngươi làm loạn, cha giản nên hồ đồ rồi, ngươi coi như ta đầu góc nhường lửa đá. Ngươi cũng đừng cùng ta và mẹ của ngươi chấp nhận, được hay không à, ngươi nói hai người các ngươi lại cứ như vậy rời ta và mẹ của ngươi cho dù chết, đều không có cách nào nhắm mắt lại, đây không phải tác nghiệp sao. Cái này làm lão nhân làm, đem hải tử hại ly hôn, cái này không khiến người ta trong thôn chê cười sao, hai chúng ta về sau liền không mặt mũi thấy người. Cha dập đầu cho ngươi làm gì đều được. Chỉ cần ngươi không ly hôn, ngươi nói cái gì là cái gì. Vương Khánh Hải một bên nói một bên khóc, rất lớn số tuổi một cái lao đầu tử, quỳ xuống dập đầu cầu khẩn, đang ứng đối câu nói kia, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ngẫm lại lúc trước hắn làm những sự tình kia là không đáng tha thứ. Nhưng là Trương An Hỉ vẫn là vươn tay một tay lấy hắn lôi dậy, khắp khuôn mặt là ghét bỏ cũng không kiên nhẫn. Hắn phiền nhất chính là lão nhân dùng loại phương thức này đến gây sát đồng lứa nhỏ tuổi, rất lớn số tuổi cho tiểu bối dập đầu, đây không phải làm người buồn nôn sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng dạng này, không biết rõ còn tưởng rằng ta nhiều xúc sinh đâu. Các ngươi chơi chuyện gì chính các ngươi trong lòng tin tưởng, đừng chỉnh thật giống như ta làm sai cái gì. Hai ta có thể hay không qua số dưới, hiện tại khó mà nói, ngược lại ta cũng không biết làm thế nào. Ngươi nếu là lại như vậy, ta hiện tại lập tức rời đi. Trương An Hỉ nói đến chỗ này thời điểm trực tiếp liền nhảy xuống, thậm chí đã chuẩn bị cho hải tử mặc xong quần áo. Chương 398, sớm muốn cái gì tới. Chương 398, sớm muốn cái gì tới. Lúc này Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Long hai anh em cũng kích manh chạy tới, một người kéo lại Trương An Hỉ một cái cánh tay. Tỷ phu, cầu van ngươi a, không thể cách. Tiền này chúng ta còn, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định một phân tiền đều không kém. Vương Thiết Trụ đống nhiên lớn tiếng hô hào. Tỷ phu là chúng ta toàn gia có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi tốt xấu cho chúng ta một lần bù đắp cơ hội à? Vương Thiết Long lúc này cũng khóc, không biết có phải hay không là thật hối hận. Ngược lại hiện tại việc này đã biến thành bộ dáng này, nhà lão Vương thật sự là đem người ném sạch, để cho người ta chế dễ ước. Nhưng là sự tình đều đã làm sai, phải nghĩ biện pháp đền bù, đến vãn hồi nhà. Cái này nếu là đại tỷ cùng tỷ phu ly hôn, không chỉ có ném đi tỷ phu, chỉ sợ cái này đại tỷ cũng sống không nổi nữa. Hai người các ngươi buông ra. Trương An Hỉ cau mày lạnh giọng nói rằng. Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Long hai anh em lẫn nhau liếc nhau một cái này mới nhẹ nhàng buông lòng tay ra. Sớm suy nghĩ cái gì tới, không phải đi đến một bước này, các ngươi mới vui vẻ có phải hay không? Ta cũng không muốn cùng các ngươi nhau nhau, không muốn cùng các ngươi náo, ta cũng không cái kia công phu cùng tinh lực, việc này trước hết cứ như vậy, chờ Tố Trinh tỉnh lại nói, ta trước mang hải tử trở về. Trương An Hỉ nói đến đây thời điểm, lão lưỡng khẩu gào khóc khóc giống lên. Vương gia hai anh em cũng đứng ở một bên buồn bực xoẹt không nói lời nào. Chờ Trương An Hỉ đem hải tử quần áo sau khi mặc tử tế, trực tiếp liền bế lên. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm lần này cũng không có ngăn đón, nhà lão Vương liền phải cho bọn họ một chút giáo huấn, nếu không thì thật không nhớ lâu. Sau đó Trương An Hỉ cũng hướng phía bên ngoài đi đến, không muốn lại nơi này chờ nửa phút, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm vừa muốn đi, liền nhìn Tạ Mai đứng dậy chạy tới. Hai tử, đại đương, van cầu các ngươi à, hỗ trợ nói tốt, không thể để cho hai người bọn hắn cứ như vậy rời ngươi là không biết rõ à, hai người bọn hắn lúc trước lao ân yêu, kia cùng một chỗ thời điểm cũng lao tốt. Việc này đều tại chúng ta, đều là chúng ta thất đức làm tổn hại, không cho hải tử làm cái gương tốt, ngươi yên tâm à, cái này hai biết độc tử, ta khẳng định mạnh mẽ thu thập hắn. Mặc kệ là nhường hỷ tử xuất ngụm ác khí, vẫn là để hắn thư thái, về sau à, hai người bọn họ nếu có thể sinh hoạt, không đem cái này cưới rời chúng ta lão lương khẩu thế nào đều được, liền là muốn cho bọn hắn đem thời gian này qua xuống dưới, càng ngày càng tốt. Tạ Mai nói đến đây thời điểm liền chuẩn bị cho Trần Nhạc quỳ xuống đến, mà Trần Nhạc đội vàng đem hắn cho nâng đỡ lên. Đại nương à, có sự tình có thể ngàn vạn không thể làm tuyệt, hỷ tử ca bên này ta khuyên ngươi, các ngươi bên này cũng đừng như xe bị tuột xích. Cái này mắt nhìn thấy sắp hết năm, cùng một chỗ đoàn đoàn viên viên tốt bao nhiêu à, cô gia tử thế nào, cha vợ của ta coi ta là thân nhi tử như thế, đều là cha sinh mẹ dưỡng, các ngươi nói nếu là hỷ tử ca cha mẹ hắn biết mình nhi tử bị người chỉnh thành dạng này, kia trong đầu có thể được sức lực sao, đổi thành các ngươi nhi tử, các ngươi chịu được sao? Trần Nhạc đem lời này ném đến về sau, liền quay người mang theo Tống Nhã Cẩm cũng hướng phía bên ngoài đi đến. Đợi đến Trần Nhạc bọn hắn như thế một sau khi đi, nhà lão Vương trong phòng hoàn toàn liền bình tĩnh lại, biến cực kỳ trầm mặc. Vương Khánh Hải ngồi giường xuôi theo bên cạnh, cau mày, trên mặt trời u ám, dường như bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu bi. Sau đó, hắn chậm rãi cầm lấy tẩu hút thuốc, bẹp bẹp hút, kia khói mù lượn quanh tràn ngập trong không khí, cùng nội tâm của hắn phiền muộn đan vào một chỗ. Hắn bạn già Tạ Mai ngồi ở một bên, nước mắt ngăn không được theo giữa ngón tay trượt xuống, nàng chăm chú che mắt, thân thể khẽ run, trong lòng tràn đầy hối hận. Hồi tưởng lại cô gia cửa trách, những lời kia như cùng một thanh đem dao găm sắc bén, đau nhói lòng của nàng. Hai người các ngươi biết độc tử, thế nào có thể làm được loại chuyện này a? Ngày bình thường ước hiếp tỷ phu ngươi thì cũng thôi đi, có thể các ngươi vậy mà cho mượn nhiều tiền như vậy, cái này về sau lấy cái gì đi còn a? Tạ Mai càng nói càng kích động, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng lo lắng, nàng nắm lên trên giường điều trải u cục, dùng sức hướng phía Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Long hai huynh đệ ném tới. Kia điều trải u cục nặng nề mà đánh vào Vương Thiết Trụ trên thân, có thể Vương Thiết Trụ chỉ là cúi đầu, không nhúc nhích, dường như đã làm tốt tiếp nhận tất cả trừng phạt chuẩn bị. Mà lúc này, trên giường Vương Tố Trinh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Cứ việc hô hấp của nàng đã khôi phục bình thường, nhưng hai mắt nhắm chặt từ đầu đến cuối không có mở ra. Phụ mẫu canh giữ ở bên cạnh của nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và đau lòng. Tạ Mai nhẹ nhàng tới gần, nắm thật chặt Vương Tố Trinh tay, cái kia hai tay bởi vì khẩn trương mà khẽ run. Trong nội tâm nàng tràn đầy đối nữ nhi thua thiệt, nếu như nữ nhi thật ly hôn, kia tất cả trách nhiệm đều đem quy tội bọn hắn những này làm lão nhân. Nghĩ đến đây, Tạ Mai đã cảm thấy phảng phất có một cục đá to lớn ép ở trong lòng, nhưng nàng không thở nổi. Nàng âm thầm suy nghĩ, cái này nửa đời sau sống thế nào à, khẳng định sẽ bị nhi nữ oán trách. Vương Khánh Hải dập đầu đập tẩu hút thuốc, kia khói nổi cùng giường xuôi theo va chạm thanh âm tại yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, kia bị sương mù bao phủ ánh mắt, mang theo lửa giận cùng chất vấn, rơi vào hai đứa con trai trên thân. Hai người các ngươi tên con kiếp, mau đem chuyện nói rõ ràng, tiền này các ngươi đến cùng hoa đi đến nơi nào? Chúng ta đều là bình thường dân chúng, sinh hoạt sao có thể tốn tiền nhiều như vậy a? Các ngươi đến cùng đã làm gì? Nếu là hiện tại còn không nói, chờ xảy ra chuyện, có thể không ai sẽ quan tâm sống chết của các ngươi. Vương Khánh Hải càng nói càng sinh khí, hắn đứng dậy, thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, trong ánh mắt để lộ ra đối hai cái bất tranh khí nhi tử thất vọng cùng tức giận. Hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, các ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp các ngươi, ta và mẹ của ngươi lớn tuổi, không liên lụy các ngươi liền đã rất tốt. Mau nói lời nói thật, tiền này đến cùng hoa đi nơi nào? Tại Vương Khánh Hải nghiêm khắc truy vấn hạ, Vương Thiết Trụ cùng Vương Thiết Long hai huynh đệ chậm rãi ngẩng đầu, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt để lộ ra một chút do dự, dường như tại im lặng trao đổi ngươi nói trước đi. Mắt thấy Vương Khánh Hải liền phải nổi giận, Vương Thiết Trụ gấp đội vươn tay ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Cha, ngươi trước bất giận, ta nói còn không được sao? Việc này đều tại ta, là ta không có chính hình, đem tiền hoa tới không nên hoa địa phương, ta lúc ấy đã cảm thấy tiền này là đến không, không tốn ngu sao mà không hoa, nhưng mà, Vương Thiết Trụ cũng không có nói ra tiền thực tế đi hướng, hơn nữa thanh âm càng đi về phía sau càng thấp, loại này chết không muốn mặt lời nói ra sau, hắn cũng biết mất mặt." Vương Khánh Hải tức giận đến kém chút thổ huyết, thân thể của hắn lắc lư mấy lần, không thể không bị giường xuôi theo mới đứng vững thân hình. Hắn dùng tay chỉ Vương Thiết Long, không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Vương Thiết Long liền vội vàng mở miệng nói ra, "Cha, ta đem tiền đều tiêu vào trên người một nữ nhân. Nữ nhân kia đem ta cho hố khổ, ta biết sai. Cha, việc này không thể lộ ra ngoài, không thể để cho đại tỷ cùng tỷ phu ly hôn à, bằng không vợ ta khẳng định sẽ ly hôn với ta." Vương Thiết Long nói, nước mắt tràn mi mà ra, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên kêu thảm, ngày xưa phách lối khí diễm sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Khánh Hải bị tức đến ngã ngồi tại giường xuôi theo bên trên, hắn càng không ngừng lắc cái đầu, miệng bên trong lẩm bẩm, bày ra các ngươi hai cái này bại gia đồ chơi, nhưng làm sao bây giờ à? Sốt ruột phát hỏa cũng không giải quyết được vấn đề a. Tạ Mai thì siết thật chặt khuê nữ tay, giờ phút này nàng cái gì đều không để ý, trong lòng chỉ mong lấy khuê nữ có thể bình an. Hai người các ngươi tên khốn kiếp, cầu ta có làm được cái gì? Các ngươi đặt vào ngày tốt lành bất quá, không phải muốn tìm chết a? Đặc biệt là ngươi Vương Thiết Long, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn ở bên ngoài làm nữ nhân, nhìn xem ngươi bộ kia đức hạnh, ta nhà lão Vương tại sao có thể có người như ngươi? Vương Khánh Hải tức giận đến che lấy trán, từng ngụm thở hổn hển, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Chương 399, anh em làm nhảm điểm chi tâm gặm. Chương 399, anh em làm nhảm điểm chi tâm gặm. Đúng lúc này, Tạ Mai bỗng nhiên ngạc nhiên hô, "Tố Trinh, ngươi đã tỉnh. Có thể hù chết mẹ, còn có chỗ nào không thoải mái sao?" Mau cùng mẹ nói. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía trên giường, chỉ thấy Vương Tố Trinh chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Nàng theo trên giường bỏ lên, không nói hai lời liền bắt đầu xuyên áo đông. Tạ Mai thấy thế, vội vàng kéo lại tay của nàng, đau khổ cầu khẩn nói, "Khuê nữ, ngươi đây là muốn làm gì nha? Đêm hôm khuya khoắt đường dày vò, ngồi xuống thật tốt cùng mẹ nói, mẹ cùng cha có lỗi với ngươi, hai ngươi đệ đệ không phải người. Ngươi yên tâm, thì từ bên kia mẹ cùng cha đi cầu hắn, liền xem như cho hắn làm trâu làm ngựa, vì xuống dập đầu, cũng không thể để các ngươi ly hôn, thật tốt nhà không thể cứ như vậy giải tán a." Vương Tố Trinh một bên rơi lệ vừa nói, "Ta không trông cậy được vào các ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ta nhà không có, ta liền cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ta sớm muộn sẽ bị các ngươi cho hố chết hại chết. Các ngươi có dạng này làm cha mẹ nó sao? Các ngươi có dạng này làm đệ đệ sao? Các ngươi đến cùng muốn làm gì a?" Nàng cấp tốc đóng tốt khăn quàng cổ, mặc vào dưới giày. Hải tử đã bị Trương An Hỉ đón đi, nàng một khắc cũng không muốn lại lưu tại cái này nhường nàng thương tâm nhà mẹ đẻ. Nàng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, liền xem như cầu dỗ dành, cũng phải đem Trương An Hỉ tâm cho vãn hồi đến. "Đại tỷ, ta có lỗi với ngươi, ta không phải người." Vương Thiết Chủ nói, đưa tay hung hăng rút chính mình mấy cái vào miệng, kia tiếng vang lanh lảnh trong phòng quanh quẩn. "Đại tỷ à, ngươi cũng không thể cùng tỷ phu ly hôn à, những sự tình này đều là lỗi của chúng ta, cái này cưới tuyệt đối không thể cách, ngày mai ta liền đi tỷ phu cửa nhà xin lỗi, ta quỳ tại cửa ra bảo, cho dù là chết cóng, chỉ cần hắn không cùng ngươi ly hôn, ta đều bằng lòng." Vương Thiết Long cũng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, "Khuê nữ, khoan hãy đi được hay không? Ngày mai chúng ta toàn ra cùng đi cầu hắn." Dạ Mai nằm chắc Vương Tố trên tay, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. "Đây là ta cùng Trương An Hỉ sự tình, các ngươi đừng nhúng vào." Vương Tố Trinh xoa xoa nước mắt, dứt khoát quyết nhiên hướng phía cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một bên khác, Trương An Hỉ đã đem Trần Nhạc cặp vợ chồng đưa về nhà. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp về nhà, nhưng trong lòng thật sự là quá loạn, bị Trần Nhạc cứng rắn dắt lấy đi tới sương phòng. Trong sương phòng, chăn mền cùng đệm giường đều đã trải đến chỉnh chỉnh tề tề, nóng hầm hập giường khiến người ta cảm thấy phá lệ ấm áp, trong phòng dầu hỏa đèn tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong viện, có thể nghe được khuê nữ Tiểu Nữu Nữu thanh âm vui sướng. Tống Nhã cầm đem Trương An Hỉ hải tử mang vào trong phòng, nhường hắn cùng Tiểu Nữu Nữu cùng nhau đùa giỡn. Trong phòng bếp, đồ ăn hương khí tràn ngập ra, trong nồi còn hầm lấy nóng hôi hổi món ngon. Trần Nhạc bồi tiếp Trương An Hỉ ngồi trong sương phòng, chỉ chốc lát sau, Tống Nhã cầm bưng thức ăn nóng hổi cùng một bình lớn rượu đế đi đến. "Đệ muội, ngươi không nội sống, ta không quá đói. Hai người các ngươi theo ta dạy vợ một đêm, tranh thủ thời gian ăn một chút gì à, thật sự là làm phiền các ngươi." Trương An Hỉ có chút ngượng ngùng nói rằng, mang trên mặt một tia áy náy. "Thì tử ca, ngươi cái này nói là lời gì nha? Ngươi cùng lão gia nhà ta nhóm là hảo huynh đệ, anh em tốt, giúp ngươi điểm này bận bịu đáng là gì đâu. Chúng ta cùng một chỗ ăn, ngươi cùng A Nhạc uống chút rượu, chớ suy nghĩ quá nhiều, uống mơ hồ liền ngủ một giấc." Tống Nhã cầm thoải mái vừa cười vừa nói. Trương An Hỉ nhẹ gật đầu, cầm chén đưa lên, chậm rãi bắt đầu ăn. Trần Nhạc vì hắn rót một chén rượu, hai người vừa uống vừa trò chuyện. "Ta thật hâm mộ ngươi a, Trần lão đệ. Ngươi xem một chút đệ muội tốt bao nhiêu à, ngươi về sau có thể phải hảo hảo đối đãi nàng, nếu là ngươi làm có lỗi với nàng sự tình, ta cũng không tha cho ngươi, cùng ngươi tuyệt giao. Tốt như vậy cô vợ trẻ, dáng dấp lại xinh đẹp, còn chân thật cùng ngươi sinh hoạt, hài tử cũng cho ngươi sinh, ngươi còn có tốt như vậy cha vợ cùng lão mẹ vợ, đem ngươi trở thành thân nhi tử đối đãi giống nhau. Ngươi nếu là không hài lòng, vậy coi như là không biết tốt xấu." Trương An Hỉ uống xong một chén rượu, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Trần Nhạc. "Đúng vậy à, vợ ta không lời nói, cha vợ của ta cùng lão mẹ vợ đối ta liền cùng thân nhi tử như thế. Đi qua ta làm không ít chuyện hồ đồ, hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ." Nếu là ta Trần Nhạc nói đến đây, đông nhiên đình chỉ ngừng câu chuyện, kém chút nói lỡ miệng. Dù sao hắn là trọng sinh trở về, nếu như không có trọng sinh, đời trước lưu lại toàn bộ là tiếc nuối. Cũng may lão thiên gia cho hắn một lần lần nữa tới qua cơ hội, nhường hắn có thể yêu thương cô vợ trẻ, chiếu cô khuê nữ, hiếu thuận song phương phụ mẫu, hắn cảm thấy đời này dạng này còn sống như vậy đủ rồi. Còn nói sao, Trần Nhạc lấy trước kia đức hạnh, có thể đáng sợ, cha mẹ ta thấy hắn, liền cùng gặp đại nột quỷ dường như, về sau còn cho hắn ngoại hiệu gọi quỷ kiến sầu. Tống Nhã Cầm vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trần Nhạc ôm Tống Nhã Cầm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, ta Trần Nhạc đời này có thể có tốt như vậy nàng dâu, tiếp sau để cho ta làm trâu làm ngựa ta đều bằng lòng. Đời ta à, cũng chỉ vây quanh vợ ta, khuê nữ chuyển, lại đem cha mẹ hiếu kính tốt, khắc cái gì đều không màng. Trương An Hỉ nhìn lấy bọn hắn, nhẹ gật đầu, cảm khái nói rằng, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Trước kia mọi người đều biết ta có thể lan lột, không phải người tốt lành gì, nhưng ở cha vợ, cha mẹ ta còn có vợ ta trước mặt, ta cũng chưa hề phát giận, tính tình của ta đều lưu cho người ngoài, ở bên ngoài ta nhưng cho tới bây giờ không có nuông chiều qua ai. Thật là kết quả là, người ta đều cho là ta là quả hờ mềm. Trương An Hỉ nói, thật sâu thở dài, lại giơ chén rượu lên. Thì từ ca, vậy các ngươi tiếp tục uống, ta đi cấp các ngươi lại đốt bớt giường, đừng để bị lạnh. Tống Nhã cầm ăn no sau, đứng dậy lên tiếng chào, hướng phía cửa đi ra ngoài. Lúc này, Trần Nhạc nhìn xem Trương An Hỉ, nghiêm túc hỏi, thì từ ca, ngươi nói thật với ta, các ngươi thật không vượt qua nổi sao? Trương An Hỉ nghe được về sau rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên mở miệng nói một câu, nói thật, vừa rồi tại cha vợ nhà nói kia lời nói cũng là nổi nóng, kỳ thật tẩu tử ngươi trước kia đối ta rất tốt, đây cũng là trước đó à, ta ở bên ngoài cùng mấy cái kia nữ nhân đi quá gần, đặc biệt là tại sơn trang bên trong, cái này cái gì khách nhân đều có thể tiếp xúc được. Có mấy cái lao tỉ tỉ kia thường xuyên tới chúng ta sơn trang cổ động, điểm tên đều là để cho ta cho hầu hạ, Trương La trước, Trương La sau, ngươi nói ta nếu là không cho sơn trang mang sinh ý tới, ta sớm tại sơn trang đứng bước theo hầu. Ta tìm nghĩ tại Trương lão bản bên này làm rất tốt, trước nhiều kiếm tiền, cái này có tiền, thời gian qua chẳng phải thư thả sao, cũng là có một lần tẩu tử ngươi đi tìm ta, vừa vặn liền đụng phải ta tại trong phòng trung tiếp khách uống rượu, tỉ như nói ta tại sơn trang bên này làm quản lý, vậy nếu là không tiếp khách uống rượu, người ta Trương lão bản dùng ta làm gì, một tháng cho ta giả như vậy nhiều tiền. Cái này vừa vặn ngay tại một cái nữ khách hàng, uống nhiều quá cùng ta do dự, ta chỉ muốn đẩy cũng đẩy không ra, ngươi cũng biết ta là người gì, vui, ca cứ như vậy nói một câu, ta nếu là không nghiêm chỉnh lời nói, đã sớm không có tẩu tử ngươi chuyện gì, cái này không phải là vì sinh hoạt sao, kết quả à, liền bị tẩu tử ngươi coi chừng, trở về cái này đông nhiên cùng ta làm cùng ta náo, liền một lần kia hơi kém công việc này không có làm thành. Ngược lại từ lúc có một lần kia về sau, nàng đối ta liền thay đổi, không lạnh không nhạt, cũng không sợ nhường ngươi chê cười, hai ta đều đã chia phòng ngủ rất thời gian dài, hai vợ chồng cũng không có cái gì nóng hổi sức lực, càng không tại trong chăn ngủ, cái này tình cảm cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng là tẩu tử ngươi trước kia đối với ta là không thể nói, thật gặp các tốt, trước kia nàng cơ vốn không thế nào về nhà ngoại, trở về nhà mẹ đẻ cũng chính là thả ít đồ liền đi, ngược lại một lần kia về sau tổng về nhà ngoại, trở về một lần liền trở lại cùng ta nhau nhau, huyên náo lợi hại hơn. Trương An Hỉ thu được cái này thời điểm lại cầm ly rượu lên, thật sâu uống một ngụm. Cái này trong đầu rất loạn, đặc biệt cảm giác khó chịu, cặp vợ chồng đều qua đã nhiều năm như vậy, có thể không có tình cảm sao? Nổi nóng nói lời, chờ hết giận thời điểm liền bắt đầu hối hận bắt đầu tỉnh táo. Có Trương An Hỉ những lời này, Trần Nhạc trong lòng cũng xem như có chủ ý. Chương 400, lớn đập ba gia xử lý hỉ sự này. Chương 400, lớn đập ba gia xử lý hỉ sự này. Kia nếu nói như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cùng chị dâu thật tốt qua xuống dưới, vừa vặn ngày mai đại cả lâm nhà xử lý chuyện vui, ngươi liền lưu tại cái này uống rượu mừng, nhiệt nhiệt náo náo, vui vui mừng khánh, cái này hảo tâm tình cũng liền tới. Sau đó đem chị dâu cũng gọi qua, đến lúc đó hai người các ngươi tâm bình khí hòa làm nhảm một làm nhảm, nếu là còn có thể qua xuống dưới liền tiếp tục qua, thực sự không vượt qua nổi, vậy thì thương lượng kế tiếp làm thế nào, bất quá chỉ là khổ hải tử. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm cũng thật sâu thở dài, hắn nóng nhìn người bên cạnh đều tốt, rất vui vẻ vui vẻ. Nhưng có lúc thiên không theo người nguyện, mọi nhà đều gặp nạn độc kinh, việc này à, liền không có thập toàn thẩm mỹ, ngược lại à, một khi thập toàn thẩm mỹ, dễ dàng ra chuyện lớn. Đây chính là nhỏ dân chúng tâm lý, xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời thập toàn thẩm mỹ, tiểu mãn liền có thể đi. Đến lúc đó rồi nói sau, ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi, người cha vợ này cùng lão mẹ vợ còn tại kia phòng đâu, hai tử nhà ta nếu là không đi ngủ làm ầm ĩ, ngươi liền cho hắn đưa ta cái nhà này đến. Trương An Hỉ cười cười, mở miệng nói ra, làm ầm ĩ cái gì à, trong nhà có hải tử làm ầm ĩ mới náo nhiệt đâu, vừa vặn nhà ta níu níu ở nhà một mình cũng không có ý nghĩa, cái này có một cái đại ca ca đại tỷ tỷ cái gì bồi tiếp, vậy thật là tốt ta. Ngươi liền tranh thủ thời gian ngủ đi, cái gì cũng chớ để ý. Đến mai đến sáng sớm, chúng ta phải đi theo Lý Phú Quý nhà bận rộn bận rộn. Trần Nhạc sau khi nói xong, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi ra liền trong sân đụng phải Tống Nhã Cẩm. Kia hai ta ngủ phòng nhỏ, cái này cũng không có vị trí, cái này trên giường cha mẹ ngươi cùng cha ta mẹ còn có hai hải tử liền rất chen rất. Ban đêm đi ngủ về đi ngủ, ngươi cũng đừng chân tay lóng nóng lại lung tung giày vò, hai ngày trước cho ta giày vò đến bây giờ còn không có chậm tới đây chứ, cũng không biết ngươi cái này các lao ra thế nào hiện tại càng ngày càng. Tống Nhã Cẩm nói đến đây thời điểm bệnh lên khuôn mặt lại bắt đầu hồng nhuận lên, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, lại nhịn không được cười. Càng ngày càng cái gì nha? Ngươi cũng là nói hết lời a. Trần Nhạc càng là vẻ mặt cười xấu xa ôm Tống Nhã Cẩm vòng eo, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn không ngừng hỏi. Thanh này Tống Nhã Cẩm cho thẹn thùng một thanh liền đem Trần Nhạc cho đẩy ra, xoay người chạy vào phòng. Người một nhà này gom lại cùng một chỗ, ban đêm quang tán gấu liền làm nhảm tới nhanh đến 12 điểm, lúc này mới đều vây được chịu không được, sau đó liền đều ngủ. Tới ban đêm, phía ngoài hàn phong hô hô thổi mạnh, trong phòng giường nóng hầm hập, Trần Nhạc cũng ôm nặng dâu, vừa dày vào xong, mới tiêu mồ hôi, mà Tống Nhã Cẩm đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Theo cứ như vậy tần suất, xem chừng năm trước Tống Nhã Cẩm không sai biệt lắm liền có thể mang thai cái này thứ hai thai. Thời gian cũng không sớm, Trần Nhạc cũng là dúi đầu vào ổ chăn, tựa ở Tống Nhã Cẩm tuyết trắng trên lưng ngủ thiếp đi. Buổi sáng ngày mai còn phải đi Lý Phú Quý nhà giúp đỡ xuống đâu. Đợi đến thứ nhị thiên, ngày mới mông mông sáng, trong viện tử này liền truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Mẹ vợ Trương Quế Chi cùng mẫu thân Quách Hỷ Phượng cũng sớm đã lên, ngay tại gian ngoài cùng một chỗ nấu cơm đâu. Nghe phía bên ngoài nói nhao nhao âm thanh, Tống Chí Cương cùng Trần Bảo Tài tất cả đều ngồi dậy, sau đó liền đều xuyên giày hạ. Thúc, đại gia, hai người các ngươi chớ ngủ thôi, nhà ta hiện tại bận không qua nổi, đi theo phụ một tay à. Anh ta đâu? Tối hôm qua Nhi còn nói với ta, sớm một chút đi, khẳng định lại bị hoa tử. Cái này Lý Phú Quý mặc lớn áo đông đỏ liền đứng ở trong sân hỉ khí dương dương bộ dáng dắt giọng hô lên. Cái này Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương còn không có ra khỏi phòng đâu, một bên mặc áo đông cùng quần đông, một bên dắt giọng hô. Cái này nhỏ biết độc tử, còn tìm tới, ngươi có thể hay không trước đường thúc giục, ta cùng đại gia ngươi mặc quần áo đâu? Trần Bảo Tài toét miệng trên mặt nụ cười hướng phía bên ngoài chào hỏi một tiếng. Mà lúc này, Hồ Tú Quyên mặt không có tẩy, tóc không có chải, liền đã đẩy ra đại môn, mặt to tràn đầy hỉ khí nụ cười. Đại ca Lâm, có cần hay không ta cho nhà ngươi đi bận rộn, cắt món đồ ăn cái gì nha? Hồ Tú Quyên cũng là dắt giọng hô một tiếng. Lão Hồ đại tỷ, ngươi cái này không nói nhảm sao, cái này nhiều thiếu người a. Ngươi vội vàng mặc quần áo ra đi a. Đều bận bịu không sống được, hiện tại thật sự là mũi khoan không để ý đi. Lý Phú Quý vội vàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Tiếc tốt, ta hiện tại liền mặc quần áo a, đợi lát nữa ta đem ngươi ca cũng hô qua đi, ngươi ca hiện tại chân cũng khá, người này nhiều, làm một trận cái gì đều nhanh. Hồ Tú Quyên lên tiếng, liền quay người vào phòng. Mà nằm tại trên giường Vương Kiến Quốc nghe xong lời này cũng đội vàng theo trong chăn bỏ lên đi ra. Cái này Trần Kiến Quốc mặc vào quần liền đi ra ngoài, một bên hướng về phía Lễ Vật hô một tiếng, "Trần Nhạc à, chớ ngủ, mau dậy, cái này đại ca làm tại bên ngoài chờ ngươi đấy, cái này đập đập ba ba, nói câu nào rót mấy ý tứ." "Chớ ngủ, nghe không có nghe lấy." Nghe phía bên ngoài phụ thân tiếng hô hoán, Trần Nhạc lại là một cái xoay người, một thanh lại ôm lấy Tống Nhã Cẩm. "Ai nha, ngươi mau dậy đi, cha ở bên ngoài gọi ngươi đâu, ngày hôm nay bảo khố thúc xử lý chuyện vui, ngươi qua được cùng Trương La Trương La. Cái này người trong thôn ngươi nếu là không hô, có mấy cái có thể đi nha, nơi này nói hiện tại kết hôn cũng là đại hỷ sự nhi, nếu là quá quặng cu é không được tốt." Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm, ôm Trần Nhạc mặt lại tại trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Trần Nhạc lúc này mới toát miệng, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó một cái xoay người đè lại Tống Nhã Cầm, ôm khuôn mặt nhỏ tại ngoài miệng hôn một cái. "Nhanh lên a, hai hải tử cũng nhanh tỉnh, sau đó ngươi đem Hỉ Tử ca cũng hô qua đi, chờ một lát ta xem một chút, có rảnh rỗi đi một chuyến Thất Lý Bảo tám dặm trại bên kia, nhìn xem có thể hay không đem Tố Trinh tẩu tử kêu đến." Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Trần Nhạc mặt. "Vậy được, ngươi cũng đừng một người đi, đợi lát nữa nhường Hồ Tú Quyên cùng ngươi hai cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau cái gì." Trần Nhạc nói đến đây lúc sau đã chui ra ổ chăn, liền bắt đầu mặc vào quần và áo đông. Chỉ chốc lát sau, Lý Phú Quý gia hỏa này vẫn rất hiểu lễ phép, thẳng đến trong phòng người tỉnh về sau, lúc này mới đi theo vào phòng. Tiếng cái này phòng liền thấy Trần Nhạc lão mẹ vợ còn có mâu thân Quách Hỷ Phượng đang nấu cơm, gia hỏa này vội vàng liền vươn tay đem cái sẻng đoạt mất. "Ngươi đứa nhỏ này làm gì đồ chơi, náo cái gì náo, không lớn không nhỏ." Quách Hỷ Phượng trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. "Ai nha, ta nói thầm tử, còn làm cái gì cơm đâu. Đuổi đuổi gấp, nhanh đi nhà ta ăn một miếng được, nhiều người cũng náo nhiệt. Nhà các ngươi nếu là không đi lời nói, vậy coi như chênh lệch quá nhiều ý tứ, nhanh à, thập tử, cùng ta thúc cùng đi, các ngươi nếu là không đi à, anh ta còn phải lại giường không kham nổi đến đâu, hôm nay trở lấy hắn chủ chỉ trương la đâu." Lý Phú Quý cười toe toét nói. "Ở nhà ăn một miếng được thôi, chả hết nhà ngươi ăn cái gì, chờ một lát chúng ta liền đều đi, vậy ngươi cha hôm nay ngày vui chúng ta không đi chỗ đó tính chuyện ra sao à?" "Khẳng định phải đi à." "Ngươi ca tỉnh, ngươi bây giờ đem hắn kéo qua đi, trước hết để cho hắn đi trương la, đứa nhỏ này hiện tại càng lúc càng lười." Quách Hỷ Phượng cười cười, mở miệng nói ra. "Được rồi." Lý Phú Quý gật đầu đáp ứng một tiếng, vừa muốn vào nhà liền thấy Trần Nhạc đã đẩy cửa ra đi ra. "Gia hỏa này ta nhớ kỹ đâu, có thể việc phải làm như sao, đi 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 đi, nhanh đi nhà ngươi." "Đúng rồi, đón dâu cái gì, ngươi không có toàn bộ xe đạp à, cái đồ chơi này đến treo hoa hồng lớn cái gì?" Trần Nhạc một bên đi ra ngoài, vừa mở miệng hỏi một câu. Chương 401, tranh thủ thời gian trương la. Chương 401, tranh thủ thời gian trương la. "Đi qua đón dâu, hoặc là trong nhà có xe ngựa hay là nhân duyên tốt, trong thôn nhiều tiếp nghiệm mấy cỗ xe ngựa, tìm mấy cái tay lái xe cùng một chỗ liền đi đón dâu, sau đó liền cho lúc này sắp buộc lên hoa hồng lớn, nhìn cũng vui mừng. Hiện tại cũng có rất nhiều đều cưới xe đạp đem cái này hoa hồng buộc xe đạp bên trên, cũng cùng đội xe không có gì khác nhau. Một thời đại có một thời đại sản phẩm. Đi chỗ nào làm xe ngựa cùng xe đạp đi a? Ngươi nếu là không giúp ta chứ là, cha ta liền phải qua bên kia cho ta thẩm tử con về." Lý Phú Quý gãi đầu một cái nói rằng. "Như vậy đi, tìm một cái Trương lão bản, nhà hắn không phải có xe mô tô sao, làm xe mô tô là được. Ngươi xem một chút tìm người, mang hộ lời nhắn, Trương lão bản có thể cho ta mặt mũi này." Trần Nhạc vỗ ngực vẻ mặt tự tin nói, hai người đã đi tới trong viện. Ngay sau đó Trương An Hỉ đẩy cửa ra đi ra, gia hỏa này dường như ngủ được cũng không tệ, con mắt này còn có chút mông lung, còn mang theo đâm mô hình như ai nha má ơi, đây không phải Hỉ Tử ca sao, quá tốt rồi, lúc này có hai người, trong lòng ta liền nắm chắc. "Đại ngốc ca, ở bên kia đi theo bận rộn đâu, ta đi trước tìm người mang hộ lời nhắn a." Lý Phú Quý vừa nhìn thấy Trương An Hỉ về sau, đó cũng là đặc biệt cao hứng. "Được được được, ngươi cũng đừng giày vò, vừa bạn ta trở về một chuyến. Ta đi lấy xe, hai người các ngươi nhanh đi trương la. Trương An Hỉ đã mặc lên áo đông, một bên vẫy tay quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này cũng sẽ không cần để cho người ta đi mang hộ tin. Dù sao cũng không phải ai cũng sẽ cơi xe gần máy, Trương An Hỉ đi là thích hợp nhất. Sau đó Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý liền hướng phía bên ngoài đi đến, thẳng đến lấy Lý Phú Quý nhà. Lúc này Lý Phú Quý ở nhà, tuy nói người không tính là già cái mũi nhiều, nhưng lão thiếu gia môn cũng tới hai mươi mấy cái đâu. Nó ngó mấy cái kia lão nương môn nhi, đều đã tại tạm thời đắp lên mấy ngụm bếp lò trước mặt bận rộn mở, một bên hái lấy đồ ăn, một bên tán gẫu làm nhảm đến gọi là một cái hăng hái, cặc cặc vui vẻ. Mấy cái đàn ông đặt kia trẻ tuổi lửa đâu, có thể dốc sức, ngoài miệng cũng đều ngậm điếu thuốc lá nhi. Lại nhìn việc này, dọn dẹp chừa sạch sẽ, vậy cũng là tất cả mọi người cùng một chỗ vào tay trình. Cũng thật là, Lý Phú Quý tiểu tử này lười đi à nha, biết rõ cha của hắn ngày hôm nay xử lý chuyện vui, viện này đều không dọn dẹp, chôn a thế. Cũng may nhiều người lực lượng lớn, làm việc gọi là một cái chân tru. Trong viện tử này đều dựng thẳng lên lão một mảng lớn lều lớn bày, chung quanh còn dọn lên mấy trường cái bàn. Chờ Lý Phú Quý cùng Trần Nhạc đi vào cửa chính thời điểm, liền nhìn thấy cửa lớn kia cái gì trang trí đều không có, chùi lùi. Trần Nhạc đi lên liền cho Lý Phú Quý đầu tới lập tức, cái này hạ thủ có thể nghiêm túc. Lý Phú Quý ôm đầu, cười toe toét miệng rộng, kêu to nói, ca nhà, ngươi làm gì đồ chơi a? Đau chết mất, đau đến ta thẳng nếp miệng. Trần Nhạc trực tiếp liền mở miệng nói, ngươi đau cái giám à, ngươi ngó đại môn này, cái gì đều không có, khô cằn. Ngươi nhìn lại một chút nhà các ngươi viện này, có xử lý chuyện vui hình dáng sao? Kia đèn lồng cái gì cũng không chuẩn bị một chút, đại hỉ chữ, hoa hồng lớn cái gì cũng không dán lên, ngươi nói ngươi làm con trai, chút chuyện này cũng không biết trương la, hiện tại đi mua cũng không kịp, luôn cũng đi. Lý Phú Quý toét miệng cười hát hát nói, ca, ngươi liền đem tâm thả trong bụng à, đồ vật ta đều lấy lòng, cũng không biết làm thế nào à. Cái này không đem ngươi gọi qua, liền là muốn cho ngươi cho tham mưu một chút, ra nghị kế. Trần Nhạc nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, thôn trưởng không cũng ở nơi này đâu đi, ngươi nhìn thôn trưởng không phải cũng đang giúp lấy Trương La đi, đợi lát nữa cùng thôn trưởng nói một tiếng, nhường hắn tại toàn thôn quảng bá lập tức, có thể tới đều đến góp tham gia náo nhiệt, ngươi cũng đừng làm kia móc hình dáng à, ta không kém kia chút chuyện. Lý Phú Quý gãi gãi mặt, lao lung túng, nói, kia sao có thể à, ngày hôm nay cha ta xử lý chuyện vui, náo nhiệt được nhanh gặp phải qua Tết. Đem người trong thôn gọi qua hỗ trợ làm việc, ta nếu là móc móc lục soát, không được để cho người ta đâm cổ sống à, cũng không thể để ca ngươi đi theo như xe bị tuột xích à. Trần Nhạc nghe hắn kiểu nói này, nhẹ gật đầu, đưa tay đập hắn một chút, nói, nhanh đi đem đồ vật đều lấy ra, Trần Chu, hiện tại liền bắt đầu làm. Lý Phú Quý lập tức đáp ứng hấp tấp liền chạy trong phòng đi. Trần Nhạc tiến sân nhỏ, thôn trưởng Triệu Phượng Hữu liền nhiệt tình đến không được, đón, sau đó hai người liền cùng một chỗ đi đến đầu đi. Lý Phú Quý đem đèn lồng, dây đỏ, còn có đại hỉ chữ cái gì, toàn bộ tất cả đều đem ra, hai hàng pháo cũng bày trượt chỉnh tề. Triệu Phượng Hữu cùng Trần Nhạc một chiêu hô, chung quanh mấy cái kia đàn ông đều qua đến giúp đỡ, ngay cả mấy cái trai trai tiểu tử cũng không nhàn rỗi. Không nhiều lắm một hồi, đại môn này liền dán đến tràn đầy, tất cả đều là chữ hỉ, hai cái lớn đèn lồng đỏ cũng treo lên thật cao tới, gọi là một cái vui mừng. Trần Nhạc đem thôn trưởng Triệu Phượng Hữu chảnh qua một bên nhi, cười nói, thúc, ngươi dùng quảng bá lập tức, trong thôn thật nhiều người còn không biết đâu, đi ngang qua một cái hỏi một chút, đi ngang qua một cái hỏi một chút, lại phiền toái, trực tiếp quảng bá lập tức, bằng lòng tới liền đến, không nguyện ý tới ta cũng không chiêu nhi. Triệu Phượng Hữu nghe xong, gật gật đầu, nói, vậy ta thử một chút thôi. Ngươi nói cái này Lý Phú Quý bình thường cũng không hiểu cái gì cấp bậc lễ nghĩa, đoán chừng người tới không thể nhiều nhiều, nhưng là có ngươi ở chỗ này chống đỡ, đoán chừng thứ tứ sản xuất đội đều có thể đến, người cũng không có thể thiếu, đủ là được. Triệu Phượng Hưu nói xong, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, trụ sở thôn loa liền vang lên, Thái Bình thôn các thôn dân chú ý à, có vấn đề cùng đoàn người nói một tiếng. Ta trong thôn A, Lý Bảo Khấu ngày hôm nay xử lý chuyện vui, muốn cưới cô dâu. Chuyện này thiếu không ít nhân thủ đâu, đại gia đến giúp đỡ cũng không đến không, coi như không theo lễ, cũng có thể ăn được một miếng cơm, đều tới góp tham gia náo nhiệt, mắt nhìn thấy cũng sắp hết năm, nhiệt nhiệt nháo nháo tốt bao nhiêu à. Còn có à, thứ tứ sản xuất đội, các ngươi đội trưởng Trần Nhạc cũng ở nơi này đâu, Lý Phú Quý là hắn huynh đệ, tới hay không chính các ngươi suy nghĩ, chiếu sáng lấy xử lý à. Triệu Phượng Hữu như thế một quảng bá, Trần Nhạc nghe xong, thẳng niết miệng, trong lòng suy nghĩ, cái này quảng bá kêu cái gì đồ chơi à, như thế một hồ. Thứ tứ sản xuất đội người chỉ định đều phải đến, ai không cho đội trưởng mặt mũi á, dù sao Trần Nhạc trong khoảng thời gian này nhân duyên lao tốt, tại thứ tứ sản xuất đại đội kia là cặp cặp nổi tiếng. Làm cái đại đội người đi theo hắn không ít mò lấy chỗ tốt, từng nhà đều phân đến thịt. Trước kia còn có chút người phản đối Trần Nhạc làm đội trưởng đâu, hiện tại cũng có thể đồng ý, tại sao phải sợ hắn không làm đâu. Theo loa phóng thanh một chuyên gia, chỉ chốc lát sau, thôn đầu đông cùng đầu tây hai bên hương thân hương Lý gia môn đều đẩy ra, người đều đi ra ngoài. Đi đến trên đại đạo, hai nhóm người liền chuyển đến cùng một chỗ, theo hai cái phương hướng đều hướng phía Lý Phú Quý nhà đi tới. Tiến đại môn, liền dắt giọng hô, chúc mừng a. Người này càng ngày càng nhiều, một cái nhìn đi qua, tối thiểu được trăm người đâu. Lao thiếu gia môn, nửa đại hải tử, tiểu ba nhi đều có. Một đám tiểu ba nhi liền trong sân trong đống tuyết lăn lộn, ném tuyết, đắp người tuyết, chơi đến cứ gọi là một cái hăng hái. Chương 402, về nhà bọn nhỏ. Chương 402, về nhà bọn nhỏ. Hơi lớn hơn một chút nhi hải tử liền an bài tới cửa, hoặc là chân chạy, cho 5 xu tiền, liền vui vẻ đến không được, hấp tấp đi làm việc. Chỉ chốc lát sau, Trương An hỉ thế mà lái một chiếc xe dịp đi tới cửa chính. Trên xe còn mang theo một đóa lao đại hoa hồng lớn, đằng sau còn có một cái sơn trang đầu bếp cưỡi xe mô tô cũng theo tới rồi, trên xe gắn máy cũng buộc lên hoa hồng lớn. Người trong viện xem xét đều đi ra ngoài xem náo nhiệt. Tại niên đại này, cái này lớn xe dịp đối người trong thôn mà nói vậy nhưng quá hiếm có, liền xe đạp đều không có phổ cập đâu, cái này xe dịp quả thực chính là cục cưng quý giá. Một đống lớn hải tử cùng lao thiếu gia môn đều vây quanh xe dịp nhìn, xe mô tô cũng có một đám người vây quanh sở, hiếm có đến không được. Trương An Hỉ đẩy cửa ra liền xuống tới, trên mặt cười nở hoa, trong tay xách theo một túi kẹo mừng, hô: Phú Quý, vui, các ngươi nhìn một cái ai tới. Theo Trương An Hỉ một chiêu này hô, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý liền chạy ra, liền nhìn thấy Trương Thắng Hảo đã từ trên xe bước xuống. Lý Phú Quý xem xét, lập tức được sủng ái mà lo sợ, lớn tiếng nói: Ai nha má ơi, Trương lão bản, ngươi thế nào còn đích thân đến đâu? Trần Nhạc đi ra phía trước, một nắm chặt Trương Thắng Hảo tay, nói: Trương ca, ngươi có thể quá nể tình, ta tìm nghĩ mượn chiếc xe gắn máy, ngươi đem xe dịp đều cho làm tới. Trương Thắng Hảo cười toe toét nói: Xách xé con bê, Phú Quý huynh đệ trong nhà xử lý chuyện vui, mượn chiếc xe gắn máy vậy còn không làm một bữa ăn sáng. Chúng chi nhà có xe đâu, không dùng tỷ phí. Liên ta quan hệ này, chuyện một câu nói. Trần Nhạc cười gật gật đầu, lại hỏi: Kia sơn trang bên kia có thể làm không? Ngươi cùng Hỉ Tử ca đều đi ra. Trương Thắng Hào nói: Không có gì không được. Ngày hôm nay khách nhân cũng không nhiều, vừa vặn đến trong thôn các ngươi góp tham gia náo nhiệt. Đợi lát nữa đánh bài bộ kẻ, ban đêm lại uống một chút. Ta cũng nghĩ cảm thụ cảm giác ta đông bắc nông thôn cái này náo nhiệt sức lực. Lý Phú Quý ở bên cạnh hô một tiếng nói: Kia nhất định phải hoan nghênh a. Trần Nhạc cũng nói: Trương lão bà tới, kia nhất định phải hoan nghênh a. Khẳng định đến bồi tốt ngươi. Đúng rồi đúng rồi. San San còn có Triệu Kiệt bọn hắn đâu, cũng đều cùng đi thôi, cảm thụ cảm giác ta đông bắc bên này xử lý hỷ sự này nông thôn lớn tịch. Lần trước bọn hắn ở chỗ này ăn, còn không có ăn đủ đâu, trước khi đi lại ăn một bữa tiệc cưới. Trương Thắng Hào nói: Ai nha, bọn hắn ngày hôm nay liền xuất phát về nhà, cái này không mắt nhìn thấy sắp hết năm đi. Đây là bọn hắn một chút tâm ý. Nói, đem xe dịp đằng sau xốc lên, bên trong trồng đến tràn đầy, tất cả đều là các loại dinh dưỡng thành phẩm, còn có máy thu thanh, ăn uống cái gì đều có. Thôn dân chung quanh xem xét, đều sợ ngây người, cái này cần hoa hơn mấy trăm khối tiền đâu. Ngay sau đó, Trương Thắng Hào lại lấy ra một cái đồng hồ hộp, đưa cho Lý Phú Quý, nói: Phú Quý à, đây là Triệu Kiệt mua, biết ba ba của ngươi kết hôn, tặng cho ngươi nhà thẩm tử. Trương Thắng Hào nói xong, lại móc ra một cái hòm bao, nhét vào Lý Phú Quý trong tay. Lý Phú Quý một cầm, liền đánh giá mỏ ra bên trong không ít tiền, lao dày một sấp, tối thiểu đến 500 khối a, đám này Nam Phương Hải Tử ra tay cũng thật hào phóng. Ngay sau đó, Trương Thắng Hào lại lấy ra mấy cái khác biệt hòm bao, đều nhét vào Lý Phú Quý trong tay, nói, đây đều là kia đám trẻ con nhóm tâm ý. Lúc này, Lý Phú Quý xoa xoa nước mắt, cảm động đến rối tinh rối mù. Ngay cả Trần Nhạc hốc mắt đều đỏ, không nghĩ tới đám này Nam Phương tới các huynh đệ tỷ muội như thế có tình có nghĩa, thật làm cho người vui mừng. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý lẫn nhau liếc nhau một cái, Trần Nhạc hỏi, "Trương ca, bọn họ có phải hay không còn chưa lên xe lửa đâu?" Trương Thắng Hào giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, gật đầu nói, "Hẳn là còn phải một giờ." Trần Nhạc nghe xong, trên mặt tươi cười, hướng về phía Lý Phú Quý hô, "Ngươi nhanh đi nhà ta bưng sủi cảo, ngã mụ buổi sáng bao hiệu bảo thịt sủi cảo, chính là chuẩn bị cho bọn họ, Trần Chu, nhanh nhanh nhanh, đợi lát nữa không còn kịp rồi." Lý Phú Quý nghe xong, lời gì không nói, vắt chân lên cổ mà chạy đi ra ngoài. Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hào nói, "Trương ca, ngươi đi vào trước, coi như bản thân nhà, thì từ ca, ngươi đến lái xe đưa chúng ta đi một chuyến nhà ga. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt, chúng ta đến cho đưa đi." Trương Thắng Hào gật gật đầu, trong lòng lao an ủi. Trương An Hỉ nghe được, trực tiếp lên xe khởi động. Khoảng cách xe lửa lái đi còn có hơn một giờ, hẳn là tới kịp. Chỉ chốc lát sau, Lý Phúc Quý liền xách theo hai cái lớn dây thừng, phía trên đều buộc lấy hộp cơm nôm, mỗi cái trong hộp cơm đều trang 10 cái sủi cảo, ngay cả tỏi tương đều dùng túi nhỏ cho sắp xếp gọn. Lúc này, Quách Hỷ Phượng cũng đi theo chạy ra ngoài, hô, nhường bọn nhỏ nhân lúc còn nóng ngữ ăn à, các ngươi trên đường thêm điểm cẩn thận. Đám này Nam Phương Hải Tử ta hiếm có đến không được, tiếng nói chuyện mềm hồ hồ, nhận người hiếm có. Nhi tử, giúp ta mang câu nói cho bọn họ, liền nói để bọn hắn mùa hè đến ta Đông Bắc hóng mát, đại nương hàng ngày đều hoan nghênh bọn hắn. Bên cạnh Trương Thắng Hào thấy cảnh này, cũng cảm thấy lao ôn hình, nghĩ thầm Triệu Kiệt cùng San San bọn hắn chuyến này không hưởng công, kết xuống nhiều người như vậy duyên, người ta coi bọn họ là thân hải tử như thế sủng, Đông Bắc người nhiệt tình ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Nhạc trên xe đáp lại nói, biết, mẹ, ngươi cùng ta cha đi theo Trương La, ta cùng Phú Quý đi chạm xe lửa, đợi lát nữa liền trở lại. Lý Phú Quý cũng đội vàng lên xe, hai cánh tay mang theo sủi cảo, trong lòng lao sốt ruột, liền sợ không đuổi kịp xe lửa. Sau đó Trương An Hỉ liền lái xe dịp chở Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý thẳng đến thị trấn đi lên, gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là tại hơn nửa giờ về sau, bọn hắn ba người này đi tới nhà ga, tới đài ngắm trăng thời điểm, liền bị nhân viên công tác ngăn lại. Mà lúc này Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý hai tay đều mang theo sủi cảo, mắt thấy xe lửa đều đã phát ra tiếng còi, đây là muốn nhanh thời khắc xuất phát. Khoảng cách chân chính xuất phát thời gian chỉ còn lại không đến 20 phút. Gấp hai người đầu đầy đều là mồ hôi, mà Trương An Hỉ đã chạy đến vé miệng đi mua tạm thời đứng đại phiếu. Lúc này, xe lửa giường nằm bên trong, Triệu Kiệt cùng San San bọn người tất cả đều tập hợp một chỗ đánh lấy bài bộ kè, toàn bộ lửa trong xe lui tới khắp nơi đều là người, hơn nữa cũng rất là náo nhiệt. Bởi vì là lao ra xanh xe lửa, tới mùa đông, cái này cửa sổ đều giam giữ đâu, hơn nữa cũng đắp lên sương. Tại Triệu Kiệt bên cạnh bọn họ còn có mấy cái đồng dạng là đến từ Nam Phương đồng học, cũng là đến phương Bắc bên này thông cửa làm khách, lần này cũng là chạy trở về. Nhìn thấy bọn hắn những hài tử này chơi rất náo nhiệt, mấy người kia cũng tất cả đều bu lại, trò chuyện lên nơi đó Đông Bắc phong thổ. Kỳ thật Đông Bắc bên này rất tốt, chính là quá lạnh. Mấu chốt là bên này tài nguyên là thật phong phú, lên núi cái gì đều có, chúng ta còn bắt gà rừng tới đâu. Bên trong một cái đến từ Nam Phương nam tử trên mặt đủ cười, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Mà Triệu Kiệt bọn người nghe được về sau chỉ là nhàn nhạt cười cười, chơi gái đối với bọn hắn mà nói, kia đều đã là một bữa ăn sáng. Bọn hắn thật là có nhất chuyên nghiệp, có năng lực nhất thợ săn mang theo lên núi, liền gấu cùng lang đều đánh qua. Cái này muốn đổi làm trước đó không có thể nghiệm qua, bọn hắn cũng khẳng định sẽ rất mới lạ. Bất quá à, cái này Đông Bắc người cũng không có trong tưởng tượng nhiệt tình như vậy, thế nào nói sao, cái này tổng nghe nói cái này Đông Bắc người qua sơn hải quan, liền xem như đi đường xin cơm đều có thể muốn tới nhà, cũng không biết là thật hay giả. Ta nhìn à, chính là quá huyền ảo ư, nhiệt tình cũng là tính nhiệt tình, nhưng không có truyền thuyết khoa trương như vậy. Trong đó một nữ nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chương 402, thế nào còn không có xuất phát đâu. Chương 402, thế nào còn không có xuất phát đâu. Đích thật là, không có khoa trương như vậy, cái này đều là người xa lạ, thế nào khả năng nhiệt tình như vậy à, lại không giống như là cái gì thân thích. Nhưng tóm lại mà nói còn tính là không tệ, ít ra người nơi này á tâm không xấu, chính là tính tình quá tối. Cái kia nói bắt gà rừng nam nhân, cũng gật đầu mở miệng nói ra. Đại ca đại tỷ, đó là các ngươi quan hệ chỗ không được, quan hệ nếu là chỗ tốt, ngươi liền biết Đông Bắc người nhiệt tình. Chúng ta ở chỗ này có thể quen biết mấy cái đại ca, còn đã cứu chúng ta một cái mạng đâu. Triệu Kiệt quay đầu lại, hướng về phía nam nhân kia nói rằng. Ai nha, liền có chuyện như vậy a, người đứa nhỏ này cũng quá có thể mơ hồ, làm gì? Về phân cứu ngươi một cái mạng a. Quan hệ chỗ như thế sắt, các ngươi cái này đều lên xe lửa, cũng không người đến đưa các ngươi a. Nam nhân kia lắc đầu nói rằng, mà hắn những lời này cũng làm cho Triệu Kiệt lời ra đến khỏe miệng để ép trở về. Nhưng là cũng không có bởi vì đối phương lời nói này mà trong lòng có bất kỳ oán trách, bởi vì bọn hắn biết hôm nay Lý Phú Quý Lý đại ca hôm nay trong nhà xử lý chuyện vui, đoán chừng Trần đại ca bọn hắn cũng đều đi theo bận bịu đi qua. Đây đều là tình có thể hiểu nha. Đi, Triệu Kiệt, ngươi cũng đừng cùng bọn hắn nói, bọn hắn không hiểu. San San trên mặt nụ cười nói rằng. Triệu Kiệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hôm nay là ngày Tết ông táo nhi, Đông Bắc bên này đều ăn sủi cảo, sớm biết cũng nếm thử sủi cảo, lại lên xe. Nam nhân kia quay đầu lại hướng một nữ nhân khác mở miệng nói một câu. kia có cái gì ăn ngon nhà, trở về ăn hoành thánh thôi. Nữ nhân kia lắc đầu nói rằng, tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, các ngươi những cái kia đông bắc bằng hữu cũng không nói cho các ngươi bao đống nhiên sủi cảo ăn. Đây coi là cái nào đời nhiệt tình à, các ngươi cũng đừng đi theo mỏ mẫm linh tinh, không phải càng chuyển càng thận. Nam nhân kia sau khi nói xong liền ngồi vào trên ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà Triệu Kiệt nghe được câu này rất là khâm phục, lại bị San San túm trở về, sau đó tiếp tục đánh lấy bài bộ kẹ. Mà đúng lúc này, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đã vọt tới toa xe, ngay tại qua lại tìm được, một đường từ phía trước chạy đến đằng sau, mắt thấy lái xe thời gian cũng nhanh tới, nhân viên phục vụ đã đứng ở phía dưới hướng bọn hắn vất tay. Chờ Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý vọt tới giường nằm kia khoang xe lúc, thật xa liền thấy San San còn có Triệu Kiệt bọn người đang cùng một chỗ đánh lấy bài bộ kẹ, sau đó liền vội vàng chạy tới. Triệu Kiệt cùng San San vừa quay đầu lại, khi thấy Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý thời điểm, trong nháy mắt liền đứng lên, đỏ ngầu cả mắt, đứng tại kia ung cục trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Tới chậm, kém một chút liền tới chậm, cuối cùng là đuổi kịp. Mấy người các ngươi nha, mau đem cái này sủi cảo ăn, đây là ngã mụ bao hiệu bảo bánh nhân thịt nhì, buổi sáng hôm nay cố ý bao. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian nếm thử, hôm nay là ngày Tết ông táo, tại ta đông bắc bên này à, lên xe sủi cảo xuống xe mặt, một đường bình an. Trần Nhạc miệng lớn thở hào hển khí thô toét miệng trên mặt nụ cười liền đem sủi cảo bỏ vào trước mặt mọi người. Lý Phú Quý cũng đem một chồng hộp cơm nôm bỏ vào cái bàn kia từ bên trên. Trần đại ca, Phú Quý đại ca, hai người các ngươi còn tới làm gì nha, còn chạy như thế một chuyến. Xe ngựa bên trên nhanh mở, các ngươi có thể xuống dưới, cái này sủi cảo chúng ta tất cả đều ăn, một cái đều không mang theo thừa. Triệu Kiệt rủi rủi con mắt, xoa xoa nước mắt, cảm động đến rối tinh rối mù. Đúng vậy à, Trần đại ca, giúp ta cho thẩm tử chuyển lời, chờ sang năm thời điểm chúng ta còn tới thăm nàng, chúc thân thể của hắn kiện kiện khang khang, chúc các ngươi một nhà hồng hồng hòa hòa. San San cũng khóc, cái khác tiểu đồng bọn cũng đều như thế. Có người đã mở ra hộp cơm nôm, khi thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề sủi cảo thời điểm, càng là khóc thành một mảnh. Ngươi ngóng nó, năm này khóc cái gì a? Đều không cho khóc à, không đổi, ta nhìn các ngươi một người ăn sủi cảo, sau đó chúng ta lại xuống xe. Theo Trần Nhạc ga kiểu nói này, San San cùng Triệu Kiệt tất cả đều trực tiếp dùng tay cầm lên một cái sủi cảo, mỗi người đều cầm lên một cái, sau đó liền tiến vào miệng bên trong, một bên ăn một bên giơ ngón tay cái lên. Thẩm tử bao sủi cảo thơm quá a. Ăn quá ngon, ta muốn ăn 10. Trở về liền ăn không được. Chờ sang năm lại đến thôi. Trần đại ca các ngươi nhanh đi xuống đi, xe động, lập tức sẽ mở. Phú Quý đại ca, các ngươi lúc trở về trên đường thêm điểm cẩn thận a. Triệu Kiệt cùng San San tất cả đều vẫy tay cáo biệt. Mà Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý cũng tất cả đều quay đầu đi tới toa xe cổng, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này bọn hắn hai anh em trong mắt cũng đều mang theo nước mắt, nội tâm vẫn thật là có chút không nỡ đám con nít này. Thuận buồn xuôi gió a, an toàn lúc về đến nhà, quay đầu cho chúng ta báo tin a. Trần Nhạc lúc xuống xe lại hướng phía bên trong phất phất tay. Sau đó liền cùng Lý Phú Quý cùng nhau xuống xe, bọn hắn liền thấy trên cửa sổ chậm rãi hòa tan ra, phía trên xương bị người thổi hóa. Sau đó liền thấy Triệu Kiệt, San San chờ mấy người khuôn mặt tươi cười, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý tất cả đều dùng sức vẫy tay, miệng bên trong đều phun hà hơi. Chờ xe lửa hoàn toàn mở sau khi thức dậy, trên cửa sổ khuôn mặt cũng càng ngày càng mơ hồ, nhân viên công tác đã đi tới, Trần Nhạc lúc này mới cùng Lý Phú Quý xoay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên này đi, Lý Phú Quý còn một bên lau nước mắt đâu. Nói thật, thật không nỡ bọn hắn, nguyên một đám tốt bao nhiêu chơi à, nói chuyện động tĩnh đặc biệt thêm hay, lòng người còn tốt về sau. Ta nếu là có cơ hội, cũng nghĩ tới một cái nam phương cô đường, nhiều ấm dầu a. Lý Phú Quý một bên lau nước mũi toét miệng nói rằng, người có thể nhanh thôi đi, đông bắc bên này còn không có tìm được đâu, chả hết nam phương tìm vợ nhi, người nghĩ cũng rất mỹ. Bất quá chờ cha ngươi chuyện này xong xuôi về sau à, đích thật là đến ngẫm lại chính ngươi, hai ngày nữa à, giới thiệu cho ngươi đối tượng cái gì, mặc kệ có được hay không, ngươi trước nhìn một chút lại nói, ngươi nhỏ chị dâu bên kia đều đã cho ngươi tìm kiếm. Hai người đi ra ngoài thời điểm cười cười nói, làm Trần Nhạc nâng lên muốn cho Lý Phượng xong giới thiệu đối tượng, gia hỏa này sướng đến phát rồi. Không ngừng ôm Trần Nhạc bà bay, thân giống như thân huynh đệ. Nhanh nhanh nhanh, trong nhà chuyện vui cũng mau làm lên rồi, đừng chậm trễ chính sự. Chầm xuống một thanh kéo lại Lý Phú Quý liền hướng phía chạy phía trước đi, Trương An Hỉ cũng sớm đã đem ô tô đánh, hai người vừa lên xe, liền lập tức xuất phát. Mà lúc này Thái Bình thôn, Lý Phú Quý trong nhà, người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt, Lý Bảo Quần hôm nay mặc kia là một cái bản bản chính chính, trên người mặc một thân màu đen tiểu tây phục. Hạ thân chính là một đầu cổ đông, cái này đồ bét vẫn là mượn tới đây này, không phải mua không nổi, mà là không cần thiết. Bình thường dân chúng nhà, ai cũng sẽ không xuyên cái đồ chơi này, cũng liền kết hôn thời điểm xuyên một lần. Hạ thân còn mặc một đôi nhỏ giày da, cũng sớm đã trong phòng xoa bóng lưỡng. Rất nhiều lao thiếu gia môn, cũng đều là cùng Lý Bảo Khố độ lớn tương đương nhau tuổi tác, lúc này đều trong phòng làm nhảm lấy gặm. Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương đi sau khi đi vào, xem xét cái này Lý Bảo Khố đang ở nhà ngồi đâu. Chương 403, lão tôn cái này ba bà tôn. Chương 403, lão tôn cái này ba bà tôn. Ai nha mà ơi, lão Lý nha, ngươi đây là tại cái loại này cái gì đâu, cái này đều mấy giờ rồi, thế nào không đi đón nàng dâu đâu, đợi lát nữa chậm trễ thời gian, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Trần Bảo Tài vừa vào nhà vỗ tay một cái, mở miệng thúc giục nói. Cái này thế nào còn không biết sốt rồi đâu, cái này mắt thấy đều chạy theo 6 giờ rưỡi đi, đợi lát nữa thiên hoàn toàn sáng lên cái rắm. Đây không phải Trần Nhạc cùng Phú Quý còn chưa có trở lại sao, ta suy nghĩ đợi lát nữa, này người ta Trương lão bản cho an bài xe hoa đâu, kia nhiều khí phai à. Lý Bảo Khố cười toe toét nói. Vậy được à, chờ một lát nữa à, chờ một lát. cái này hai tiểu tử còn chưa có trở lại, ngươi liền trực tiếp đi qua cho con qua tới, ngược lại cách cũng không xa. Có thể không thể bỏ qua ngày hoàng đạo, kia điểm xấu hiểu không? Trần Bảo Tài nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta ơn à, lão Trần, đợi lát nữa hai ta có thể phải hảo hảo uống hai chén, cái này ta hai nhà quan hệ thật là chúng ta trong thôn thân thiết nhất, chúng ta lão ca hai phải hảo hảo chỗ à. Lý Bảo Khố nói đến câu nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành, bởi vì trong lòng hắn cảm kích Trần Nhạc, nếu như không có người ta tiểu Trần Lạc, chính mình còn muốn nói nàng dâu, nửa đường nói bạn già. Xem chừng hiện tại còn cùng phú quý cùng một chỗ tại trên giường chịu đói đâu, liền cơm đều ăn không đủ no, sao có thể giống bây giờ dường như, muốn rượu có rượu muốn thịt có thịt, kia thắng ngày có thể nói ở trong thôn đầu số 1 số 2. Ngay cả nhà trưởng thôn đều không có bọn hắn giàu có, cái này không đều là người ta Trần Nhạc mang theo phú quý lên núi đi săn kiếm được sao? Đây chính là quý nhân a, phần ân tình này a, ngược lại đời này là trả không hết. Vậy khẳng định, buổi tối hôm nay đổ cho ngươi say, ngươi cũng đừng nghĩ lấy nhập động phòng chuyện này a. Trần Bảo Tài trong mắt miệng nở nụ cười. Trong phòng này người toàn đều đi theo khoan khoái cười to, sau đó Trần Bảo Tài liền thấy Trương Thắng Hạo, vội vàng liền nên tiếp tới. Đây chính là nhi tử hợp tác ông chủ lớn, cũng là nhi tử quý nhân, vậy cũng không có thể cho người ta chậm trễ. Ta đi trước chào hỏi khách cửa à, người ta Trương lão bản đều tới, cái này hai hải tử không tại, cũng đừng cho người ta lạnh nhạt. Trần Bảo Tài sau khi nói xong, liền mang theo thân gia Tống Chí Cương cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này Trương Thắng Hảo nguyên bản đều vào trong nhà nghỉ ngơi, bởi vì cái này xương phòng cũng dọn nhẹ ra, giường cũng đều đốt nóng hầm hập, chính là dùng để chiêu đãi tân khách, nhưng là bởi vì Trương Thắng Hảo vào phòng về sau, không có người quen biết, luôn cảm giác rất lúng túng, còn không bằng đi ra giúp một chút. Trương lão bản à, ngươi đây là làm gì nha, ngươi đây là khách nhân, thế nào còn chạy cái này trẻ tuổi tới? Trần Bảo Tài xem xét, Trương Thắng Hào thế mà vung lấy lưỡi búa ở đằng kia chặt cây củi đâu, hơn nữa còn thật ra dáng cái này một búa xuống dưới đánh cho kia củi cũng là bản bản chính chính, sau đó đem cái này củi ngáng chân hướng bó củi trồng lên một đống. Việc này làm còn rất xinh đẹp, cái này rõ ràng là Nam Phương người, cái này phương Bắc việc để hoạt động vẫn rất là có chuyện như vậy à, đồng dạng Bắc Phương lão gia nhóm đều không làm được tốt như vậy sống. Cái này bó củi ngáng chân đây chính là có giảng cứu, tại quá khứ lao Đông Bắc, thậm chí tới 90 niên đại, cái này nhà trai nhà gái ra mắt. Cô gái này hướng trong sân xem xét liền có thể biết đại khái nhà này thời gian trôi qua kiểu gì, nam nhân cần không chịu khó. Cái này trong sân phát phát thảo thảo, đặc biệt là bó củi cao hơn qua tường viện, hơn nữa còn không thể ném loạn, người làm việc liền phải làm được như cái dạng, đến chồng tấm tấm tranh tranh mới được. Cho nên có kia người làm biếng là cưới vợ, tạm thời liền chạy nhà người ta đi mượn củi cùng chồng tới nhà mình trong viện, cái này có thể qua cửa thứ nhất. Mà lúc này Trương Thắng Hào nghe được sau lưng một chiêu như vậy hô, liền toét miệng quay đầu lại cười cười. Thúc, người đây là coi ta là người ngoài à, ta cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đi ra tìm một chút chuyện làm. Không có khách nhân nào không khách nhân, đều là người một nhà, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta quá khách khí, không phải ta đều đợi không được tự nhiên à. Trương Thắng Hào nói đến chỗ này thời điểm còn méo méo quần áo trên người, cũng cảm giác toàn thân đầy gai như vậy. Ha ha, vậy được à, đừng mệt mỏi là được, chờ một lát ngồi xuống cùng thúc thật tốt uống hai chén à. Trần Bảo Tài gật đầu cười, trong đầu cũng cầm được chuẩn, nhìn xem người ta người đại lão này tấm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, chứ khỏi cần phải nói, liền cái này chịu khó sức lực, rất nhận người hiếm có. Nhi tử có thể kết giao bằng hữu như vậy, càng nhiều càng tốt, đương nhiên Trần Bảo Tài cũng biết, giống như là như thế bạn thân có thể kết giao như vậy một cái hai cái đời này đều đáng giá. Mà lúc này, lão Lương quả phụ nhà cũng sớm đã đổi một thân màu đỏ áo đông, giày đông cũng là màu đỏ, nhìn cũng là vui mừng hớn hở, hơn nữa hôm nay còn trà sắt kem tuyết hoa, trà sắt đỏ bờ môi, soi vào gương nhìn xem chính mình, lão Lương quả phụ đều cảm giác hôm nay là nhất 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 xinh đẹp một ngày. Đương nhiên, một hồi rất nhỏ két âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh. Hóa ra là phòng cửa bị người chậm rãi đẩy ra. Lão Lương quả phụ nguyên bản đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng là cùng thôn những cái kia yêu thông cửa cô vợ nhỏ, hay là ngày bình thường ưa thích trò chuyện việc nhà lão nương môn tới. Nàng tùy ý quay đầu lại, nhưng mà, khi thấy rõ người tiến vào là ai lúc, cả người trong nháy mắt như bị làm định thân chú đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiến đến không là người khác, chính là trong thôn lão Tôn kế toán, tất cả mọi người quen thuộc gọi hắn Tôn Mù. Gia hỏa này một bước vào phòng, bước chân liền thẳng tắp hướng phía lão Lương quả phụ mà đến, kia bộ vàng bộ dáng, dường như trong phòng chỉ có một mình nàng tồn tại. Lão Lương quả phụ thấy thế, lông mày lập tức chăm chú nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng không vui, vô ý thức lui về phía sau hai bước, ý đồ kéo ra cùng hắn khoảng cách. Lão Tôn kế toán không có chút nào để ý tới lão Lương quả phụ kháng cự, một cái bước nhanh về phía trước, một thanh liền kéo lại tay của nàng. Lúc này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt kích động, mắt mở thật to, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, ngươi không thể lấy chồng à, thế nào có thể gả cho Lý Bảo Khấu đâu? Ngươi liền không nghĩ tới cùng ta thương lượng một chút sao? Thanh âm kia bên trong đã có phẫn nộ, lại dẫn một vẻ cầu khẩn. Lão Lương quả phụ bị hắn bất thình lình cử động cùng ngôn ngữ làm cho vừa tức vừa buồn bực, dùng sức hất ra hắn tay, thanh âm để cao mấy phần, mang theo chất vấn cùng bất mãn nói rằng: "Lão Tôn đại ca, ngươi đây là làm gì đồ chơi a? Giữa chúng ta sự tình không phải đã sớm chấm dứt rõ ràng sao? Ngươi nhanh đi ra ngoài à, nếu để cho người nhìn thấy, không chừng sẽ truyền ra cái gì nói dối, đến lúc đó đối ngươi ta đều không có chỗ tốt." Nói xong, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn lão Tôn kế toán, hy vọng hắn có thể biết điều rời đi. Nhưng mà, lão Tôn kế toán liền như không nghe tới lão Lương quả phụ lời nói như thế, không chỉ có không có buông tay, ngược lại bắt càng chặt hơn, tiếp lấy vậy mà cả người nhào tới, miệng cũng hướng phía lão lương quả phụ đưa tới. Lão lương quả phụ nơi nào thấy qua chiến trận này, trong nháy mắt hoảng hồn, nàng bắt đầu điên cuồng phản kháng lên. Nàng dùng tay dùng sức thôi táng lao tôn kế toán lồng ngực, hai tay càng không ngừng cơ, ý đồ đẩy hắn ra. Hai chân cũng không nhàn rỗi, dùng sức hướng phía lao tôn kế toán bắp chân đá tới, một chút lại một chút, phảng phất muốn đem vẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi đều phát tiết ra ngoài. Thật là, nàng dù sao chỉ là một nữ nhân, khí lực chỗ nào so ra mà vượt lao tôn kế toán, trong lúc nhất thời lại có chút không tránh thoát. Lao tôn đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh lên cho ta bừng ra, bằng không ta có thể hô. Lão lương quả phụ hoàn toàn luống cuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lớn tiếng hô lên. Lúc này, tóc của nàng đã có chút lộn xộn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chương 404, thất đức lao tôn mù lòa. Chương tiết sửa đổi, chương 404, thất đức lao tôn mù lòa. Chương tiết sửa đổi, ngươi hô à, ngươi nếu là không sợ mất mặt liền hô a, ngược lại hôm nay là ngươi kết hôn thời gian, nếu để cho ngoại nhân biết chúng ta việc này, ta nhìn ngươi cái này cưới còn thế nào kết. Lao tôn kế toán vẻ mặt đắc ý, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy hiếp, ta có thể nói cho ngươi, lúc trước ngươi theo ta thời điểm, cũng đừng nghĩ tái giá cho người khác. Ngươi cho rằng ta lão tôn người mù là dễ khi dễ phải không? Ngươi là nữ nhân của lão tử, thế nào có thể gả cho khác đàn ông? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng lòng ham chiếm hữu. Thì ra, lão tôn kế toán biết được lão lương quả phụ phải lập gia đình sau, mới ở lại đều ngủ không ngon giấc. Trong lòng của hắn càng nghĩ càng giận, hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không thể để lão lương quả phụ gả cho người khác, nhất là Lý Bảo Khố. Trong mắt hắn, Lý Bảo Khố chính là trong thôn lão người làm miếng, nếu không là con của hắn ra ngoài đi săn kiếm tiền, đời này liền bốn cái đồ ăn đều không kịp ăn, căn bản là không xứng với lão lương quả phụ. Lão lương quả phụ mắt thấy lão tôn kế toán vươn tay muốn thoát y phục của mình, lần này hoàn toàn hoảng hồn. Nàng mắt mở thật to, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đột nhiên, nàng giống như là lấy hết dũng khí, vươn tay tại lão tôn kế toán trên mặt hung hăng bắt mấy đạo. Chỉ nghe lão tôn kế toán ôi một tiếng hét thảm, gấp đội vàng lui về phía sau hai bước, dùng tay sờ một cái mặt, phát hiện đều đổ máu. Trên mặt của hắn lập tức xuất hiện mấy đạo vết máu thật sâu, máu tươi theo gò má chảy xuống. Lão lương quả phụ thừa cơ hội này, cấp tốc chạy tới giường xuôi theo bên cạnh. Con mắt của nàng trong phòng bốn phía tìm kiếm lấy có thể phòng thân đồ vật, đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào treo trên tường liêm đao bên trên. Nàng gấp đội vươn tay đem liêm đao chộp trong tay, xoay người lại, chỉ vào lão tôn kế toán, lớn tiếng mắng, "Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, không phải ta liều mạng với ngươi. Ta nói cho ngươi a, lão tôn, ngươi đừng ở chỗ này thất đức làm tổn hại. Ta cùng ngươi đã sớm không có quan hệ, ta thật vất vả thành nhà, ngươi đừng nghĩ phá hư. Cùng lắm thì ta cùng ngươi liều mạng, không tin ngươi đến thử một lần." Lúc này, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một cố quyết tuyệt, trong tay liêm đao cũng nắm thật chặt. Lão tôn kế toán xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt như cũ mang theo bộ kia ánh mắt đắc ý, không có chút nào e ngại. Hắn vậy mà thật hướng phía lão lương quả phụ đi tới, vừa đi vừa nói, "Nha, ngươi còn lợi hại hơn lên rồi, ta nhìn ngươi có dám hay không. Lúc trước ngươi đi theo ta thời điểm, không phải là vì cả Lâm sao? Về sau ta thiên thiên mua cho ngươi thịt còn không được sao? Ngươi đi theo kia Lý Bảo Khố có cái gì tiền đồ? Con của hắn kiếm tiền cũng không phải hắn có thể kiếm tiền, kia săn thú sống nhiều nguy hiểm, nói không chừng ngày nào liền chết trên núi, đến lúc đó hắn Lý Bảo Khố gây mất tiền nơi phát ra, còn không phải trong thôn hai ngũ tử, ngươi đi theo hắn liền không sợ làm trò cười cho người khác." Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Mắt thấy lão tôn kế toán đã trực tiếp nào tới, lão lương quả phụ nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt liêm đao, hung hăng hướng phía hắn bổ tới. Lần này đem lão tôn kế toán dọa đến liền đội vàng lui về phía sau hai bước, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không còn dám động đậy. Hắn không nghĩ tới lão lương quả phụ thật dám động thủ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. "Lão tôn, đây là ngươi bức ta. Ngươi nếu là còn dám tới, ta khẳng định bổ ngươi. Người ta hai người đối ta rất tốt, ngươi thế nào cái này tính tình? Nếu sớm biết ngươi cái này con bê sẽ làm ra loại sự tình này, lúc trước ta liền xem như chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Ngươi không phải muốn chỉnh ta sao? Được a, ta hiện tại liền đi nhà ngươi, đem việc này cùng vợ ngươi nói dóc nói dóc." Lão lương quả phụ nói đến đây, ra vẻ mặc kệ, nói xong cũng thật muốn hướng mặt ngoài đi. Lão tôn kế toán nghe xong, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, cái dám đều lạnh. Hắn cùng lão lương quả phụ ở giữa kia chút chuyện, nếu để cho nhà mình nàng dâu biết, vậy thật khó lường. Hắn hiểu rất rõ chính mình nàng dâu, đây chính là điển hình mạnh mẽ nữ nhân, nếu là biết việc này, khẳng định sẽ đem hắn đuổi ra cửa, nói không chừng sẽ còn đánh gãy chân hắn. Thế là, hắn tranh thủ thời gian tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy lão lương quả phụ, sốt ruột nói, "Ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, ta không đảo loạn, ngươi bằng lòng gả cho ai liền gả cho ai. Nhưng là lần này ngươi theo ta lại làm một lần, liền làm một lần, về sau ta cũng không tiếp tục tìm ngươi." Thừa dịp bên ngoài bây giờ không ai, thanh âm của hắn mang theo một vẻ cầu khẩn. Lão lương quả phụ bị hắn ôm, trong lòng vừa tức vừa hận. Nàng đỗng nhiên hé miệng, hung hăng cắn một cái lão tôn kế toán ôm nàng tay. Lão tôn kế toán đau đến a kêu một tiếng, vội vàng vung lòng tay ra, khuên tay kêu to ngào ngào. "Tạp tông thao, lão bất tử, ngươi coi ta là cái gì? Ngó ngó ngươi kia đánh tính, còn chưa cút có phải hay không? Lão nương hôm nay liền chơi chết ngươi." Lão lương quả phụ phẫn nộ tới cực điểm, nàng cơ trong tay liêm đao, hướng phía lão tôn kế toán lớn tiếng mắng. Lúc này, tóc của nàng đã hoàn toàn lộn xộn, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Lão tôn kế toán bị nàng bộ dáng này dọa đến lại lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem lão lương quả phụ trong tay liêm đao, trong lòng có chút rụt rè. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm cứ như vậy rời đi, đứng tại chỗ xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt để lộ ra một chút do dự. Một lát sau, hắn vậy mà lại hướng phía lão lương quả phụ đi tới, vừa đi vừa nói, "Nha, ngươi thật đúng là dám động thủ a, ta cũng không tin ngươi có thể đem ta sao thế. Lúc trước ngươi đi theo ta, không phải liền là đồ ta có thể để ngươi ăn cơm nó sao? Hiện tại ta có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn, ngươi cần gì phải gả cho cái kia Lý Bảo Khố đâu? Lão Lương quả phụ nhìn xem hắn từng bước một tới gần, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Nàng nắm thật chặt liêm đao, đứng tại giường xuôi theo bên cạnh, lớn tiếng nói, "Lão Tôn, ngươi đừng có lại si tâm vọng tưởng, ta cùng ngươi đã sớm kết thúc, ta hiện tại muốn cùng Lý Bảo Khố thật tốt sinh hoạt, ngươi nếu là còn dám tới, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình." Thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, phản phất tại hướng Lão Tôn kế toán tuyên cáo quyết tâm của mình. Đúng lúc này, Lão Tôn kế toán bỗng nhiên bước nhanh hơn, hướng phía Lão Lương quả phụ nhào tới. Lão Lương quả phụ tay mắt lanh lẹ, giơ lên liêm đao liền hướng phía hắn bổ tới. Lão Tôn kế toán dọa đến vội vàng nghiêng người lóe lên, liêm đao lao y phục của hắn sẽ qua. Hắn nhìn xem Lão Lương quả phụ trong tay sắc bén liêm đao, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, ngươi thật đúng là dám ra tay độc ác à, ta nhìn ngươi chính là hù dọa ta. Lão Lương quả phụ thở hổn hển, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nàng lớn tiếng nói, Lão Tôn, ngươi đừng ép ta. Ta hôm nay đã không thể nhịn được nữa, ngươi nếu là lại không biết điều, ta thật sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong, nàng lại đem liêm đao nâng cao hơn một chút, làm ra tùy thời chuẩn bị tư thế công kích. Lão Tôn kế toán nhìn xem Lão Lương quả phụ bộ này liều mạng bộ dáng, trong lòng bắt đầu có chút lung lay. Hắn biết Lão Lương quả phụ lần này là thật bị chọc giận, lại như thế dây dưa tiếp, nói không chừng thực sẽ bị nàng làm bị thương. Thế là, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quay người hướng phía cổng đi đến. Đi tới cửa lúc, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn Lão Lương quả phụ một cái, miệng bên trong lẩm bẩm, "Hừ, ngươi chờ xem, có lúc ngươi hối hận." Nói xong, liền xám xịt rời phòng. Chương 405, ngày vui đoàn đoàn viên viên. Chương 405, ngày vui đoàn đoàn viên viên. Lão Lương quả phụ nhìn xem Lão Tôn kế toán rời đi bóng lưng, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Nàng lập tức co quắp ngồi dưới đất, trong tay liêm đao cũng rơi xuống ở một bên. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nàng nhớ tới vừa rồi phát sinh tất cả, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Nàng thật vất vả mới chờ đến có thể có cái an ổn nhà, lại kém chút bị Lão Tôn kế toán phá hủy. Một lát sau, trong thôn mấy người phụ nữ nghe được động tĩnh, nhao nhao vào phòng. Các nàng xem tới Lão Lương quả phụ ngồi dưới đất, đầu tóc rối bời, trên mặt còn có nước mắt, đều hết sức kinh ngạc. Bên trong một cái phụ nữ tranh thủ thời gian đi ra phía trước, đem Lão Lương quả phụ đỡ lên, lo lắng mà hỏi thăm, đây là chuyện ra sao a? Ai khi dễ ngươi? Đúng vậy à, thẩm tử, ngươi đừng thương tâm, có chuyện gì cùng chúng ta nói một chút, chúng ta làm cho người chủ. Một cái khác cô vợ nhỏ nhi cũng ở một bên ăn ủi. Lão Lương quả phụ nhìn xem những này quan tâm tỉ muội của mình nhóm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng với các nàng nói một lần, sau khi nói xong, lại nhịn không được khóc lên. Mấy người phụ nữ nghe xong, đều nhao nhao lòng đầy căm phẫn, mắng to Lão Tôn kế toán không phải thứ gì. Thẩm tử, ngươi đừng có qua, cái này ngày vui không phải hứng khóc. Mau đem khuôn mặt lau lau, hôm nay ngươi bao nhiêu xinh đẹp a, rất dễ nhìn, mang nhiều kính a. Một người phụ nữ vừa nói, một bên theo trong túi móc ra một cái khăn tay, đưa cho Lão Lương quả phụ. Đúng thế, Lão Lương thẩm tử, ngươi nói ngươi nhiều hạnh phúc a, mặc dù già điểm, nhưng là bày ra nhà lão lý, cái này nửa đời sau liền đợi đến hưởng phúc a. Một cái khác cô vợ nhỏ nhi cũng ở một bên phụ hòa nói. Tại bọn tỷ muội thuyết phục cùng an ủi hạ, Lão Lương quả phụ cảm xúc dần dần ổn định lại. Nàng nhẹ gật đầu, tiếp qua khăn tay xoa xoa nước mắt. Sau đó, nàng một lần nữa làm sửa lại một chút tóc của mình cùng quần áo, lại đơn giản hóa trang điểm, ý đồ để cho mình nhìn tinh thần một chút. Nàng biết, mình không thể bởi vì Lão Tôn kế toán chuyện mà ảnh hưởng tới hôm nay hôn lễ, nàng muốn cùng Lý Bảo Khố thật tốt qua cuộc sống sau này. Cùng lúc đó, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý vô cùng lo lắng đuổi về đến nhà. Mùa đông hàn phong hô hô thổi mạnh, thổi ở trên mặt đau nhức, nhưng trên mặt của hai người lại đều mang đội vàng lại vẻ mặt hưng phấn. Vừa mới dạo bước tiến lên sân nhỏ, bọn hắn liền nhìn thấy Lý Bảo Khố đã cùng Trần Bảo Tài bọn người theo phòng bên trong đi ra. Trần Bảo Tài nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nâng tay lên, nhiệt tình hô, hai người đứa nhỏ này có thể tính trở về. Nhanh, đi đón thân, cái này giờ lành có thể không chờ người a. Thanh âm của hắn to mà vội vàng, mang theo một loại không thể nghi ngờ thúc giục. Trần Nhạc quét miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, vừa cười vừa nói, chúng ta vừa đi đưa San San, còn có Triệu Kiệt bọn hắn, đem nóng hôi hổi sủi cảo cho cầm tới. Còn tốt đuổi trở về rồi, không có chậm trễ sự tình. Nụ cười của hắn bên trong đầy là chân thành cùng may mắn. Lý Phú Quý thì có chút khẩn trương, đập đập lắp bắp nói, cha, kia, kia. Vậy chúng ta nhanh đi tiếp Lão Lương thẩm. Đầu lưỡi của hắn dường như đánh kết, mặt cũng bởi vì là kích động mà đỏ bừng lên. Lý Bảo Khố trùng điệp gật gật đầu. Hôm nay có thể là hắn nhân sinh bên trong không so trọng yếu ngày vui. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc kích động, kia nếp nhăn đều bởi vì ý cười mà chen ở cùng nhau. Trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong cùng vui sướng, dường như thấy được tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Sau đó, đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt vây quanh Lý Bảo Khố đi ra sân nhỏ. Chiếc kia xe dịp vững vàng dừng ở ngoài viện, thân xe bị sáng bóng bóng lưỡng, phía trên còn tỉ mỉ phủ lên tiên diễm hoa hồng lớn. Hoa hồng lớn tại mùa đông dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ loa mắt, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, dường như cũng đang vì chuyện vui này reo hò. Lão Lương quả phụ nhà ở tại chuyến thứ hai đường phố, khoảng cách cũng không tính xa. Sở dĩ lái xe đi đón dâu, cái này không chỉ là một loại hình thức, càng là vì ở trong thôn có mặt mũi. Tại thôn nhỏ này bên trong, ai có thể giống Lý Bảo Khố nhà như thế, già già còn có thể nói lên một cái bạn già, hơn nữa còn có xe dịp chuyên môn đi đón thân. Người trong thôn đừng đề cập có nhiều hâm mộ, nhiều ít hoàng hoa đại khuê nữ, tiểu hỏa tử kết hôn đều không thể có dạng này phô trương. Đại gia nhao nhao nghị luận, còn phải nói người ta nhi tử lẫn vào tốt, có bản lĩnh cho lão cha chỉnh ra lớn như thế chiến trận. đám người lên xe về sau, đằng sau đi theo một loạt chỉnh tề xe ngựa. Trên xe ngựa con ngựa tinh thần phấn chấn, trên người lông bẩm trong gió phiêu động. Mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều trang trí lấy thải sắc vải, theo gió tung bay, lộ ra phá lệ vui mừng. Đội xe trùng trùng điệp điệp hướng lấy đằng sau chuyến kia đường phố mà đi, trên đường đi khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Tiếng chiêng trống tại yên tĩnh vào đồng trong hương thôn quanh quẩn, phản phất là một bài vui sướng hòa âm, dẫn tới ven đường thôn dân nhao nhao ngừng chân quan sát. Chỉ chốc lát sau, đội xe liền đi tới lão Lương quả phụ nhà cửa chính. Lý Bảo Khố vừa xuống xe, liền ức chế không nổi nội tâm kích động, la lớn: "Nàng dâu, ta tới đón ngươi, cùng ta về nhà." Thanh âm của hắn tràn đầy nhu tình cùng chờ mong, phản phất muốn nhường toàn thế giới đều biết hắn giờ phút này hạnh phúc. Trong phòng đầu, vừa hóa trang xong lão Lương quả phụ nghe xong thanh âm này, lập tức kích động đến bật cười. Nụ cười của nàng như là trong ngày mùa đông nở rộ đóa hoa, ấm áp mà sáng lạ. Bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu thức phụ tỉ mỉ cho nàng mang lên trên đỏ xa nhẹ nhàng rủ xuống, vì nàng tăng thêm mấy phần thẹn thùng cùng vũ mị. Nàng thật có như vậy một chút hồng trang dáng vẻ, dường như lại về tới lúc tuổi còn trẻ. Sau đó, nàng tại mọi người chen chúc hạ, chậm rãi từ trong nhà mặt đi ra ngoài. Song phương trong sân gặp mặt, Lý Bảo Khố bước đi lên tiền đến, nhẹ nhàng đem lão Lương quả phụ đeo lên. Mọi người xung quanh khua chiêng gõ trống, tiếng hoan hô, chúc phúc âm thanh liên tục không ngừng. Đại gia trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười, dường như đây là nhà mình chuyện vui như thế. Mọi người vây quanh lão Lương khẩu lên xe, phía trước gõ cái chiêng người dùng sức đỡ rồi trống, đằng sau buồn chồn người có tiết tấu gõ lấy mặt trống, xe chậm rãi chạy. Trên xe ngựa tràn đầy các loại quả tặng, đậu phộng, gạo, thịt heo đều dùng tiền diệm giấy đỏ bao lấy, dưới ánh mặt trời lóe ra vui mừng quang mang. Cái này là bản xứ một loại tập tục, cũng coi là xính lễ, tượng trưng cho đối tân hôn nhân mong ước đẹp đẽ. Làm đội xe xuất hiện thời điểm, tại Lý Bảo Khố nhà cửa chính, Đại Ngốc đã đem pháo điểm. Pháo lốp bốp mà vang lên lấy, tia lửa tung tóe, bọn trẻ hưng phấn thét chói tai vang lên, nhao nhao né tránh, dùng song tay thật chặt bịt lấy lỗ tai. Toàn bộ thôn đều đắm chìm trong cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, trong thôn lão thiếu gia môn nhóm tất cả đều hoan hô, càng ngày càng nhiều người theo bốn phương tám hướng chạy tới. Trong viện rất nhanh liền đứng không người làm, mọi người trực tiếp trên đại đạo tụ tập lại. Mặc dù là mùa đông giá rét, nhưng trong lòng của mỗi người đều nóng hầm hập, loại này náo nhiệt không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Chờ xe đình chỉ tới cửa thời điểm, Lý Bảo Khố lại cẩn thận từng ly từng tí đem lão Lương quả phụ cong xuống dưới. Sau đó, lão Lương cầu tay nắm tay, cùng đi tiến vào sân nhỏ. Hai cái người mới đứng chung một chỗ, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phía sau bọn hắn đi theo Trần Bảo tại một nhà. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đứng chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy đối phụ thân chúc phúc. Chương 406, đưa lên chúc phúc. Chương 406, đưa lên chúc phúc. Trương An Hỉ cùng Trương lão bản trong đám người nhìn xem náo nhiệt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Về phần Tống Nhã Cầm các nàng những nữ nhân này, cũng tạm thời để tay xuống bên trong nồi cùng cái xẻng, tất cả đều chạy tới nhìn chủ trì hôn lễ. Trong thôn thôn trưởng Triệu Phượng Hữu, tinh thần quắc thước đi tới trong đám người. Hắn háng giọng một cái, phất phất tay, chung quanh những thôn dân kia lập tức đình chỉ huyên náo, biến yên tĩnh trở lại. Hắn thâm thía nói rằng: "Ta trước nói hai câu à, hôm nay là Lý Bảo Khố cùng lão Lương muội tử ngày vui. Hai người này tiến tới cùng nhau không dễ dàng à, ra ra còn có thể có cái bạn lẫn nhau chiếu ứng. Về sau à, Lý Bảo Khố, ngươi nhưng phải đem thời gian qua tốt, không thể tái phạm lười còn uống rượu. Cái này ngày tốt lành a, nhưng phải cố mà chân quý." Lý Bảo Khố nghe nói như thế, cười toe toét nói: "Yên tâm đi, thời gian này nếu là qua không tốt, kia đơn thuần bản thân không có bản sự. Ta nhất định thật tốt chờ vợ ta, đem thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa." Hắn dẫn tới chung quanh người trong thôn đều cười theo, tiếng cười ở trong thôn quanh quẩn. Triệu Phượng Hưu tiếp lấy còn nói thêm: "Lão Lương muội tử, ngươi cái này nửa đời trước trôi qua không hạnh phúc, đi theo ngươi cái kia trượng phu tận chịu đói chịu đông lạnh. Đóa về sau a, cũng không vượt qua cái gì ngày tốt lành. Nhưng là bây giờ thì khác, ngươi đến nhà lão Lý, người ta hai người hiện tại cũng có thể kiếm tiền, có thể sinh hoạt, về sau ngươi liền an tâm hưởng phúc a, đem Phú Quý Nhi coi là mình thân nhi tử như thế. Ngươi kia mấy đứa bé a, vẫn thật là không nhân ra Phú Quý hiếu thuận, ngược lại các ngươi hiện tại chính là toàn gia, về sau tề tâm hợp lực, tựa như dây thừng tập hợp thành một luồng kình, đem thời gian này qua tốt, hồng hồng hỏa hỏa. Ta cũng ở nơi đây đại biểu các thôn dân, chúc các ngươi lão Lương khẩu cùng kết liên lý, trăm năm tốt hợp." Nói đến đây, Triệu Phượng Hữu còn cúi người bái. Lão Lương quả phụ cùng Lý Bảo Khố cảm động đến rơi nước mắt, thôn dân chung quanh nhóm cũng tất cả đều nâng lên tiếng vỗ tay như sấm. Khung cảnh này náo nhiệt đến không được, có thôn dân vì nhìn càng thêm tinh tưởng, đều đã bỏ tới trên đầu tường, có trực tiếp cưỡi tại trên cây. Người trên người, đại gia trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười, toàn bộ thôn đều đắm chìm trong một mảnh vui thích trong hải dương. Theo thôn trưởng Triệu Phượng Hữu vừa dứt tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào giữa đám người Trần Nhạc cùng Đại Ngốc trên thân. Hắn vừa cười vừa nói: "Kế tiếp nha, đến làm cho Lý Phú Quý hai cái huynh đệ tốt nhất tới nói hai câu." Nói, hắn vất vất tay. Người phía dưới tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Trần Nhạc, Lý Phú Quý càng là kích động đem Trần Nhạc cho đẩy đi ra. Tại mọi người xô đẩy cùng chen chúc phía dưới, Trần Nhạc gãi đầu một cái, vẻ mặt tươi cười đi tới sân bãi vị trí trung tâm. Hắn ổn định lại thân hình, ngắm nhìn một phía, trên mặt toát ra tự tin lại nụ cười thân thiết, ánh mắt dịu dàng đảo qua mỗi một vị thôn dân. Không thể không nói, hôm nay sản xuất đại đội thứ tứ đại đội các thôn dân có thể theo bốn phương tám hướng chạy đến, đủ tụ tập ở đây, quả thực là cho hắn Trần Nhạc thiên đại mặt mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện trường người người nhộn nhạo, rộn rộn ràng ràng. Các thôn dân hoặc tốt năm tốt ba trò chuyện với nhau, hoặc lôi kéo việc nhà, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong không khí, toàn bộ cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, tràn đầy một cỗ nồng đậm vui mừng không khí. Đứng ở trong đám người Tống Nhã Cầm, Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi cũng đều không tự chủ được vỗ tay lên. kia tiếng vỗ tay thanh thúy mà nhiệt liệt, phản phất là đối Trần Nhạc tán thành cùng cổ vũ. Trong đó, Tống Nhã Cầm trên mặt càng là treo đầy đủ cười thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng lặng lặng mà nhìn xem nhà mình đàn ông, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đã từng, nàng chưa hề nghĩ tới có một ngày Trần Nhạc có thể như thế được người hoan nghênh, bị người coi trọng. Xa nhớ ngày đó, Trần Nhạc tựa như là một quả người người tránh không kịp thai tinh. Hắn cả ngày trầm mê ở đánh bạc, thua sạch trong nhà tất cả tích xúc, nhường nguyên vốn cũng không giàu có gia đình lâm vào tuyệt cảnh. Không chỉ có như thế, hắn còn thường xuyên đánh chửi vợ con, đối phụ mẫu cũng không có chút nào hiếu thuận chi tâm, cùng cha vợ cùng lão mẹ vợ quan hệ càng là huyên náo mười phần cương, cơ hồ tới thủy hỏa bất dung tình trạng. Khi đó hắn, chúng bạn xa lánh, người người cũng giống như tránh ôn như thần trốn tránh hắn, trong thôn phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập đối với hắn ghét bỏ cùng chán ghét. Nhưng mà, vận mệnh dường như tại cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt đã xảy ra chuyển hướng. Trần Nhạc rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tẩy tâm lột xác, một lần nữa là người. Hắn nương tựa theo cố gắng của mình cùng nghị lực, một bước một cái dấu chân dốc sức làm, rốt cục nên đón đời người nghị tập. Hắn hôm nay, sự nghiệp có thành tựu, hầu bao phồng lên, trong nhà thời gian cũng trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Càng quan trọng hơn là, hắn hiểu được chân quý thân tình, yêu thương thế tử, quan tâm hải tử, đối phụ mẫu hiếu thuận có thừa, liền cha vợ cùng lão mẹ vợ cũng đi theo dính ánh sáng, người một nhà quan hệ biến hòa thuận hòa hợp. Giờ phút này, Trần Nhạc lặng lặng đứng ở trong đám người trung tâm, chung quanh ồn ào náo động dường như đều cùng hắn ngăn cách ra. Hắn có chút túi đầu xuống, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà trầm ổn, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, thật sự là ta nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Ngày hôm nay, liền mượn bảo khố thúc kết hôn vui mừng thời gian, ta cũng nói bên trên hai câu. Lúc này cái này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Trần Nhạc trên thân, hơn nữa mỗi người đều rất chân thành, cái này nếu là thả tại quá khứ, đừng nói Trần Nhạc có thể hay không đứng ở chỗ này nói chuyện, liền xem như hắn nói chuyện phải có người nghe mới được ra, cái này đều đủ để chứng minh hiện tại Trần Nhạc ở trong thôn địa vị, có lúc à, liền xem như Triệu Phượng Hữu cũng không bằng hắn đâu. Kỳ thật ta cũng không có gì có thể nói, tóm lại, ta chúc phúc bảo khố thúc, cái này già già, lao đến bạn. Ta cùng đại ca Lâm và thân huynh đệ không có gì khác nhau, cái này thân thế cũng thật đáng thương, có cha không có mẹ, trước đó cũng là cả lơ phất phơ hòa với, hiện tại cũng coi là có chuyện chính, ta thúc cũng không cần cùng hắn quan tâm, chờ ta thúc chuyện này xong xuôi về sau, liền nên tới đại ca Lâm. Cái này chúng ta trong thôn à, nếu ai có đáng tin cậy cô nương cũng cho đại ca Lâm giới thiệu một chút, mặc dù tiểu tử này miệng không lưu loát, nhưng là kiếm tiền tuyệt đối là đem hảo thủ. Cô nương này gả tới khẳng định hưởng phúc, ta thúc cùng ta thẩm nhi kia cũng đều là người tốt, điển hình sinh hoạt người, chỉ định không kém được. Khác ta không dám nói, hiện tại phú quý trong nhà điều kiện, ta tin tưởng mọi người bằng cũng đều có thể biết điểm, có cái 2-3 ngàn khối tiền, đặt ở cái này 10 thôn 8 đồn bên trong, kia cũng coi là số 1 số 2. Sau đó thì sao, bảo khố thúc, về sau thật tốt đối ta thẩm nhi, ta thẩm tử cũng là, cũng hy vọng ngươi có thể thật tốt đối ta thúc, cũng đem phú quý nhi làm thân nhi tử như thế, ngươi yên tâm, nếu như ngươi đến lão, hắn dám không nuôi ngươi, ta thu thập hắn. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, còn hướng lấy người chung quanh bái, ý là hắn lại nói xong. Lập tức chung quanh vang lên một mảnh lôi minh tiếng vỗ tay. Mà lúc này lão Lương thẩm tử đã không nhịn được cảm động rơi lệ, lau lệ ở khóe mắt nước. Chương 407, náo sự khẳng định không dùng được. Chương 407, náo sự khẳng định không dùng được. Phú quý a, còn không mau chóng tới cho cha mẹ ngươi đập cái đầu, đổi miệng a. Nhanh lên. Trần Nhạc vung tay lên, hướng về phía Lý Phú Quý chào hỏi một tiếng. Sau đó Lý Phú Quý liền từ trong đám người đi ra, đi tới phụ thân cùng lão Lương thẩm tử trước mặt liền trực tiếp quỳ xuống. Sau đó liền dập đầu một cái, bên cạnh còn có người cho đưa qua rượu. Lý Phú Quý liền đem chén rượu này đưa đến lão Lương thẩm tử cùng phụ thân trong tay. Lão Lương khẩu một người uống một chén. Cha, ai? Làm Lý Phú Quý hô xong sau, Lý Bảo Khố rất là kích động đáp lại một tiếng, lúc này à, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào lão Lương thẩm tử trên thân. Lý Phú Quý cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa này bờ môi run rẩy, nhìn rất là khẩn trương, trên mặt cũng đầy là kích động, cái này lời ra đến khỏe miệng còn chưa hô đi ra. Mà lão Lương thẩm tử đó cũng là cảm động vẻ mặt nhiệt lệ, hai tay dâng, trong mắt bao hàm lấy chờ mong. Mẹ! Rốt cục tại thời khắc này Lý Phú Quý hô lên, hơn nữa tiểu tử này cũng sớm đã khóc đến giống như là nước mắt người như thế. Thật đã có rất nhiều năm không có gọi qua xưng hô thế này. Cũng ngay một khắc này, lão Lương thẩm tử vội vàng liền chạy tới một thanh liền đem Lý Phú Quý từ dưới đất bế lên. Ai, hảo hài tử, hảo hài tử, về sau a, ta liền đem ngươi trở thành thân nhi tử như thế, nhưng là ta muốn là nơi nào nói sai, chỗ nào nói không đúng, ngươi cũng đừng nghe, đừng chấp nhận với ta a. Ta chỉ định không bạc đãi các ngươi hai người, chúng ta đem thời gian này a trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Lão Lương thẩm tử đã không nhịn được lau nước mắt, một bên vươn tay giúp Lý Phú Quý lau nước mắt, một màn này thật rất cảm động, ngay cả thôn dân chúng quanh nhóm cũng nhịn không được đỏ cả bề mắt. Trần Nhạc cũng là vui đến phát khóc, sau đó đi tới vô Lý Phú Quý bà bay. Chỉ thấy lão Lương thẩm tử đã đưa qua một cái hòm bao, Lý Phú Quý vội vàng tiếp tới. Ta ơn mẹ. Lý Phú Quý rắc giọng hô một tiếng. Lão Lương thẩm tử, ngươi mới vừa nói lời kia có thể không đúng, ngươi nếu là thật đem Phú Quý như con đẻ như thế, ngươi liền nên nói một chút, nên mắng mắng nên đánh đánh, nếu là hắn không nghe lời, muốn là nơi nào làm không đúng, ngươi nên cửa trách cũng không thể kìm nén. Đây mới là xem như con trai mình như thế. Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Sau đó lão Lương thẩm tử trùng điệp gật gật đầu. Cũng đúng lúc này, Triệu Phượng Hữu liền chuẩn bị tới hô một tiếng khai tiệc, sau đó đem lão Lương khẩu đưa vào phòng. Thật là đột nhiên, không biết do ai tại đám người đằng sau hô một tiếng nói. tránh ra, đều tránh ra cho ta, ai bảo các ngươi kết hôn. Có ngại hay không e lệ a, lớn như thế số tuổi, ngươi không muốn mặt ta còn muốn đâu. Đám người này tất cả đều hướng phía đằng sau nhìn lại. Mà Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý mấy người cũng toàn cũng cao mày lên. Bao quát Lý Bảo Khố cùng Lão Lương Thẩm Tử cũng đều quay đầu nhìn thoáng qua, đặc biệt là Lão Lương Thẩm Tử nghe xong thanh âm này, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một người mặc đánh lấy tràn đầy miếng bá, một thân hắc áo đông hắc của đông, mang theo vén hai chó mũ ra, nhìn liền hổ không sững sờ đang nam nhân vào vào. Người này nhìn qua làn da rất hắc, đại khái 35-36 tuổi, bên cạnh còn đi theo một cái nhìn qua rất gầy nữ nhân này tóc cũng rối bời, tướng mạo có vẻ hơi xảo trá cay nghiệt. Hai người này vừa tiến tới, liền thẳng đến lấy Lão Lương Thẩm Tử mà đi, trong đó nam tử kia càng là một thanh kéo lại, Lão Lương Thẩm Tử tay liền hướng bên ngoài tránh. Lớn Siêu, ngươi đây là làm gì đồ chơi a, ngươi đây là muốn làm gì? Lão Lương Thẩm Tử trong nháy mắt luống cuống, một bên la lên. Mà người chung quanh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, Lý Phú Quý càng là cùng Trần Nhạc bọn người xông tới, đem cái kia gọi là Lớn Siêu nam tử đẩy ra. Ngươi cái nào thôn, chạy tới đây dương ai? Đừng đặt cái này thi đấu mà ta. Trần Nhạc dùng tay chỉ cái kia Lớn Siêu cái mũi khiển trách một câu. Ngươi là làm gì đồ chơi? Tốt nhất bên trên, tới nhà ta đắc chí cái gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta quần quần a. Lý Phú Quý cũng là rát giọng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống lên một tiếng. Thôn dân chung quanh cũng tất cả đều lộ ra bất thiện chi sắc, mà cái kia gọi là Lớn Siêu nam nhân lại là vẻ mặt khinh thường. Ta là ai? Vậy ta liền hôm nay cho đại gia hỏa thật tốt làm giới thiệu, ta gọi Hoàng Đại Siêu, cái này lao biết độc tử muốn cưới người, là ngã mụ. Ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi nhà lao lý thế nào cứ như vậy ngu bức, muốn đem ngã mụ lấy về nhà, trải qua ta đứa con trai này đồng ý sao? Đều lớn như thế số tuổi, còn xử lý hôn lễ, các ngươi còn muốn hay không mặt? Người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, các ngươi điểm tệ không cho một cọng lông, liền đem như thế một cái người sống sờ sờ cho làm về nhà, nghĩ đều do tốt. Hoàng Đại Siêu vẻ mặt như khí lông hông dáng vẻ, giáp giọng hô hô lên. Mà người chung quanh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thái Bình thôn người nơi này cũng đều biết, Lão Lương quả phụ đích thật là một đứa con trai, nhưng là không có tại trong thôn này ở sớm mấy năm cái này ở rể những thôn khác, dù sao không thể nói cô vợ trẻ, hơn nữa trong nhà cũng không có cơm ăn. Mấu chốt nhất là cùng Lão Lương quả phụ cái này đều đã có thật nhiều năm không có tới hướng, tuy nói là thân nhi tử, nhưng là cái này Lão Lương quả phụ già về sau, cái này thân nhi tử cũng chưa từng có quản qua. Cũng không biết hôm nay là thế nào, lại đột nhiên xông ra. Ai nha má ơi, liền nhìn thấy Lão Lương Thẩm Tử nhà kia đại nhi tử Hoàng Đại Siêu, hùng hùng hổ hổ liền đến náo sự. Tư thế kia, liền cùng muốn đem cái này Thái Bình thôn cho lật ngược dường như. Thôn dân chung quanh xem xét khung cảnh này, vậy nhưng đều chân chu mở miệng khuyên nói đến, chàng diện kia, lao náo nhiệt. Chỉ thấy kia mập lão nương môn nhi, giáp Hoàng Đại Siêu cánh tay, gân cổ lên đã nói, ta nói Lớn Siêu à, ngươi ngáo ngáo ngươi, thế nào cứ như vậy không hiểu bốn sáu đâu. Ngươi cũng bao nhiêu tuổi người, nàng dâu cũng cưới, hài tử cũng có, cuộc sống của mình qua đến ra dáng, thế nào còn như thế không tim không phổi đây này. Mẹ ngươi đều lớn như thế số tuổi, tìm có thể thương nàng, chiếu cố nàng người, kia là bao lớn công việc tốt à, cái này không tránh khỏi ngươi đi theo quan tâm đi, ngươi thế nào liền không rõ đâu. Lúc này à, một cái lao đại gia cũng chậm ung dung đi tới, rỗi ra kia khô khăn lại có lực tay, ba vô vô Hoàng Đại Siêu bà vai, thấm thía nói rằng, ngươi đứa nhỏ này, thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện đâu. Đều lúc nào, ngươi cũng nên dứt sữa đi, còn cả ngày dắt mẹ ngươi không thả. Ngươi nếu là thật có hiếu tâm, những năm này thế nào không hảo hảo đem ngươi mẹ trải qua còn đâu. Mẹ ngươi những năm này gặp nhiều ít tội, bị bao nhiêu khổ, trong lòng ngươi không có số a. Lại có trong thôn đàn ông, dắt kia lớn giọng, ngao ngao hô một tiếng nói, đúng thế, ta nhìn ngươi chính là 46 không hiểu, hổ đi à nha. Mẹ ngươi gả người tốt nhà, ngươi thế nào, đỏ mắt ta. Chạy tới đây náo sự, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn, 332 điện pháo cho ngươi buồn một nơi, ngươi liền trung thực. Thôn dân chung quanh nghe xong, vậy cũng đều đi theo xôi trào, ngươi một lời ta một câu tất cả đều mở miệng răn dạy lên, thanh âm kia liền cùng rối loạn ong vỏ vẽ dường như. Chương 408, vì tiền, nhân tính cũng bị mất. Chương 408, vì tiền, nhân tính cũng bị mất. Có thể cái này Hoàng Đại Siêu đâu, căn bản liền không đem những này lời nói coi là chuyện to tát, kia thật là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, một bộ thích thế nào đứng hạnh. Ngay cả cái kia cô vợ trẻ cũng tại lúc này giật ra tiếng nói, chỉ vào thôn dân chung quanh liền mắng, các ngươi đều làm gì nha? Lấy nhiều khi ta, các ngươi Thái Bình thôn người thế nào như vậy đâu? Ta nhìn hôm nay ai dám động đến nhà ta Lớn Siêu một cái ngón tay thử một chút. Hoàng Đại Siêu nàng dâu vừa dứt lời, Trần Nhạc liền cau mày, tức giận nói rằng, ngươi thiếu ở chỗ này lên đâm con a, ai nói muốn đánh hắn? Hai người các ngươi lỗ hổng sống không dậy nổi, chạy cái này lửa bịp người đến là không. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Hoàng Đại Siêu kia lửa có một chút liền bốc lên rồi, mặt trướng đến cùng gan heo dường như, hướng về phía Trần Nhạc liền ngao ngao hô, ngươi nhỏ biết độc tử, chỗ này có ngươi cái gì vậy a? Ngươi tính là cái gì nha? Ngươi còn dám cùng vợ ta nhè răng trợn mắt một chút thử một chút. Hoàng Đại Siêu cái này vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh siêu một chút liền đi qua, đi lên chính là ba một bàn tay, hung hăng đánh vào Hoàng Đại Siêu trên mặt. Hoàng Đại Siêu bị đánh được sủng ái đều nghiêng qua một bên đi, trong mắt trừng đến cùng châu trứng dường như, quay đầu xem xét, lại là đại ngốc. Ngay cả Trần Nhạc cũng không nghĩ tới đại ngốc lại đột nhiên ra tay, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Mà lúc này à, đại ngốc đỏ hừng mắt, như đầu bị chọc giận châu được dường như, trừng mắt Hoàng Đại Siêu, ôm ôm nói, ngươi chớ mắng anh ta, ngươi mắng nữa ta liền đánh ngươi. Đại ngốc một bạt thai này đánh tới, thôn dân chung quanh gọi là một cái hạ giận à, cũng nhịn không được đập lên bàn tay đến, kia tiếng vỗ tay, lốp bút, liền cùng đốt pháo dường như. Hoàng Đại Siêu nàng dâu xem xét tình huống này, tại chỗ liền vung lên rồi đến, nằm trên mặt đất liền bắt đầu lăn lộn nhì, một bên lăn một bên khóc, một bên khóc một bên hô, "Ma ơi, Thái Bình thôn người quá ức hiếp người, đây không phải ý thế hiếp người đi, còn có vương pháp hay không? Lão thiên gia à, nhanh đến cho chúng ta làm chủ a." Có thể hô pha tiếng nói, cũng không người phản ứng nàng. Hoàng đại siêu đâu, mạnh mẽ trừng mắt liếc lại ngốc, chuyển tay liền từ bên hông bá móc ra một thanh giết dao mổ trâu, đao kia tại mặt trời dưới đáy lóe hàn quang, dọa đến người chung quanh đều lui về sau mấy bước. Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, một thanh liền đem đại ngốc cho chảnh chắp sau lưng. Chỉ thấy Hoàng đại siêu cầm đao, trong tay khoa tay lấy, gân cổ lên hướng về phía người chung quanh hô to, "Ta nói với các ngươi à, đừng cho là ta là quả hờ mềm, muốn thế nào bóp liền thế nào bóp. Hôm nay ta liền không thèm đếm xỉa, ai dám qua đi thử một chút, ta cùng hắn một mạng đổi một mạng, ta ngược lại muốn xem các ngươi Thái Bình thôn có mấy cái dám cùng ta khiêu chiến, không sợ chết, cứ việc bên trên." Hoàng đại siêu bày ra bộ này không muốn mạng tư thế, thôn dân chung quanh thật đúng là bị hắn hù dọa, cũng không dám hướng phía trước gót. Dù sao đây chính là giết dao mổ châu à, nếu như bị đâm bên trên một đao, kia không được muốn mệnh á. Lúc này, Triệu Phượng Hữu đi nhanh lên đi ra, đưa tay muốn đem Hoàng đại siêu đao trong tay để lại, một bên quên, "Hài tử à, ngươi cũng chớ làm loạn à, nếu là đem người đả thương, ngươi cũng phải đi vào ăn cơm tù a, có chuyện gì ta nói rõ ràng, ngươi trước tỉnh táo một chút." Hoàng đại siêu nghe xong, nghiêng miệng, hùng hùng hổ hổ nói rằng, "Thiếu cùng ta nói nhảm, ngươi lúc nào đem 500 khối tiền bày ở trước mặt ta, ta lúc nào sẽ đồng ý hai người các ngươi kết hôn. Ngươi không lấy tiền, cũng đừng nghĩ nhường ngã mụ ở lại chỗ này." Lý Bảo Khố nghe xong là 500 khối tiền, không hề nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đi, ta đem tiền này cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thả người, đừng ở chỗ này dương oai, để cho người ta chế giễu." Có thể Hoàng đại siêu lại vẻ mặt khinh thường, thư một tiếng nói rằng, "Bớt nói nhảm, không thấy tiền, đừng nghĩ sự tình." Lý Bảo Khố thực sự không có cách nào, tiền này hắn nhất định phải cầm, dù sao trong lòng hắn, lao lương quả phụ có thể so sánh cái này 500 khối tiền trọng muốn thêm, kia là muốn cùng hắn sống hết đời người. Ai Trần Bảo Tài đứng dậy, cao mày nói rằng, "Ngươi có thể đừng nghe hắn ở chỗ này nói linh tinh. Loại người này chính là hàng không đáy, ngươi hôm nay cho tiền, ngày mai hắn còn phải tìm ngươi muốn. Loại người này a, chính là thích ăn đòn." Bên cạnh Trương An Hỉ cũng đi theo đứng dậy, dùng tay chỉ Hoàng đại siêu, tức giận đến mặt đều tái rồi, nói rằng, "Liền cái này biết độc tử, xem xét chính là tổn hại loại, thất đức mang bu khói. Nhiều năm như vậy liền mẹ ruột của mình đều mặc kệ, bây giờ nhìn mẹ hắn tìm người trong sạch, chạy tới đây lừa bịp tiền náo sự, hắn còn có chút làm con trai hình dáng không? Tiền này tuyệt đối không thể cho chính là hàng không đáy, về sau có ngươi chịu." Lý Bảo Khố nghe xong, cũng phạm vào khó. Người chung quanh nói đúng là lý. Cái này Hoàng đại siêu xem xét cũng không phải là thứ gì tốt, nhiều năm như vậy đối mẹ ruột của mình chẳng quan tâm, hiện tại mẹ ruột tìm tới tốt quy túc, hắn lại chạy tới quấy rối lừa bị tiền, nào có dạng này làm con trai. Nhưng người ta dù sao cũng là lão lương quả phụ thân nhi tử, ai cũng không thể đem hắn sao thế, cũng không thể thật đem hắn đánh một trận a, đánh lại có thể giải quyết vấn đề gì đâu. Hoàng đại siêu một nhìn đối phương không lấy tiền, quyết tâm liều mạng, tê lạc một tiếng, dắt lão lương quả phụ quần áo liền phải ra bên ngoài chảnh, cái kia cô vợ trẻ cũng ở bên cạnh đi theo vào tay. Lão lương quả phụ cái nào là hai người bọn hắn đối thủ a, căn bản dễ dụa bất quá, nước mắt lốp bốt hướng xuống rơi, tội nghiệp quay đầu nhìn xem Lý Bảo Khố, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, "Bảo Khố a, mau cứu ta à, ngay tại cái này khẩn cấp ban đầu." Phanh một tiếng súng vang, liền cùng tiếng sấm dường như, đem tất cả mọi người giật nảy mình, Hoàng đại siêu cũng bị tiếng súng này chấn động phải ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, đám người hoa một chút tản ra, chỉ thấy Lý Phú Quý ôm một khẩu súng, như đầu phẫn nộ sư tử như thế bật ra. Trần Nhạc muốn đi lên ngăn cản, có thể cái nào tới kịp, a kỳ thật trong lòng của hắn cũng nóng trông Lý Phú Quý có thể đi ra thu thập cái này Hoàng đại siêu. Chỉ thấy Lý Phú Quý khẩu súng hung hăng đè vào Hoàng đại siêu trên trán, mặt mũi hắn tràn đầy đều là hung ác vẻ mặt, trong mắt bốc lên lửa giận, liền cùng muốn phun ra lửa dường như. Lý Phú Quý ở trên núi cùng Trần Nhạc lăn lộn lâu như vậy, liền đàn sói, gấu chó còn không sợ, trên thân cố này giá tính khí tức, đem Hoàng đại siêu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng đại siêu trong tay dao mổ trâu vừa giơ lên, liền bị dọa đến len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người toàn thân run rẩy đến cùng run rẩy dường như. Lý Phú Quý cắn răng, hung tợn nói rằng, ngươi, tranh thủ thời gian cho ta bùng ra, đừng ép ta, tay ta khẽ run rẩy, ngươi đầu góc liền phải nở hoa. Ngươi thế nào ngu bức như vậy đâu, tìm ta nhà đến thi đấu mặt, ta cũng không có nuông chiều người cái này thật xấu. Ta nói cho ngươi, đừng nói là ngươi, liền là một đám lang, lao tử đều làm qua, còn sợ ngươi danh con. Lý Phú Quý mặc dù nói chuyện có chút nói lắp, nhưng là kia trong giọng nói chơi liều nhi, nhường Hoàng đại siêu biết hắn cũng không phải hù dọa người. Có thể cái này Hoàng đại siêu vì tiền, cũng là không thèm đếm xỉa, cắn răng nói rằng, có gan ngươi liền đánh chết ta. Ta nhìn ngươi có hay không gan này nhi. Hôm nay không có 500 khối tiền, các ngươi cũng đừng nghĩ nhường ngã mụ lưu lại, ta hiện tại liền đem nàng mang đi, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ thấy nàng.